Chương 664. Đều yên tâm, có ta ở đây, các ngươi không chết được. Chương 664. Đều yên tâm, có ta ở đây, các ngươi không chết được. Biết được là Lâm Thần để cho mình biến cường đại như vậy, Phương Kính cùng Đường Nguyên đều tràn đầy chiến ý không có thể làm cho mình tiếc nuối, càng không thể nhường Lâm Thần thất vọng. Xông lên a! Đường Nguyên hô to, đồng thời hướng phía trước mặt Lạn Vĩ Lâu chạy tới. Giết a! Theo Đường Nguyên tiếp cận, Lạn Vĩ Lâu bên trong có mấy nam nhân chạy ra, bọn hắn đều là Bạch Cơ thủ hạ. Nhìn thấy Đường Nguyên tới gần, bọn hắn ngao ngao đứng ra, muốn ngăn cản Đường Nguyên. Đường Nguyên nhìn thấy bọn hắn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đến rất đúng lúc, an ta một chiêu, giây lát lôi thiên tránh. Hắn nhảy lên một cái, trực tiếp đạp bay một người đàn ông. Nam nhân này bay ngược xa 4 mét, sau đó phía sau lưng đụng ở trên vách tường. Vách tường vỡ ra, hắn phun ra một ngụm máu, sau đó theo trên tường đánh rơi xuống. Còn chưa rơi xuống đất, Đường Nguyên lại lao đến. Còn có, thần sấm thiên minh tránh, lần nữa đá ra một cước. Oeng, lần này, vách tường lại cũng không chịu nổi lực lượng của hắn, trực tiếp vỡ vụn. Cái kia bị đạp trúng nam nhân, thân thể cũng nứt ra. Hắn bay ngược tiến Lạn Vĩ Lâu bên trong, đi theo một mảnh vỡ vụn cục gạch trên mặt đất lăn lộn. Chờ đến khi dừng lại, tính mạng của hắn cũng đi đến điểm kết thúc. Trực tiếp chết. Đường Nguyên dừng lại, quay đầu nhìn về phía những người khác, hỏi: "Ai muốn nếm thử ta long trời lở đất?" Vừa mới đám kia chuẩn bị xông lên nam nhân, toàn bộ dừng lại, không còn dám tiến lên một bước. Kinh khủng, quá kinh khủng. Nam nhân này, liên tiếp hai chiêu, trực tiếp đem một người đá chết, thậm chí vách tường đều đá mặt vào. Cái này mẹ nó là người. Liên tại bọn hắn chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Bá, một trận gió thổi tới, bọn hắn đột nhiên giật mình, thiếu mất một người. Quay đầu nhìn lại, bọn hắn người choáng váng. Là Phương Kính. Phương Kính như là một đạo thiểm điện, vọt thẳng tới, bắt lấy một người nam tử, mang theo hắn va vào Lạn Vĩ Lâu bên trong. Oeng, vách tường bị hắn đụng nát. Tiếp theo là thừa trọng trụ. Oeng, cây cột cũng vỡ vụn. Hắn tựa như là một đầu phát cuồng mang yêu, đỉnh lấy người một đường hướng phía trước đụng, ai dám ngăn cản đường? Thế không thể đỡ. Đang khi bọn hắn sững sờ thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Thánh linh ma tia chớp. Bọn hắn bị dọa đến nước tiểu đều nhanh chảy ra, đây là Đường Nguyên thanh âm. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Đường Nguyên xông lại, một trưởng vô bay một người. Sau đó bắt đầu chạy, cấp tốc đuổi kịp đối phương. Lại hô một tiếng. Long Vương diệt nát trận. Oeng, một quyền đánh ra. Bị hắn để mắt tới nam tử, xoay tròn lấy bay ra ngoài, sau đó mạnh mẽ đâm vào trên vách tường. Ba kít. Máu tươi văng khắp nơi, trực tiếp nhuộm đỏ toàn bộ vách tường. Trực tiếp tử vong. Ngay sau đó, trên tường thi thể chậm rãi trượt xuống. Hắn tựa như là một cái màu đỏ đồ lau nhà, ở trên tường lưu lại một mảnh đỏ tươi. Chết thì tốt thảm. Những người còn lại quay đầu, nhìn về phía Đường Nguyên trong ánh mắt tràn đầy khủng cụ. Kia là đến từ linh hồn chỗ sâu nhất, đến từ sinh vật bản năng khủng cụ. Cái tên mập mạp này, không phải người. Hắn đại chiêu, có thể làm bình thường kỹ năng đến dùng. Đánh lâu như vậy, dùng nhiều như vậy chiêu, vậy mà không có một chiêu là tái diễn. Quả thực tựa như là ma quỷ. Trốn a. Không biết hai hô một tiếng, đám người này đột nhiên bắt đầu làm bệnh. Nguyên một đám, lộn nào, hẳn không thể trên thân có thể lại nhiều hai cái đùi. Lâm Thần cũng sẽ không để bọn hắn chạy trốn. Các ngươi, chỗ nào cũng không đi được. Hắn giơ chân lên. Oeng. Một cước rơi xuống đại địa chấn động, Lạn Vĩ Lâu trung quanh, trong nháy mắt dựng thẳng lên một đạo cao 5-6 mét tường đất. Mấy người chạy rất nhanh, trực tiếp đâm vào trên tường đất. Thùng thùng. Bọn hắn bị đụng té xuống đất đầu váng mắt hoa. Chờ lấy lại tinh thần xem xét, một bức tường cao đem bọn hắn vĩnh viễn vây ở nơi này. Nhìn xem cái này bức tường cao, trong lòng của bọn hắn tuyệt vọng. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Kết thúc. Thế nào còn có một cái ma quỷ? Thậm chí, mỗi lần xuất thủ người càng thêm cường đại. Phía trước hai cái cũng còn muốn động thủ khả năng đánh người. Trước mắt cái này đâu? Hắn dậm chân một cái, tường đất liền thăng lên. Nếu như nói Phương Kính cùng Đường Nguyên là ma quỷ, như vậy nam nhân này chính là ma thần. Không xuất thủ thì vậy, một khi ra tay, không người có thể may mắn thoát khỏi. Cốc cốc cốc. Có tiếng bước chân truyền đến đám này dừng ở tường đất, người phía trước nhao nhao hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Khi bọn hắn trông thấy trước mắt một màn thời điểm, lập tức mặt không có chút máu, bởi vì bọn hắn trông thấy Phương Kính cùng Đường Nguyên đang xem từng bước một đi tới. Hai cái ma quỷ, đến đây, cứu mạng a! Bọn hắn hô to. Bạch tỷ, mau tới cứu lấy chúng ta, cứu mạng a! Đường Nguyên cười lạnh, các ngươi gọi ra tiếng nói cũng không hề dùng. Các ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay gặp phải chúng ta là các ngươi báo ứng. Chúng ta thay trời hành đạo tới. Hắn nhảy vào trong đám người, đại khai sát giới. Phương Kính bình thản im mắng, nhưng là hắn mỗi lần ra tay đều sẽ có một người chết đi. Hắn tựa như là trong bóng tối tử thần, chờ bọn hắn ngừng tay. Nơi này chỉ còn một người sống. Hắn ngồi sập xuống đất, hai tay không ngừng về sau chống đỡ, một chút xíu lui lại. Khi hắn trông thấy Phương Kính cùng Đường Nguyên nhìn qua thời điểm, trực tiếp sợ tè ra quần. Đừng có giết ta. Hiện tại thi thể của huynh đệ hắn còn ở trước mắt. Có hai người, đầu hướng xuống, trực tiếp cắm vào trong đất, hiện tại chỉ còn một đôi chân ở bên ngoài. Còn có một cái, bị xé thành hai nửa. Lại có ba cái đầu tại trên cổ chuyển 10 vòng, cổ đều bị kéo dài. Không ai có thể có kết cục tốt. Đường Nguyên túi lầu hỏi, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Hắn ấp úng, nửa ngày không nói ra lời. Ngươi đối những hải tử kia hạ thủ thời điểm, có hay không nghĩ tới hôm nay? Ừm. Ngươi không có. Ngươi nhường làm sao chúng ta cho ngươi cơ hội? Đường Nguyên từng bước ép sát, khẽ vươn tay, đem hắn tóm lấy. Tiếp lấy hắn tiện tay quăng ra. Nam nhân này, bay đến Phương Kính trước người. Huynh đệ, báo thủ cho ngươi dùng. Phương Kính nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay, nắm đầu của người đàn ông này. Đừng. Hắn theo phương kính trong mắt nhìn thấy sát ý huyết hải thâm cửu sát ý thật giống như một vùng biển rộng, trực tiếp đem hắn bao phủ, nhường hắn không thể thở nổi. Rõ ràng là lần đầu tiên thấy, vì sao lại có khủng bố như vậy sát ý? Phương kính không nói gì, tay của hắn vừa dùng lực, phốc thử, nam tử đầu phân ra, chết đi như thế. Phương kính đem nam tử thi thể ném đi, thở ra một cái thật dài. Bước kế tiếp chính là giết chết Bạch Cơ, còn có hộ vệ của nàng. Hai cái này dẫn đến hắn đồng đội, còn có Văn Văn chân chính tử vong hung thủ, nhất là Bảo Tiêu. Hắn liền mở mười thương, hai cái đội bạn đều chết ở trong tay của hắn. Nhưng vào lúc này, phanh, đột nhiên một tiếng súng vang, Phương kính trong mi tâm thương, nửa bên đầu trực tiếp nổ tung. Hắn trừng lớn hai mắt, thân thể cứng đờ, chậm rãi về sau ngã xuống. Tại một ngụm cuối cùng khí thời điểm, hắn nhìn thấy Bạch Cơ, nàng liền đứng tại lầu hai, tay cầm thương, lạnh lùng nhìn xem chính mình. Chính mình trúng thương, chẳng lẽ dừng ở đây rồi sao? Tại hắn lúc tuyệt vọng, Lâm Thần nhàn nhạt xuất ra một bình trị liệu dược thủy, uống một hớp hạ. Phương kính vết thương trên đầu cấp tốc khôi phục, huyết nhục, xương đầu, toàn bộ một lần nữa mọc ra. Chỉ là một cái chớp mắt, trực tiếp khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Phương kính vươn tay, trên mặt đất khẽ trống, lần nữa đứng lên đau đớn không thấy, vết thương cũng không thấy. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần vẻ mặt bình tĩnh, nói rằng, có ta ở đây, các ngươi không chết được. Phương kính trong nháy mắt nước mắt. Dương Thần, cảm ơn. Mà trên lầu Bạch Cơ, trên mặt nụ cười đông lại. Chương 665, một bộ liên chiêu, đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Chương 665, một bộ liên chiêu, đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi đánh không chết. Nàng tận mắt nhìn thấy, chính mình một thương chính xác đánh vào Phương kính trên đầu. Phương kính đầu đều phát nổ. Thế nào chỉ trước mắt, liền khôi phục tốt. Quả thực tựa như không có đánh trúng như thế. Thật là, trên mặt đất có máu a, nàng ánh mắt dừng lại ở Lâm Thần trên thân. Vừa vặn giống trông thấy hắn uống một bình dược thủy, sau đó Phương kính liền khôi phục. Là nam nhân này dở trò quỷ. Tiên nhất định phải trước giết chết hắn, mới có thể đối phó Phương kính cùng Đường Nguyên. Nghĩ tới đây, Bạch Cơ lập tức giơ tay lên thương, nhắm ngay Lâm Thần, sau đó bóp cò. Phanh! Một tiếng súng vang. Nàng trong dự đoán, Lâm Thần đầu lâu bị đánh nổ hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Vừa vặn tương phản, tia đạn bắn vào Lâm Thần trên đầu, sau đó cấp tốc vặn vẹo biến hình, trực tiếp bắn ra. Mà Lâm Thần trên trán, đừng nói vết thương, ngay cả dấu đỏ cũng không có một cái nào. Một màn này, nhường Bạch Cơ mắt trợn tròn. Làm sao có thể? Người này, dùng đầu chặn một viên đạn. Nhân loại thật có thể làm được loại chuyện này sao? Cái này so vừa mới cái kia, đầu bị đánh phát nổ, kết quả chớp mắt lại khôi phục còn kinh khủng hơn. Tối thiểu Phương kính sẽ còn bị viên đạn đả thương. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp bắn ra đầu đều cứng như vậy, thân thể những bộ vị khác có nhiều không hợp thói thường, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Thần túi đầu nhìn thoáng qua trên đất đạn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cơ. Lâm Thần đối nàng mỉm cười, thật không tiện, muốn khiêu chiến bột thì sao đây? Ngươi muốn trước đánh bại hai cái này tiểu quái a? Ầm ầm. Bạch Cơ như bị sét đánh. Bột, tiểu quái, ngươi nói ngươi là bột? Hai cái này cường đại đến cùng ma quỷ tồn tại như thế, vẫn chỉ là tiểu quái. Ý tứ chẳng phải là nói, ngươi so hai người bọn họ cộng lại đều lợi hại hơn, không được đánh không lại đảo mệnh a. Bạch Cơ xoay người chạy, Bảo Tiêu vội vàng có thể đuổi theo. Nhưng khi nàng chạy đến lầu một thời điểm, phát hiện Phương kính cùng Đường Nguyên đã đang chờ nàng. Ngươi trốn không thoát. Đường Nguyên nói rằng, thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể cho ngươi một cái chết tử tế. Bạch Cơ sắc mặt âm trầm nhìn lấy bọn hắn. Ta không nghĩ tới, một ngày kia, ta vậy mà lại bị các ngươi bức đến lần này rộn động. Nhưng là các ngươi thật coi là, các ngươi có thể thắng sao? Nàng cắn răng một cái, trực tiếp lấy xuống trên cổ màu đen ngọc bội. Bạch Cơ giơ lên ngọc bội, nói rằng, thần minh đại nhân, ngươi có thể trông thấy chuyện nơi đây a, xin ban cho ta lực lượng để cho ta có thể xông ra chúng đây. Nếu như ta chết, liền không ai sẽ cho ngươi hiến tế. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống ông, màu đen ngọc bội phát sáng, một đạo thanh âm khàn khàn ở chỗ này vang lên. Ta không biết rõ các ngươi là ai, nhưng ta biết, nếu như chúng ta hợp tác, một nhất định có thể chi phối thế giới này. Đến lúc đó, ta có thể ban cho các ngươi một phương cương thổ. Phương kính cùng Đường Nguyên đầu tiên là ngạc nhiên, bọn hắn đều không nghĩ tới, cái này lại còn có không phải người tồn tại. Hơn nữa nhìn tình huống, hắn vô cùng cường đại. Thế là hai người cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần nói rằng, chi phối thế giới, không có hứng thú. Hơn nữa, không có các ngươi có, ta cũng làm theo có thể chi phối thế giới. Chi phối thế giới này, đối ta mà nói, quá dễ dàng, không có khiêu chiến. Tương phản, giết ngươi, càng có ý tứ. Ác ma kinh hãi. Người này, thật sự là càn rỡ. Vậy mà nói có thể chi phối thế giới, còn nói chi phối thế giới không có khó khăn. Thậm chí còn muốn đối phó chính mình. Ha ha. Ác ma cười. Không biết sống chết. Thật sự cho rằng có chút trình độ, liền vô địch thiên hạ. Hiện tại ta nhường ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Vâng. Màu đen trong ngọc bội, chợt buộc phát ra một đạo hắc khí, đạo này hắc khí bốc lên, trực tiếp theo Bảo Tiêu thiên linh cái tiến vào trong thân thể của hắn. Bảo Tiêu toàn thân run rẩy, hắn giống như điện giật, bắt đầu mắt trợn trắng. Run rẩy kéo dài nửa phút mới dừng lại. Chờ sau khi dừng lại, hắn một đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Lực lượng. Bảo Tiêu nâng lên hai tay, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Ta cảm nhận được lực lượng. Ha 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 ha. Vô cùng vô tận lực lượng. Xoát. Hắn ánh mắt dừng lại ở Phương kính cùng Đường Nguyên trên thân. Hắc hắc, tử kỳ của các ngươi tới. Chết đi. Hắn nhảy lên một cái, hướng thẳng đến Đường Nguyên bay nhào mà đến, đạt được ác ma lực lượng về sau, khủng cụ trong lòng hắn hóa thành phẫn nộ. Một kích đánh tới Đường Nguyên đưa tay ngăn cản. Oeng. Mặt đất vỡ ra, Đường Nguyên bị một quyền đẩy lui năm bước xa. Đường Nguyên đứng vững, lắc lắc tay, nhíu mày nói, thật là lớn lực lượng. Bảo Tiêu rơi xuống đất, ánh mắt cấp tốc chuyển rời đến Phương Kính trên thân, đồng thời một cước đá ra. Phương Kính cũng đồng thời nhấc chân. Phanh! Hai cước va chạm đang đang đạp. Phương Kính bị chấn động đến lùi lại, tiếp liền lùi lại ba bước. Sát thực không kém. Cái này Bảo Tiêu biến quá cường đại. Hai chúng ta nhất định phải liên thủ. Phương Kính đối Đường Nguyên nói rằng, đồng loạt ra tay. Ừm. Đường Nguyên gật đầu. Hai người đồng thời vọt tới. Nhưng vào lúc này, phanh! Một tiếng súng vang, Đường Nguyên đùi bị đánh trúng, máu tươi vẩy ra, hắn kém chút té ngã trên đất. Nhưng Lâm Thần một bình dược thủy Đường Nguyên trong nháy mắt khôi phục, khí thế không giảm, tiếp tục hướng Bảo Tiêu phóng đi. Hắn trực tiếp nhảy lên, hai chân trùng lại, một cước hướng Bảo Tiêu đá vào, đồng thời miệng bên trong hô to, chân ái tươi tỉnh trở lại đá. Bảo Tiêu giơ chân lên, một cước đá ra. Phanh! Lực lượng khổng lồ va chạm, Đường Nguyên bỏ qua tất cả đá bay, lực lượng kinh khủng, cho dù Bảo Tiêu lực lượng càng mạnh một chút, hiện tại cũng bị một cước này chấn động đến lui về sau một bước, còn không có đứng vững. Bên cạnh một quyền đánh tới. Bảo Tiêu vừa mới chú ý tới, đã quá muộn. Phanh! Đây là Phương Kính năm đấm. Một quyền trực tiếp đánh vào Bảo Tiêu trên mặt. A! Bảo Tiêu bị một quyền đánh lui, trực tiếp đâm vào một cây trụ bên trên. Còn không có đứng vững đâu. Phương Kính lại xông tới trước mặt hắn, lại đến một quyền. Bảo Tiêu tâm thần rung mạnh, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra. Giang giác. Xi măng cây cột chịu Phương Kính một quyền, trực tiếp bị đánh sập một khối, đá vụn vẩy ra, còn lộ ra bên trong cốt thép. Bảo Tiêu vừa mới đứng vững. Phanh! Bên cạnh một cái bả vai đánh tới. Kia là Đường Nguyên bả vai, Đường Nguyên vốn chính là trọng lượng cấp tuyển thủ, hiện tại hơn 100 điểm lực lượng ra trì hạ, Bảo Tiêu bị đụng bước chân hỗn loạn, kém chút ngã sắp xuống. Còn không có đứng vững đâu, Đường Nguyên bắt quyền, một quyền đánh trên mặt của hắn. Tình yêu tươi tỉnh trở lại quyền. Phanh! Bảo Tiêu bị một quyền này đánh trúng, hai chân cách mặt đất, thân thể ngửa ra sau lên. Cả người đều bay lên, còn chưa rơi xuống đất. Phương Kính lao đến, một cước đá vào Bảo Tiêu thận bên trên. A! Bảo Tiêu kêu thảm. Hắn nằm ngang bay ra ngoài, đâm vào khác một cây trụ bên trên ầm ầm. Cây cột vỡ tan, cả tòa Lạn Vĩ lâu đều giống như lay động một cái. Đường Nguyên sông đi lên, một thanh vịn lấy Bảo Tiêu. Sau đó hô to, đến. Phương Kính hiểu Đường Nguyên ý tứ, hắn tăng tốc độ chạy, sau đó nhảy lên. Một cước khắc ở Bảo Tiêu trên mặt. Bảo Tiêu cái hót đâm vào trên cây cột. Oeng! Cây cột nổ tung, bên trong cốt thép toàn bộ bạo lộ ra, thậm chí bong méo. Bảo Tiêu thất khiếu phun máu, kém chút quỳ xuống. Đường Nguyên lúc này mới bung ra Bảo Tiêu. Phương Kính ngồi xuống, một phát bắt được Bảo Tiêu hai chân, sau đó vung động. Phanh! Bảo Tiêu thân thể đâm vào cốt thép bên trên, cốt thép toàn bộ đứt gãy. A! Bảo Tiêu kêu thảm, miệng bên trong không ngừng phun máu. Phương Kính lại không có bung ra Bảo Tiêu dự định. Hắn bắt lấy Bảo Tiêu hai chân không thả, cao cao giơ lên, sau đó nắm lấy hắn, mạnh mẽ hướng trên cây cột cốt thép vỗ tới. Phốc thử! Dì xét cốt thép, trực tiếp đâm xuyên qua Bảo Tiêu lồng ngực. A! Bảo Tiêu tiếng kêu truyền đi rất rất xa. Chương 666. Chúng ta là cha ngươi. Chương 666. Chúng ta là cha ngươi. Phương Kính không có dừng tay dự định. Còn không đợi Bảo Tiêu tiếng kêu thảm thiết tiêu tán, hắn lại một lần nữa phát lực, đem Bảo Tiêu nâng qua đỉnh đầu. Phanh! Lại một lần hướng cốt thép bên trên đập tới. A! Bảo Tiêu kêu to. Tiếng kêu đều đang run rẩy. Bạch Cơ sắc mặt trắng bệch. Vừa mới cường đại Bảo Tiêu, vậy mà nhanh như vậy bị thua. Hắn nhưng là có ác ma lực lượng a. Bây giờ lại rơi vào tình cảnh như thế này, bị người xem như rác rưởi như thế đập tới đập tới. Thân thể nàng run rẩy. Nếu là Bảo Tiêu chết, kia kế tiếp há không phải mình? Không được, nhất định phải ngăn cản. Bạch Cơ giơ súng lục lên, nhắm ngay Phương Kính. Có thể còn không đợi nàng nổ súng, bên cạnh đột nhiên rối đến một cái tay, bắt lấy súng lục của nàng. Bạch Cơ toàn thân căng cứng, đột nhiên quay đầu. Nàng nhìn thấy Lâm Thần. Nam nhân này là lúc nào tới? Căn bản không có chú ý tới. Lâm Thần nhẹ nói, âm thầm tập kích bất ngờ, là không đúng. Vừa dứt tiếng, giang giác. Súng ngắn biến hình. Bạch Cơ bị dọa đến trực tiếp đem khẩu súng vứt bỏ. Một thanh sắt thép làm súng ngắn, lại bị nam nhân trước mắt này trực tiếp dùng tay nắm đến biến hình. Quá kinh khủng. Cái này tay nếu là nắm đầu của nàng, chỉ sợ trong nháy mắt, đầu của nàng liền có thể giống dưa hấu như thế nổ tung. A. Nhưng vào lúc này, Bảo Tiêu tiếng kêu thảm thiết lần nữa gây nên chú ý của nàng. Phanh phanh phanh. Phương Kính hai mắt đỏ bừng, lần lượt đem Bảo Tiêu giơ lên, sau đó đem hắn nện ở cốt thép bên trên. Bảo Tiêu lồng ngực thủng trăm ngàn lỗ, đã bắt đầu hiếm nát. Sau lưng của hắn cốt thép cũng bắt đầu cong. Bảo Tiêu hiện tại vô cùng muốn chết. Nhưng là ác ma ban cho hắn lực lượng cường đại, hiện tại hắn căn bản là không có cách chết đi, muốn chết cũng khó khăn. A, lần này là Phương Kính giống to, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh ầm ầm. Căn này trụ cột hoàn toàn bị phá hoại, Lạn Vĩ lâu đều bị lực lượng của hắn dung chuyển, bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Chết đi đồng đội, quá khứ từng màn tại trước mắt hắn hiện hiện, thân chúng năm phát súng, ngã trong vũng máu, không nhúc nhích đồng đội, máu me khắp người, tại trên bàn giải phẫu khóc lớn tiếng khóc văn văn. Còn có đồng đội kia một câu cuối cùng, chạy, chạy mau, ngươi là thông minh Nam Hải, rời đi nơi này, sau đó nhớ kỹ chúng ta. Giang giác. Phương Kính dùng sức siết chặt hai tay, Bảo Tiêu hai chân, ứng thanh đứt gãy. Tất cả xương cốt toàn bộ bị bóp nát. Đem đội hưu của ta trả lại cho ta a. Hắn lần nữa đem Bảo Tiêu nâng qua đỉnh đầu, sau đó đột nhiên nện ở mảnh này cốt thép bên trên. Phốc thử. Cốt thép lại một lần nữa vô tình xuyên thấu Bảo Tiêu thân thể. Bảo Tiêu đẫm máu. Nhưng vào lúc này, Phương Kính hai tay cùng một chỗ dùng sức, đem Bảo Tiêu ra bên ngoài kéo, hướng mặt ngoài xé. Những cái kia cốt thép còn cắm ở Bảo Tiêu trên thân, bị Phương Kính dạng này lôi kéo, tất cả cốt thép liền biến thành đao, muốn từ đôi đến đầu, đem Bảo Tiêu thân thể xé mở. Cốt thép nhiều lắm, Bảo Tiêu thân thể quá cứng, sẽ bất động. Phương Kính liền đổi thành dùng sức đi cử động, đầu tiên là bung lỏng, sau đó đột nhiên dùng sức ra bên ngoài kéo một cái. Tựa như là kéo có lúc, bên cạnh tại giáo tư thế người như thế. A. Bảo Tiêu tê tâm liệt phế gọi tiếng vang lên. Phương Kính lần nữa bưng lỏng, sau đó dùng hết toàn lực ra bên ngoài khẽ kéo. Xoẹt. Một mảng lớn cốt thép trực tiếp vào mẹo, còn rạch ra Bảo Tiêu thân thể. Bạch Cơ thấy mặt không có chút máu, nàng run chân. Hiện tại nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì người này có thể đối bọn hắn có lớn như thế hận ý. Suy nghĩ cẩn thận, chính mình giống như chưa từng trêu chọc người này a. Còn nói cái gì đem đồng đội trả lại hắn? Hắn đồng đội không ngay ở chỗ này sao? Đều tốt ra Bạch Cơ muốn đường chạy. Nàng một chút xíu lui lại, muốn tại Bảo Tiêu bị hắn làm trước khi chết rời đi nơi này. Nếu là chính mình rơi xuống cái tên điên này trong tay, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm đến trốn. Thật là nàng vừa đi hai bước, nàng liền đụng phải một mảnh mềm mại đồ vật. Nhìn lại, là một cái bụng lớn. Lại ngẩng đầu, là Đường Nguyên. Đường Nguyên cười ha hả nhìn xem nàng, ngươi muốn đi đâu? Bạch Cơ hai chân run rẩy, nói rằng, ta muốn đi tạo thuận lợi. Không được. Đường Nguyên lập tức nói rằng, kìm nén. Bạch Cơ khóc. Xoẹt. Đột nhiên một đạo thanh âm quái dị vang lên. Bạch Cơ theo bản năng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một cái. Người nàng choáng váng. Bảo Tiêu chết. Trên cây cột cốt thép, toàn bộ hỗn lượng. Phanh. Phương Kính ném đi Bảo Tiêu thi thể, liên tiếp hít sâu tốt mấy hơi thở, mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Hắn cảm giác chính mình cả người đều biến dễ dàng rất nhiều. Lập tức, liền có thể hoàn thành báo thủ. Một giây sau, hắn ánh mắt dừng lại ở Bạch Cơ trên thân. Bạch Cơ bị hắn một ánh mắt dọa đến kém chút quẳng xuống đất. Ngươi đừng tới đây. Đừng giết ta. Ta cái gì đều bằng lòng các ngươi. Phương Kính hướng phía Bạch Cơ đi đến. Tới gần. Lâm Thần vươn tay, chặn Phương Kính. Phương Kính dừng lại, nhìn về phía Lâm Thần, hắn cúi đầu xuống, không nói thêm gì, nhu thuận lui sang một bên. Bạch Cơ trông thấy một màn này, trong lòng càng thêm hãi nhiên. Quả nhiên, nam nhân này mới là mạnh nhất. Đường Nguyên, Phương Kính, hai cái này tên điên, vậy mà đều không dám ngỗ nghịch hắn ở trước mặt của hắn, nhu thuận đến tựa như là hai cái chó. Bạch Cơ ý thức được, chính mình sống sót cơ hội ngay tại Lâm Thần trên thân. Đại ca, mau cứu ta. Chỉ cần có thể để cho ta sống sót, ta cái gì đều cho ngươi. Liền xem như thân thể của ta, cũng có thể cho ngươi. Lâm Thần nhìn Bạch Cơ một cái, nhìn xem mặt đồng dạng, ném vào trong đám người, trực tiếp tìm không thấy cái chủng loại kia. Nhìn lại một chút dáng người, vùng đất bằng phẳng, chân còn thiếu, liền cái này, còn muốn kính dâng tự thân. Lâm Thần trực tiếp ra tay, lấy đi nàng ngọc bội, sau đó bắt đầu dùng sức ác ma kia hoảng sợ tiếng kêu theo trong ngọc bội truyền ra, dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Không thể phá hoại cái ngọc bội này. Ngươi nhanh dừng tay. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Phanh. Ngọc bội bạo tạc, ký túc ở trong đó ác ma, tại chỗ hôi phi yên diệt, chết không thể chết lại. Lâm Thần đem bột phấn dương, sau đó phủi tay bên trên cho bụi. Hắn nhìn về phía Bạch Cơ, nói rằng, còn có hay không còn sống hải tử? Bạch Cơ vội vàng gật đầu nói, có. Còn có tốt mấy đứa bé đâu? Lâm Thần nói rằng, nếu không muốn chết, liền dẫn đường a. Bạch Cơ không chút nào do dự, nói rằng, đi theo ta, đi theo ta. Tại Bạch Cơ dẫn đầu hạ, Lâm Thần bọn hắn xuyên qua rừng cây, đi tới khoảng cách Lạn Vĩ lâu hơn 1000 mét bên ngoài địa phương. Nơi này có một cái vứt bỏ nhà máy. Tại cổng chính nhà máy, còn có một người thủ vệ. Cái này thủ vệ bên hông cài lấy một cây súng lục. Trông thấy Bạch Cơ thời điểm, hắn lập tức tiến tới góp mặt. Đại tỷ, lại bắt được mới hàng sao? Sau đó hắn lại nhìn về phía Lâm Thần mấy người. Mấy người này là ai? Trước kia tại sao không có gặp qua? Là mới gia nhập huynh đệ sao? Bạch Cơ không dám nói lung tung, Đường Nguyên chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông này, trên dưới dò xét hắn một cái. Sau đó nói, chúng ta là cha ngươi. Một giây sau, trực tiếp ra quyền. Phanh. Không hề có điểm báo trước, Đường Nguyên một quyền đánh vào trên mặt của người đàn ông này, đem hắn đánh bay xa mười mấy mét. Hắn đụng hư một cái nhà gỗ nhỏ, sau đó bị ngã xuống gậy gỗ, nóc phòng bụi lấp. Trực tiếp chết đi. Lâm Thần từ tốn nói, tiếp tục dẫn đường. Bạch Cơ vẻ mặt khủng cụ, cúi đầu, thành thành thật thật đi lên phía trước. Tiến vào nhà máy bên trong Đường Nguyên, Phương Kính, còn có Sở Tiêu đi ô bên trong người xem, đều bị trong nhà máy cảnh tượng cho khiếp sợ đến. Chương 667. Ta nói muốn thả qua ngươi, nhưng không nói bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi. Chương 667. Ta nói muốn thả qua ngươi, nhưng không nói bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi. Công trong xưởng, bày biện hơn 20 lớn lồng sắt. Những này chiếc lồng không đến rộng 1 mét, sau đó chỉ có cao 1 thước. Có hơn 10 cái chiếc lồng là trống không, nhưng còn có 2 cái trong lồng, cầm tù lấy 2 đứa bé. Hai nữ hải. Các nàng tóc thai bù xù, ngồi trong lồng, toàn thân đều bẩn thỉu. Quần áo trên người vừa bẩn vừa nát, thậm chí có nhiều chỗ đã biến thành màu đen, mốc meo. Các nàng giống như không phải nhân loại, mà là bị nhốt ở trong lồng xuất sinh. Nghe được thanh âm, các nàng nhao nhao hướng phía nhìn bên này đến, ánh mắt trống rỗng lại chết lặng. Đường Nguyên chỗ nào chịu được loại này hình tượng, hắn trực tiếp giơ tay nắm lấy Bạch Cơ cổ áo, kém chút một quyền đánh xuống. Bạch Cơ bị dọa đến toàn thân cứng đờ. Lúc này, một người phụ nữ túi đầu đi tới. Bạch tỷ, lại muốn dẫn hải tử rời đi sao? Bạch Cơ không dám nói lời nào. Lâm Thần thì là nhìn lướt qua cái này người phụ nữ xưng hô, Trần Tẩu. Trung tộc, người. Thể chất, 8. Lực lượng, 7. Tốc độ, 4. Tinh thần, 67. Tin tức, bị Bạch Cơ bọn người bắt tới chiếu cố hải tử phụ nữ, nàng một mực tại dốc lòng chăm sóc lấy những hải tử này, bởi vì con của nàng đã chết, cho nên nàng đem những này hải tử đáng thương xem như con của mình. Hiện tại hai nữ hải, là nàng cực lực bảo vệ. Lâm Thần đối Đường Nguyên cùng Phương Kính nói rằng, đem những hải tử này phóng xuất. Là. Hai người cùng tiến lên trước, muốn đem hai nữ hải cứu ra. Đừng. Trần Tẩu đột nhiên ngăn khuất phía trước hai người. Các ngươi muốn làm gì? Không thể lại mang hải tử rời đi. Hai người có chút khó khăn, quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần nói rằng, ngươi yên tâm, chúng ta là đến giải cứu những hải tử này. Thật. Trần Tẩu không thể tin được. Lâm Thần đá Bạch Cơ một cước. Chết. Không chết liền nói một câu. Bạch Cơ không dám sinh khí, mà là ăn nói khép nép nói, đúng vậy. Đem hải tử đều thả ra đi. Trần Tẩu hít sâu một hơi, đã từng cái kia hung ác độc ác Bạch Cơ, thế nào biến thành hiện tại cái này sợ hãi rụt rè bộ dáng. Bị người đá một cước, vậy mà thanh âm cũng không dám đại nhất điểm. Nàng vội vàng cho Đường Nguyên cùng Phương Kính nhường ra vị trí, Đường Nguyên cùng Phương Kính đi đến chiếc lồng trước, duỗi tay nắm lấy xích sắt, dùng sức kéo một cái. Giang giác giang giác. Toàn bộ xích sắt tại chỗ đứt đoạn. Một màn này, đem Trần Tẩu giật nảy mình đem xích sắt xé đứt. Cái này cần muốn bao lớn lực lượng a? Hai người kia còn là nhân loại sao? Bọn hắn mở ra lồng sắt, đối bên trong hải tử nói rằng, ra đi a. Chúng ta là đến hiểu cứu các ngươi. Hai đứa bé núp ở nơi hẻo lánh, không chịu ra ngoài. Lâm Thần nói rằng, Trần Tẩu, ngươi đi. Trần Tẩu sững sờ. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Thần một cái. Suy nghĩ cẩn thận, chính mình giống như không có cùng Lâm Thần tự giới thiệu qua a, vì cái gì hắn có thể biết mình xưng hô? Thật sự là kỳ quái. Hắn rốt cuộc là người nào? Có thể khiến cho Bạch Cơ không dám lên tiếng, dưới tay còn có hai người cao thủ. Thần bí khó lường. Nhưng là hiện tại, vẫn là đem hải tử mang ra tương đối tốt. Nàng chạy tới, đem hai đứa bé kéo ra ngoài. Lâm Thần lại nhìn về phía Bạch Cơ. Ngươi có thể tìm tới nhiều người như vậy, trong nhà có không ít tiền a? Bạch Cơ cúi đầu nói rằng, có một ít, liền 1.000 vạn. Lâm Thần nói rằng, toàn bộ chuyển cho ta. Bạch Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, toàn bộ cho ngươi. Cái này nếu là toàn bộ cho Lâm Thần, sau này mình còn thế nào sinh hoạt ta? Thế nào? Lâm Thần hỏi, ngươi muốn mang lấy số tiền này tiến quan tài? Bạch Cơ vội vàng nói, không phải, ta cái này chuyển cho ngươi. 1.000 vạn tới sổ. Lâm Thần mỉm cười. Sau đó đối Phương Kính nói rằng, có thể động thủ. Nàng đã không có giá trị lợi dụng. Phương Kính nhanh chân hướng Bạch Cơ đi tới. Bạch Cơ hoảng sợ kêu lên, không. Ngươi khi đó đã nói xong, nói qua sẽ thả ta. Lâm Thần gật đầu, ta đúng là đã nói. Nhưng là, bọn hắn chưa nói qua. Ta không giết ngươi, ta lại không nói bọn hắn không giết ngươi. Ngươi. Bạch Cơ bị tức đến muốn thổ huyết. Hiện tại tất cả nữ hài được cứu, tiền cũng bị lừa sạch, thậm chí khó giữ được tính mạng, cả người cả của hai mất. A, ta liều mạng với ngươi. Bạch Cơ điên cuồng, dương nhanh múa vuốt hướng Lâm Thần đánh tới. Nhưng là một giây sau, Phương Kính vươn tay, bắt lại đầu của nàng. Sau đó đưa nàng một chút xíu về sau kéo. Cho đội hưu của ta đền mạng. Phương Kính thanh âm vô cùng băng lãnh. Dọa đến Bạch Cơ thét lên, ta không có thương tổn ngươi đồng đội a. Ngươi đồng đội không ngay ở chỗ này sao? Phương Kính không cùng nàng giải thích, mà là kéo lấy nàng đi ra nhà máy. Bên ngoài đầu tiên là một hồi kêu thảm, ngay sau đó liền an tĩnh. Phương Kính một lần nữa đi tới, hắn đi vào Lâm Thần trước mặt. Phanh, trực tiếp quỳ xuống. Cảm ơn rừng thần, để cho ta đại thù được báo. Nói xong, phanh phanh phanh, dùng sức cho Lâm Thần dập đầu 3 cái. Tiếp lấy hắn đứng người lên, nói rằng, rừng thần, ta có thể rời đi một chút không? Lâm Thần nói rằng, tùy ngươi. Hắn lần nữa nói tạ, không sai, sau đó xoay người rời đi. Phương Kính dự định trở lại Lạn Vĩ lâu, cho đồng đội lập địa. Lâm Thần nhìn về phía Trần Tẩu, còn có tránh ở sau lưng nàng hai đứa bé. Trần Tẩu, cuộc sống sau này, ngươi về sau có tính toán gì hay không? Trần Tẩu có chút sững sờ. Nàng thật không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Tự do, đột nhiên liền tìm tới cửa. Ta muốn mang lấy hai đứa bé này, tại thành phố này sinh hoạt. Lâm Thần nói rằng, này sẽ rất mệt mỏi. Trần Tẩu lắc đầu nói rằng, ta không sợ. Các nàng đều là con của ta, các nàng có thể khỏe mạnh lớn lên, ta cũng sẽ không mệt mỏi. Lâm Thần miết miệng lên. Rất tốt. Ngươi trải qua khảo nghiệm của ta. Ta bên này cũng có một đứa bé, ngươi muốn bao nhiêu mang một đứa bé sao? Lâm Thần nói bổ sung, nàng thật đáng yêu. Hắn nói là Văn Văn. Nàng cũng coi là theo Bạch Cơ trong tay cứu lại a. Trần Tẩu lập tức nói rằng, ta có thể mang. Lâm Thần nói rằng, tốt, kia liền theo chúng ta tới đi. Hắn trực tiếp mang theo Trần Tẩu rời đi. Trên đường trở về, Lâm Thần xuất tiền, nhường Trần Tẩu cho mình, cho hai nữ hải mua một chút quần áo mới. Chờ trở lại trong tiểu điếm, Trần Tẩu gặp được đang say ngủ Văn Văn. Đại nhân, ngươi mong muốn ta chiếu cố hải tử, chính là cái này sao? Nàng thật đáng yêu. Trần Tẩu nhìn thấy Văn Văn lần đầu tiên, liền thích vô cùng. Nghĩ đến cái này hải tử, kém chút rơi vào Bạch Cơ trong tay, liền một hồi đồng tình. Đúng vậy. Lâm Thần nói rằng, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng. Ta có thể. Ngay sau đó Trần Tẩu có chút không hiểu. Đại nhân, ngươi vì cái gì không mang theo đứa bé này? Lâm Thần nói rằng, ta muốn đi chỗ rất xa, muốn thật lâu mới có thể trở về. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, muốn có người chiếu khán nàng. Trần Tẩu bừng tỉnh hiểu ra. Xem xét Lâm Thần, liền biết hắn không đơn giản. Dáng dấp đẹp trai, khí chất cũng vô cùng bất phàm. Nụ cười ôn hòa, người cũng vô cùng dịu dàng. Mấu chốt dưới tay, còn có hai vị cao thủ tuyệt thế, đây tuyệt đối là một vị đại nhân vật. Khẳng định là muốn đi làm đại sự. Không tiện mang theo hai đứa bé, cũng là bình thường. Ta đã biết. Lúc này, Lâm Thần đem Văn Văn đánh thức. Văn Văn tỉnh lại, phát hiện trong phòng thêm ra 3 người, một cái khuôn mặt từ ái phụ nữ, còn có 2 cái toàn thân bẩn thỉu tiểu nữ hài. Đại ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thần cúi đầu nhìn xem Văn Văn, nghiêm trang nói, ta muốn đi cứu vớt thế giới. Cho nên, ngươi muốn cùng A-Z này cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian. Studio bên trong người xem, trực tiếp bị Lâm Thần lời nói chọc cười. Cứng rắn hoạch phân biệt. Ta lúc đầu coi là, nay sẽ là rất thương cảm phân biệt, vạn vạn không nghĩ tới a. Cười chết ta rồi, cầm cứu vớt thế giới làm phân biệt lấy cớ đúng không? Các minh đệ, ta giống như tìm tới cùng bạn gái chia tay lấy cớ. Trước mặt cút đi, Dương Thần thật có cứu vớt thế giới thực lực, ngươi có sao? Ta không có, thật xin lỗi, quấy rầy. Chương 668. Dương Thần, ngươi thật là ta tái sinh phụ mẫu, ta cho ngươi quỷ. Chương 668. Dương Thần, ngươi thật là ta tái sinh phụ mẫu, ta cho ngươi quỷ. Thiên Chân Văn Văn lập tức tin tưởng Lâm Thần lời nói. Ta đã biết. Nàng chăm chú nhẹ gật đầu, nói rằng, đại ca ca ở bên ngoài, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Văn Văn đã là đại nhân, sẽ chiếu cố tốt chính mình, cũng biết nghe A Di lời nói. Lâm Thần cười vớt vớt Văn Văn đầu. Giỏi đoán ý người hài tử, thực là không tồi. Hắn nhìn về phía Chân Tẩu, nói rằng, ngươi trước mang hai đứa bé này tắm rửa, ta về sau còn có việc muốn bàn giao ngươi. Được rồi. Chân Tẩu lôi kéo hai đứa bé tiến phòng tắm tắm rửa. Lâm Thần lôi kéo Văn Văn ngồi xuống, nói rằng, trong khoảng thời gian này đâu, không nên đem ta giáo công phu của ngươi rơi xuống. Về sau gặp lại, ta là muốn kiểm tra. Văn Văn trọng trọng gật đầu. Đương nhiên, chờ chúng ta gặp lại, ta nhất định biến thành cao thủ trong cao thủ. Lâm Thần mỉm cười. Chân Tẩu rất nhanh liền mang theo hai nữ hài đi tới. Các nàng đổi lại quần áo mới, biến tinh xảo đáng yêu. Lâm Thần hỏi các nàng, còn nhớ rõ ba ba mụ mụ ở nơi nào sao? Hai người đều lắc đầu. Kia không có cách nào đưa về nhà. Lâm Thần đối Đường Nguyên nói rằng, nhường Trần Tẩu mang hai đứa bé này đi quan phương làm một chút đăng ký, sau đó lại mang Trần Tẩu đi làm một tấm thẻ chi phiếu. Đường Nguyên nói nghiêm túc, Dương Thần yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nửa ngày sau Đường Nguyên mang theo Trần Tẩu trở về. Quan phương đám người kia vốn đang không muốn để cho Trần Tẩu mang hải tử, còn phải ta biểu diễn một đợt tay không nát tảng đá lớn, bọn hắn mới bằng lòng. Quan phương trực tiếp đem Đường Nguyên xem như võ lâm cao thủ, tay không đem vách tường đánh xuyên, đem cối xay chém thành hai khúc, đây quả thực phi nhân loại. Về sau xử lý thẻ ngân hàng thời điểm, thậm chí là quan phương tự mình mang đến, cho bọn họ mở không ít tiện lợi. Lâm Thần trực tiếp cho nàng chuyển 1.000 vạn đều là theo Bạch Cơ nơi đó lấy ra. Lâm Thần hiện tại không thiếu tiền, muốn tới cũng vô dụng, hắn hiện tại càng muốn hơn kinh nghiệm. Nay 1.000 vạn có thể đổi 1.000 kinh nghiệm, chính là máu kiếm. Tất cả cũng là vì nhiệm vụ ẩn. Nhiều tiền như vậy, Trần Tẩu bị hù dọa. Lâm Thần từ tốn nói, không hoàn toàn là đưa cho ngươi, có một nửa là Văn Văn. Số tiền này đâu, đừng phung phí, toàn bộ tồn, sau đó lấy lợi là được rồi. 1.000 vạn, mỗi ngày đều có 700-800 đồng tiền lợi tức, dựa vào số tiền này, hoàn toàn có thể nuôi lên cái này ba đứa hải tử. Trần Tẩu vội vàng nói, ta biết. Ta sẽ không phung phí số tiền này. Cảm ơn đại nhân. Phanh. Nàng trực tiếp quỳ xuống. Sau đó lại lôi kéo hai nữ hải cùng một chỗ quỳ xuống. Cảm ơn đại nhân, ban cho chúng ta tân sinh. Ngươi nhất định là từ trên trời hạ phàm thần tiên. Sở tiêu đi ố bên trong người xem nhau nhau cười nói. Lại bị ngươi khám phá, Dương Thần đúng là thần tiên đâu. Dương Thần, vĩnh viễn thần. Dương Thần, hắn thật thật ôn nhu, 1.000 vạn nói đưa liền đưa, đổi ta căn bản làm không được à, ta thật khóc chết. Chỉ có thể nói, Dương Thần vĩnh viễn là mạnh nhất, ánh mắt lâu dài, lòng dạ rộng lớn, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Chỉ có thể xa xa sùng bái. Nếu như có thể có Dừng Thần 1% ưu tú, một nhất định có thể quang tông diệu tổ đi. Đừng nói 1% có thể có 0.1% nằm mơ đều có thể khởi tỉnh. Lâm Thần nhìn thu xếp tốt, cũng kém không nhiều nên rời đi. Đợi chút nữa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chờ ăn cơm xong, Lâm Thần mang theo Đường Nguyên rời đi. Phương Kính không biết rõ chạy địa phương nào đi, Lâm Thần đoán chừng hắn còn tại cùng đồng đội phân biệt. Dừng Thần, mặc dù chúng ta đánh bại Bạch Cơ, nhưng là kinh khủng trò chơi không có đi ra a. Làm sao chúng ta thông quan a? Lâm Thần nói rằng, hung thủ là Bạch Cơ. Vừa dứt tiếng, kinh khủng trò chơi thanh âm lập tức vang lên. Chúc mừng các vị người chơi thành công thông quan ai là địch nhân. Trò chơi, tất cả người chơi đều sẽ tại 3 phút sau rời đi. Đường Nguyên toàn thân run một cái, cả kinh nói, Dương Thần, ngươi làm sao làm được? Lâm Thần lườm Đường Nguyên một cái. Trò chơi thông quan điều kiện là tìm tới hung thủ, không phải giết chết hung thủ. Đem hung thủ nói ra, tự nhiên là thông quan. Đường Nguyên bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. A, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta bản bút ký không mang, ta đi trước. Hắn trực tiếp chạy. Bản bút ký bên trong còn có thông tiêu viết xuống tới bản thảo đâu. Liên đợi đến sau khi trở về phát phóng xuất, Phương Kinh tại ba cái phần mộ trước đứng dậy. Hắn nhẹ nói, gặp lại. Thứ nay về sau, ta sẽ tốt cuộc sống thoải mái. Hữu duyên gặp lại. 3 phút thời gian rất nhanh liền kết thúc. Xoát. Bọn hắn cùng một chỗ hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Tuyết trắng linh thưởng không gian bên trong Đường Nguyên cùng Phương Kính đều đang khẩn trương trở lấy kinh khủng trò chơi ban thưởng. Kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Chúc mừng người chơi, thành công thông quan ai là địch nhân. Trò chơi. Ngay tại thống kê cho điểm. Rất nhanh. Kinh khủng trò chơi thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm tới hung thủ, đạt thành, ban thưởng tăng lên 50%. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại hung thủ, đạt thành, ban thưởng tăng lên 30%. Nhiệm vụ ẩn, tiêu diệt tác ma, đạt thành, ban thưởng tăng lên 30%. Nhiệm vụ ẩn, bảo hộ Văn Văn, đạt thành, ban thưởng tăng lên 10%. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại tất cả ác đồ, đạt thành, ban thưởng tăng lên 10%. Nhiệm vụ ẩn, toàn bộ đồng đội sống sót, đạt thành, ban thưởng tăng lên 10%. Nhiệm vụ ẩn, giải cứu toàn bộ hải tử, đạt thành, ban thưởng tăng lên 10%. Tính gộp lại ban thưởng tăng thêm 150%. Đánh giá C, bình thường. Chúc mừng người chơi thu hoạch được trở xuống ban thưởng 150 điểm kinh nghiệm số, thấp kém trị liệu dược thủy 1. Đường Nguyên cùng Phương Kính trông thấy cái này ban thưởng, ánh mắt đều phát sáng lên. Ông trời ơi, lại là bình thường cấp thông quan. Ta siêu, sinh thời ta vậy mà có thể đạt tới bình thường cấp thông quan. Đường Nguyên trực tiếp khóc, ta vẫn cho là chính mình chỉ có thể thu được rác rưởi cấp thông quan. Bình thường cấp thông quan còn có 150 điểm kinh nghiệm, còn có trị liệu dược thủy. Dương Thần, ngươi thật là ta tái sinh phụ mẫu, ta cho ngươi quỷ. Cảm ơn Dương Thần. Bọn hắn trực tiếp quỳ xuống, bởi vì bọn hắn trước kia thông quan trò chơi cơ bản chỉ có 30-40 điểm kinh nghiệm, mà lần này dòng dã 150 điểm a, có thể so với bọn hắn 4 lần trò chơi. Hai người đều khóc đời này cũng chưa thấy qua trò chơi đánh giá, còn có như thế phần thưởng phong phú. Mà lúc này đây, Lâm Thần cũng tại lĩnh thưởng không gian bên trong. Hắn bình tĩnh đóng lại quảng vực liên kết, sau đó ngưng sử dụng nhuệ bất khả đang. Kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Chúc mừng người chơi, thành công thông quan. Ngay tại cho điểm, xin chờ. Lại sau đó, kinh khủng trò chơi kẹt một chút. Qua vài giây đồng hồ mới tiếp tục nói chuyện. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm tới hung thủ, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại bạch cơ, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại ác ma, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000%. Nhiệm vụ ẩn, bảo hộ văn văn, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300%. Nhiệm vụ ẩn, giáo dục văn văn phụ mẫu, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300%. Nhiệm vụ ẩn, đánh bại tất cả ác đồ, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ ẩn, toàn bộ đồng đội sống sót, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 100%. Nhiệm vụ ẩn, giải cứu toàn bộ hải tử, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300%. Nhiệm vụ ẩn, cho bọn nhỏ 1000 vạn tiền sinh hoạt, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 1000%. Kinh khủng trò chơi thanh âm không ngừng. Ban thưởng bạo tạc. Tùy tiện một cái nhiệm vụ ban thưởng, đều muốn so đường nguyên cùng phương kính cao, chương 669. Kỹ năng này không quá đi dáng vẻ. Chương 669, kỹ năng này không quá đi dáng vẻ. Tính gộp lại ban thưởng tăng thêm 4500%. Đánh giá SS, siêu càng hoàn mỹ hơn. Chúc mừng người chơi thu hoạch được trở xuống ban thưởng. 4500 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp trị liệu dược thủy năm, sơ cấp kỹ năng bình chứng. Lâm Thần con mắt lóe sáng lên. Kỹ năng. Sự chú ý của hắn trong nháy mắt rơi xuống cái này mới kỹ năng bên trên bình chứng, sơ cấp 0100. Tiêu hao 800 tinh thần, ở trước mặt mình triển khai một cái 1 mét vuông lớn nhỏ bình chứng. Bình chứng duy trì liên tục trong lúc đó, mỗi giây tiêu hao 10 điểm tinh thần. Trong lúc lần công kích, tạo thành tổn thương vượt qua tự thân lực lượng 30% lúc, bình chứng sẽ bị phá hoại. Xem hết, có chút lợi hại, nhưng là hiện tại muốn phát động lời nói, tiêu hao hơi cường điệu quá. Ngăn cản tổn thương cũng không tính được rất nhiều. Mình bây giờ nắm giữ 2900 1500 4400 điểm lực lượng. Nói cách khác, cái này bình chứng hiện tại có thể ngăn cản 1320 điểm thương tổn. Nhìn xem rất cao, nhưng trên thực tế, tại khó khăn cấp trong trò chơi, bột phổ biến nắm giữ 200 điểm trở lên lực lượng. Bọn hắn toàn lực xuất thủ, mấy quyền liền có thể đem cái này bình chứng đánh vỡ. Nếu như bộ sử dụng kỹ năng lời nói, bình chứng sẽ xấu càng nhanh, còn có chờ tăng lên, tương lai đều có thể. Lúc này, kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Chúc mừng người chơi, thành công thông quan ai là địch nhân trò chơi, đồng thời tại nên trong trò chơi lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Chúng ta đem đối với ngài tiến hành toàn cầu thông cáo. Xin hỏi phải trang ẩn dấu tính danh? Lâm Thần nói rằng, không. Kinh khủng trò chơi thanh âm lập tức ở toàn cầu phạm vi bên trong vang lên. Để chúng ta chúc mừng đến từ Long Quốc người chơi, Lâm Thần. Ngay tại vừa rồi, hắn tại trò chơi ai là địch nhân bên trong thành công lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn thông quan đánh giá. Hiện tại để chúng ta chúc mừng hắn thu hoạch được trở xuống ban thưởng 5000 điểm kinh nghiệm số, trung cấp phòng ngự bảo thạch quăng một. Cái này vừa nói, toàn cầu chấn kinh. Ta siêu thật nhiều kinh nghiệm, còn có phòng ngự bảo thạch. Ông trời ơi, trong truyền thuyết phòng ngự bảo thạch thật hay giả? Trên thế giới này vậy mà thật sự có phòng ngự bảo thạch sao? Vận khí này cũng quá tốt rồi a. Ta hâm mộ tới biến hình, trong truyền thuyết bảo vật a. Tất cả mọi người hãi nhiên không thôi. Phòng ngự bảo thạch ra đồ vật trong truyền thuyết, nghe nói mỗi một khối phòng ngự bảo thạch đều có cực kỳ cường đại lực phòng ngự, có thể khiến người ta chiến lược đại trướng. Mỗi một khối đều vô cùng chất quý, hiếm có không gì sánh nổi. 7 năm trước xuất hiện qua một khối sơ cấp, lúc ấy khối kia phòng ngự bảo thạch bị bán ra 3 ước giá trên trời. Cái này một khối lại là trung cấp. Ta thật choáng váng, loại vật này thật tồn tại sao? Hắn đời trước cứu vớt ngân hà hệ sao, vậy mà có thể thu được loại bảo vật này. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, khối này phòng ngự bảo thạch có thể bán ra 20 ước kinh khủng giá cả. Nhưng mà này còn phải xem Lâm Thần bán hay không. Có tiền mà không mua được. Làm tất cả mọi người kích động không thôi thời điểm, Lâm Thần đang đứng tại tuyết trắng lĩnh thưởng không gian bên trong, xem xét ban thưởng trung cấp phòng ngự bảo thạch, quang. Chân quý bảo thạch, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, pháp bảo này thạch là hi hữu, quang minh, thuộc tính. Làm người sử dụng bị thương tổn lúc, pháp bảo này thạch sẽ giảm bớt 3% tổn thương. Nếu như tổn thương loại hình là hắc ám, địch nhân chủng tộc là quỷ quái, như vậy sẽ giảm bớt 5% tổn thương. Có thể đeo ở trên người, hoặc là khảm nạm tại đồ phòng ngự, vũ khí bên trong. Lâm Thần đánh giá, lợi hại. Kinh khủng trò chơi lại còn có loại vật này. Chính mình trước đó đem những cái kia thuộc tính công pháp tăng lên tới max cấp, cũng mới giảm bớt 10% tổn thương. Cái này một quả bảo thạch, trực tiếp giảm bớt 5%. Chờ một chút. Lâm Thần trong lòng đột nhiên hiện một cái ý nghĩ. Nếu như bảo thạch đủ nhiều, hoặc là đủ rất cao cấp, ta có hay không có thể đạt thành 100% giảm tổn thương? Hơn nữa, cái này còn không phải cuối cùng ban thưởng. Chờ một chút thăng cấp, cái này bảo thạch lại biến thành bộ dáng gì? Còn có kia bộ kỹ năng, đều là tiềm lực lớn vật lớn. Nhìn thoáng qua chính mình trước mắt tính gộp lại ban thưởng, 9500 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp trị liệu dược thủy năm, sơ cấp kỹ năng bình chứng trung cấp phòng ngự bảo thạch, quang. Lâm Thần kêu gọi hệ thống. Đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Kích hoạt hệ thống ban thưởng tăng thêm 100%. Chúc mừng tốc chủ, toàn bộ ban thưởng đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, xin lưu ý. Lâm Thần hướng phía mới nhất ban thưởng nhìn lại. Siêu cấp trị liệu dược thủy 10, tự động chuyển hóa làm 1000 điểm kinh nghiệm số. 19000-1200 điểm kinh nghiệm số. Sơ cấp kỹ năng cao cấp bình chứng, cao cấp phòng ngự bảo thạch, quang. Lâm Thần lập tức hướng mới nhất kỹ năng nhìn lại cao cấp bình chứng, sơ cấp 0100. Tiêu hao 600 tinh thần, tại tự thân trước mặt triển khai một cái 22 lớn nhỏ bình chứng, bình chướng duy trì liên tục thời gian bên trong, mỗi giây tiêu hao 10 điểm tinh thần. Bình chướng có thể ngăn cản tự thân lực lượng 30% tổn thương. Thăng cấp, nhưng giống như không có hoàn toàn thăng cấp. Tiêu hao tinh thần ít một chút, bình chướng lớn một chút, trừ cái đó ra, không có khác nhau. Bình chướng cùng lực lượng tương quan, Lâm Thần cũng có thể hiểu được. Bởi vì phải dùng tay đi trèo chống bình chướng. Bây giờ nhìn lấy, rất bình thường, thăng cấp nhìn xem. Vừa mới tới tay 20.000 kinh nghiệm, dùng để thăng cấp, dư xài. Lâm Thần nói thẳng, kéo căng, trực tiếp thăng mắt cấp. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Đem cao cấp bình chướng tăng lên tới mắt cấp, đem tiêu hao 9.900 điểm kinh nghiệm, phải chăng xác định? Lâm Thần lập tức nói rằng, xác định. Điểm kinh nghiệm số 9.900 điểm. Đốt. Thăng cấp hoàn thành. Chúc mừng túc chủ, cao cấp bình chướng đẳng cấp đã tăng lên tới thiên hạ vô song. Kỹ năng hiệu quả thu được to lớn tăng lên, mời túc chủ lưu ý. Lâm Thần lập tức nhìn về phía mới nhất cao cấp bình chướng, thiên hạ vô song. Tiêu hao 200 tinh thần, tại tự thân trước mặt triển khai một cái 10-10 lớn nhỏ bình chướng. Bình chướng duy trì liên tục thời gian bên trong, mỗi giây tiêu hao 3 điểm tinh thần. Bình chướng có thể ngăn cản tự thân lực lượng 70% tổn thương. Lâm Thần trầm mặc. Kỹ năng này tăng lên, so với mình trong dự đoán còn thấp hơn. Có chút kỹ năng, thăng lên mát cấp cũng cứu không được. Lâm Thần định đem kỹ năng này ném tới nơi hẻo lánh hít bụi đi. Nhưng vào lúc này, hệ thống âm thanh âm vang lên. Kiểm tra tới cao cấp phòng ngự bảo thạch, quăng, cùng mát cấp kỹ năng cao cấp bình chướng có cực mạnh liên động tính. Xin hỏi túc chủ, phải chăng đối cao cấp phòng ngự bảo thạch, quăng, cùng cao cấp bình chướng dung hợp thăng cấp? Dung hợp thăng cấp sau kỹ năng sẽ thu hoạch được chất biến. Chú, lần này dung hợp thăng cấp đem tiêu hao 10.000 điểm kinh nghiệm số, còn có thể dung hợp thăng cấp. Ý vị này, cao cấp bình chướng còn có thể cứu. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, đầu tiên chờ chút đã. Chờ ta nhìn một chút cao cấp phòng ngự bảo thạch hiệu quả. Lâm Thần xem xét cao cấp phòng ngự bảo thạch, quăng, đeo về sau, bị thương tổn lúc, đem giảm bớt 5% tổn thương đối, hắc ám, quỷ quái, tạo thành tổn thương, đem giảm bớt 8% tổn thương. Vẫn được. Xem hết. Lâm Thần nói rằng, dung hợp. Chương 670. Cái gì là thần kỹ, đây chính là thần kỹ. Chương 670, cái gì là thần kỹ, đây chính là thần kỹ. Mắt cấp cao cấp bình chướng hiệu quả rất bình thường. Cao cấp phòng ngự bảo thạch, quăng, hiệu quả cũng không có rất kinh diễm. Nhưng hai cái này gặp nhau, sẽ va chạm ra như thế nào hòa hòa. Lâm Thần nói rằng, hệ thống, ra sức một chút. Điểm kinh nghiệm số 10.000 điểm. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Chúc mừng túc chủ, cao cấp bình chướng cùng cao cấp phòng ngự bảo thạch, quăng, hoàn thành dung hợp, trở thành thần cấp kỹ năng mới quang chi bình chướng. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần dừng một chút. Thần cấp. Ánh mắt của hắn sáng lên. Tốt. Hệ thống, ngươi làm tốt. Vậy mà trực tiếp dung hợp xuất thần cấp kỹ năng. Lâm Thần lập tức nhìn về phía mới nhất kỹ năng, quang chi bình chướng, sơ cấp 01.000. Tiêu hao 500 tinh thần, ở phía trước chính mình triển khai một cái, 1% tinh thần một tinh thần, lớn nhỏ bình chướng. Bình chướng duy trì liên tục trong lúc đó, mỗi giây tiêu hao 5 điểm tinh thần. Nhiều nhất có thể tiếp nhận tự thân lực lượng 50% tổn thương. Quỷ quái, hắc ám tạo thành tổn thương sẽ giảm mất 20%. Xem hết những này hiệu quả, Lâm Thần trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Thần kỹ? Cái gì gọi là thần kỹ, đây chính là thần kỹ. Cùng quang chi bình chướng so sánh, cao cấp bình chướng quả thực chính là rác rưởi, bị treo lên đánh. Trước nói bình chướng lớn nhỏ, trực tiếp cùng tinh thần khóa lại. Dựa theo một người bình thường mà tính, bọn hắn tối cao có 100 tinh thần, cho nên bọn hắn có thể thả ra một cái 1 mét vuông lớn nhỏ bình chướng. Rất bình thường đúng không? Nhưng chỉ dùng của mình số liệu mà tính đâu. 2399 1500 3899 điểm tinh thần. Nói cách khác, chính mình một khi sử dụng quang chi bình chướng, đem trực tiếp thu hoạch được một cái 39 mét vuông bình chướng. So sân bóng rổ còn muốn một vòng to. Đây vẫn chỉ là sơ cấp. Nếu là thăng lên mắt cấp, đến khủng bố đến mức nào? Lâm Thần đều có chút không dám nghĩ tiếp. Thăng cấp. Cái này nhất định phải thăng cấp. Lâm Thần nói rằng, thăng cấp. Điểm kinh nghiệm số 1000 điểm. Hệ thống nói rằng, thăng cấp thành công. Quang chi bình chướng, trung cấp 03.000. Tiêu hao 400 tinh thần, ở phía trước chính mình triển khai một cái, 3% tinh thần 3 tinh thần, lớn nhỏ bình chướng. Bình chướng duy trì liên tục trong lúc đó, mỗi giây tiêu hao 4 điểm tinh thần. Nhiều nhất có thể tiếp nhận tự thân lực lượng 60% tổn thương. Quỷ quái, hắc ám tạo thành tổn thương, sẽ giảm bớt 30%. Hiệu quả toàn diện tăng cường. Hơn nữa, tăng lên đều là cực kỳ to lớn. Chính mình 3% tinh thần, tiếp cận 120 điểm. Cái này lớn nhỏ, mang ý nghĩa bình chướng đã so sân bóng còn càng lớn hơn, độ dày cũng phi thường khủng bố. Chính mình lực lượng 62.640. Mà tại đối mặt hắc ám, quỷ quái một loại lúc công kích, phòng ngự càng thêm cường đại. Có thể tiếp nhận hắc ám, quỷ quái tạo thành 3.432 điểm thương tổn. Khó khăn cấp quỷ quái, khả năng đem tinh thần đánh hụt, đều chưa hẳn có thể đem chính mình bình chướng đánh nát, đây vẫn chỉ là trung cấp. Tiềm lực vô hạn. Lâm Thần để cho mình tỉnh táo lại, nói rằng, tiếp tục thăng cấp. Điểm kinh nghiệm số 3.000 điểm. Hệ thống nói rằng, thăng cấp hoàn thành. Quang chi bình chướng, cao cấp 05.000. Tiêu hao 300 tinh thần, ở phía trước chính mình triển khai một cái, 5% tinh thần 5 tinh thần, lớn nhỏ bình chướng. Bình chướng duy trì liên tục trong lúc đó, mỗi giây tiêu hao 3 điểm tinh thần. Nhiều nhất có thể tiếp nhận tự thân lực lượng 70% tổn thương. Quỷ quái, hắc ám tạo thành tổn thương, sẽ giảm bớt 40%. Hiệu quả lại một lần nữa toàn diện thăng cấp. Lâm Thần nói rằng, thăng cấp. Trực tiếp kéo căng. Hắn muốn nhìn thấy cường đại nhất quang chi bình chướng. Đem quang chi bình chướng tăng lên tới cao cấp nhất, đem tiêu hao 95.000 điểm kinh nghiệm, phải chăng xác định? Lâm Thần nói rằng, xác định. Điểm kinh nghiệm số 95.000 điểm. Chúc mừng túc chủ, kỹ năng quang chi bình chướng đã tăng lên tới cao cấp nhất. Kỹ năng hiệu quả sinh ra biến hóa cực lớn, xin lưu ý, đau lòng một chút cái này 100.000 kinh nghiệm. Lâm Thần nhìn về phía mới nhất quang chi bình chướng. Mạnh bao nhiêu? Quang chi bình chướng, thiên hạ vô song. Tiêu hao 100 điểm tinh thần, ở trước mặt mình thả ra một cái diện tích là 10% tinh thần 10 tinh thần, mét vuông bình chướng. Bình chướng có hiệu lực trong lúc đó, mỗi giây tiêu hao 1 điểm tinh thần. Nhiều nhất có thể tiếp nhận tự thân lực lượng 100% tổn thương. Quỷ quái, hắc ám tạo thành tổn thương lúc, tổn thương đem giảm bớt 50 địch người vô pháp xuyên qua bình chướng. Tự thân, bao quát phe bạn công kích, có thể xuyên thấu bình chướng, đồng thời tổn thương tăng lên 50% đối quỷ quái tăng lên 100% tổn thương. Bình chướng vỡ vụn, quan bế, hoặc là rời xa bình chướng về sau, tự thân, bao quát phe bạn đều sẽ thu hoạch được một cái ngoài định mức toàn bộ thân hộ thuẫn. Hộ thuẫn có thể tiếp tục 60 phút. Hộ thuẫn có thể ngăn cản, phóng thích người 100% tinh thần, tổn thương lượng, quỷ quái, hắc ám công kích đem giảm bớt 30%. Hộ thuẫn duy trì liên tục trong lúc đó, tổn thương tăng lên 30% đối quỷ quái ngoài định mức gia tăng 20% tổn thương. Lần đầu tiên, thật mạnh. Toàn bộ xem hết, cho dù là Lâm Thần, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Thật mạnh mẽ. Hoặc là nói, mạnh quá mức. Phát động kỹ năng này cần có tinh thần, bị đại lượng giảm bớt. Mình còn có một cái công pháp, tên là vô lượng kinh có thể giảm bớt 50% tinh thần tiêu hao. Bốn bỏ năm lên. Kỹ năng này, liền không tiêu hao tinh thần a. Cái này còn không phải mạnh nhất địa phương. Cương đại nhất địa phương, ở phía sau hộ thuẫn đầu tiên, bình chướng có thể ngăn cản 4.400 điểm thương tổn, chỉ số này rất bạo tạc, khó khăn cấp buộc, muốn đem tinh thần đánh hụt, mới có thể đánh vỡ về sau đâu, buộc phải đối mặt, là một cái hộ thuẫn. Chỉ số gần đẳng 3.899 điểm hộ thuẫn. Kia không chút nào so bình chướng bản thân trên lệch. Khó khăn cấp bậc gặp, tuyệt đối phải lệ rơi đầy mặt ác ngộng cấp bậc gặp, cũng sẽ cảm thấy đau đầu. So rùa đen còn cứng rắn. Không chơi nổi đúng không? Càng đừng đề cập, cái này bình chướng còn có thể tăng lên thương tổn của mình 50A. Tổn thương trực tiếp bạo tạc. Ta hiểu. Lâm Thần nói rằng, quang chi bình chướng, căn bản không phải một cái bình chướng, mà là một chiếc xe tăng. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Không có kẽ hở. Chính mình cái này 10 vạn kinh nghiệm, dùng quá đáng giá. Kỹ năng này rất mạnh. Mau kiếm. Muốn là lúc trước yêu ma công thành thời điểm, chính mình có kỹ năng này, còn cần tự mình ra tay. Bình chướng vừa mở, cho bọn họ bên trên xong mở UFF, liền có thể để bọn hắn vọt lên. Chính mình tại trên tường thành pha trà, chờ chiến đấu kết thúc liền xong việc 3.899 hộ thuẫn, còn có 30% tăng tổn thương, đối quỷ quái là 50%. Ta cũng không biết nói thế nào. Nhắm mắt lại đều có thể được. Nếu là ta sớm một chút cầm tới kỹ năng này liền tốt. Thật muốn trở về lại đánh một lần đám kia yêu ma. Không được, phải nghĩ biện pháp tìm người nhiều trò chơi. Càng nhiều người càng tốt, sau đó cầm một chiêu này đến thoải mái một chút. Lâm Thần đem toàn bộ ban thưởng nhận lấy, thối lui ra khỏi lĩnh thưởng không gian. Bá. Hắn hóa thành một đạo bạch quang, trở lại trong biệt thự. Nhìn thoáng qua thời gian, chính là giữa trưa. Lâm Thần chuẩn bị cua bát mì, sau đó nhìn xem gần nhất có cái gì mới trò chơi. Bất quá nước vừa mới đốt lên. Leng keng. Cửa tiếng chuông vang lên. Lâm Thần mở cửa, phát hiện là Mộng Thiên Trúc. Trong tay nàng mang theo hai cái túi. Mộng Thiên Trúc cười mỉm mà hỏi, ăn cơm chưa sao? Không ăn. Người tới đúng lúc. Mộng Thiên Trúc cười đi tới, nói rằng, thế nào? Người muốn ăn ta? Kia có muốn hay không ta tắm trước? Chương 671. Chính nghĩa ta, cũng không thể đối những chuyện này bỏ mặc. Chương 671, chính nghĩa ta, cũng không thể đối những chuyện này bỏ mặc. Thấy Lâm Thần không nói. Chính nàng cười nói, đùa dẫn rồi. Ta mang cho ngươi ăn. Là thịt lợn nướng cơm. Ta xin nhờ quán rượu kia đầu bếp làm, ăn rất ngon, nhanh thử một chút. Lâm Thần ngồi xuống ăn cơm, đồng thời hỏi, ngươi làm sao chạy tới? Mộng Thiên Trúc đang soi gương. Nàng cảm thấy mình dáng dấp không kém, còn tính là có chút xinh đẹp. Cũng không hiểu, đến cùng chỗ nào không hấp dẫn Lâm Thần. Thẳng không đều không cần. Nghe được Lâm Thần vấn đề, nàng nói rằng, ngươi cũng biết công việc của ta. Cho nên tới hỏi một chút, có cái gì bảo bối? Giúp ta hừng hực công trạng. Lâm Thần cười nói, ngươi còn cần sông công trạng. Mộng Thiên Trúc thở dài, nói rằng, muốn ăn cơm đi. Lâm Thần nói rằng, lần này không có. Viêm Dương Thạch cũng là rất nhiều, ngươi có muốn hay không? Mộng Thiên Trúc lắc đầu. Bên kia còn đang nghiên cứu thế nào lợi dụng Viêm Dương Thạch. Chờ nghiên cứu tốt, liền sẽ tới đại lượng thu mua. Đến lúc đó mệt chết ngươi. Lâm Thần đối bọn hắn nghiên cứu đồ vật có chút hiếu kỳ, liền hỏi, nghiên cứu cái gì? Có hai cái phương hướng. Mộng Thiên Trúc nhu thuận đem những gì mình biết chuyện, toàn bộ đưa ra. Đầu tiên là nguồn năng lượng mới. Bọn hắn định dùng Viêm Dương Thạch tới lấy thay năng lượng hạt nhân. Cứ như vậy, có thể giảm bớt ô nhiễm, cũng có thể giảm bớt rõ gì hạt nhân phong hiểm. Cái thứ hai phương hướng, liền là thế nào dùng những này Viêm Dương Thạch đến bảo hộ người bình thường. Cái này trước mắt còn tại tranh luận. Viêm Dương Thạch đến cùng là rơi vào từng nhà bên trong, còn là dựa theo thôn, cư xá, đường đi tới phân chia. Là đưa, vẫn là để chính bọn hắn mua sắm. Nếu để cho bọn hắn mua, giá cả định vị nhiều ít tương đối phù hợp. Như thế nào bảo đảm từng nhà đều có thể mua lấy, lại mỗi nhà chỉ có một quả, phòng ngừa người giàu có lặp lại mua sắm. Mộng Tiên Trúc không có tham dự trong đó. Nhưng là nghe thấy lấy những vật này, đều cảm thấy nhức đầu. Nàng dùng mình một cái, lắc đầu. Quá phức tạp đi. Lâm Thần gật đầu, xác thực. Đừng nói Mộng Thiên Trúc nghe được nhức đầu, chính hắn nghe xong đều mắt hốn. Lâm Thần lại hỏi Mộng Thiên Trúc, gần nhất có cái gì đại sự? Ta thiếu nhiệm vụ đặc thù. Mộng Thiên Trúc không nghe rõ, hỏi, ngươi vừa mới nói thiếu cái gì? Lâm Thần nghiêm trang nói, chính nghĩa của ta cảm giác, không cho phép ta gặp được yêu ma quỷ quái tại Long Quốc cảnh nội tứ ngược. Cho nên gần nhất có cái đại sự gì? Mộng Thiên Trúc lắc đầu, nói rằng, đại sự, không có. Bất quá hôm qua, thành phố xác thực xảy ra chút việc. Lâm Thần lập tức tinh thần tỉnh táo. Cẩn thận nói một chút. Mộng Thiên Trúc nhìn xem Lâm Thần, nói rằng, tối hôm qua, có người tại một cái độc thân trong căn hộ, phát hiện một cỗ thi thể. Người chết là nữ tính, chết trong bồn tắm. Lâm Thần hỏi, chết như thế nào?
Không biết rõ.
Mộng Tiên Trúc núi bay, nói rằng, vẫn đang tra. Nhìn xem giống như là hắn giết. Lâm Thần đem cơm ăn xong, nói rằng, mang ta đi nhìn xem. Hắn cảm giác sự tình có kỳ quặc, nói không chừng là nhiệm vụ ẩn. Mộng Tiên Trúc đứng lên nói rằng, ngươi thật rất ưa thích quản những chuyện này a. Người khác đều là tránh không kịp. Lâm Thần nói rằng, ngươi không hiểu, đây là chính nghĩa. Chủ yếu là đi xem một chút có phải hay không nhiệm vụ ẩn. Nếu là nhiệm vụ đặc thù, còn có thể cầm tới một đống lớn ban thưởng đồ đần mới không đi. Mộng Tiên Trúc đứng dậy, nói rằng, đi theo ta. Vụ án phát sinh địa điểm cách nơi này không tính quá xa. Tại trải qua hơn 20 phút sau, Mộng Tiên Trúc lái xe mang theo Lâm Thần đi vào một ngôi nhà trước. Phòng này có tầng 20 lầu cao. Bất quá vào lúc này, lâu cửa phòng đã kéo cảnh dưới đầu. Dưới lầu, còn thỉnh thoảng có thể trông thấy quan phương nhân viên ra vào. Quan phương nhân viên trông thấy Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc đến, lập tức cúi chào. Gặp qua trưởng quan, còn có Dương Thần. Nhập chức trước đó, bọn hắn phải đem Lâm Thần dáng vẻ nhớ kỹ. Bởi vì gần nhất Mộng Tiên Trúc luôn luôn chờ tại Thương Khung thị, cho nên thị trưởng để bọn hắn cũng nhớ kỹ Mộng Tiên Trúc. Thị trưởng có thể gây, nhưng là hai người kia, tuyệt đối không thể gây. Ai dám trêu chọc, 10 đầu mệnh đều không đủ dùng. Còn có một số người vội vàng chạy đi nấu nước chấm trà, cho Lâm Thần đưa tới đây là chỉ có Lâm Thần khả năng hưởng thụ lãnh ngộ. Lâm Thần từ chối, ta có chuyện quan trọng. Quan phương nhân viên lập tức biểu thị minh bạch. Mộng Tiên Trúc mang Lâm Thần lên lầu. Hung án hiện trường tại lầu 5 đi vào lầu 5, Lâm Thần phát hiện nơi này cũng không ít quan phương nhân viên. Mộng Tiên Trúc duỗi ngón tay một cái phương hướng, nói rằng, bên kia, 502 chính là hung án hiện trường. Lâm Thần lập tức đi qua. Vừa mới đến gần, hắn liền nghe tới một đạo nam tử thanh âm. Tận lực đừng động thi thể, chớ lộn xộn những thứ kia. Duy trì được hung án hiện trường nguyên dạng. Lâm Thần đi vào hiện trường, nhìn thấy một cái nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn xem chừng 25 tuổi. Làn da trắng nõn, đó là một loại dị dạng màu trắng, giống một trang giấy, chứng bạch tạng. Nhưng nhìn xem nhưng không giống lắm, bởi vì tóc của hắn vẫn là màu đen. Lúc này, nam tử cũng chú ý tới Lâm Thần. Trông thấy Lâm Thần thời điểm, hắn con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh nói cho hắn biết, nam nhân trước mắt này là thiên hạ đệ nhất. Lâm Thần. Hắn kinh ngạc nói, Lâm Thần, ngươi làm sao lại tới đây? Lâm Thần nói rằng, nghe nói nơi này có bản án, hiếu kỳ tới xem một chút. Sau đó hắn nhìn lướt qua nam tử này số liệu xưng hô, Bạch Kỳ. Chủng tộc, người. Thể chất, 15. Lực lượng, 10. Tốc độ, 6. Tinh thần, 126. Tin tức, Thương Khung thị bên trong nổi danh thám tử, mặc dù đại bộ phận thời gian là đang giúp người tìm tiểu tam, tìm ra quỹ chứng cứ, nhưng hắn quả thật có rất mạnh phá án bản lĩnh. Là thám tử. Chính là điều tra đồ vật có chút kỳ quái. Bất quá cũng có thể hiểu được. Cũng là vì ăn cơm. Người cũng là thám tử. Hắn lập tức xoa xoa tay, sau đó đối Lâm Thần vươn tay, nói rằng, chào ngươi, ta gọi Bạch Kỳ, ta cũng là một cái thám tử. Lâm Thần cùng hắn nắm tay, nói rằng, ta không phải thám tử. Tới đây, chỉ là hứng thú. Như vậy sao? Bạch Kỳ có chút thất vọng. Còn tưởng rằng thần tượng của mình, cũng là một vị thám tử đâu. Lâm Thần nói rằng, ngươi ở chỗ này phá án. Bạch Kỳ nói rằng, đúng vậy, cái này tông bản án có chút kỳ quặc, phía trên liền phái ta đến đây. Lâm Thần hỏi, hắn giết? Bạch Kỳ gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa ta đoán chừng, đối phương còn không phải bình thường người. Lúc nói lời này, hắn trong mắt hướng hai bên nhìn một chút. Tựa hồ là đang đề phòng người nào. Có ta ở đây nơi này, ngươi rất không cần phải lo lắng có người sẽ ra ngoài tập sát ngươi. Lâm Thần nói rằng, ngươi tiếp tục dò xét ta ở bên cạnh nhìn một chút. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thám tử, cho nên Lâm Thần quyết định nhìn xem thám tử là thế nào phá án. Bạch Kỳ gật gật đầu, sau đó bắt đầu phá án. Hắn đi vào trong phòng tắm, Lâm Thần theo ở phía sau, nhìn thấy trong bồn tắm tung bay một cỗ thi thể. Kia là một bộ nữ thi, thi thể của nàng đều bị trương phền. Mộng Tiên Trúc cùng đi theo tới, trông thấy thi thể thời điểm sắc mặt hơi trắng bệnh. Tốt bao nhiêu một cô nương, vậy mà liền như thế không có, không biết rõ hung thủ là ai, vậy mà như thế quá mức. Bạch Kỳ đi vào nữ thi trước, mặc vào túi nhựa bao tay, sau đó nắm nữ thi cái cằm, kiểm tra cổ. Trên cổ có thể thấy rõ ràng vết dây hẳn, tựa như là bị người giết chết. Tiếp lấy hắn lại lật mở nữ thi hai mắt. Hai mắt đỏ bừng, chương 672, quỷ ảnh trùng điệp. Chương 672, quỷ ảnh trùng điệp. Trong mắt xuất huyết. Bạch Kỳ nhíu mày, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, nữ nhân này thật là bị tươi sống giết chết. Nhưng là căn cứ hiện trường đến xem, phòng cửa đóng kín, hơn nữa toàn bộ là bị phản khóa. Hung thủ như thế nào tại sát nhân chi sau, còn làm được khóa trái cửa sổ đâu? Kỳ quái. Kỳ quặc. Hắn lại nhìn về phía nữ thi hai tay. Nữ thi trên hai tay dính lấy máu, trong lòng bàn tay tất cả đều là máu, cho dù cua trong nước cũng tẩy không sạch sẽ. Tiếp tục nhìn xuống, Bạch Kỳ nắm nữ thi chân, ngẩng lên nhìn một chút. Ừm. Hắn chú ý tới, nữ thi mắt cá chân địa phương có một mảnh máu ứ đọng, tựa hồ là bị trật. Bạch Kỳ trầm mặc một lát, rời đi phòng tắm. Hắn nhanh chóng đi tới cửa, đi vào tủ giày trước, nơi này trưng bày vài đôi người chết sinh tiền sử dụng giày. Có dép lê, giày cao gót, giày chạy đua cùng giày vải. Hắn cầm những này giày, một vừa xác nhận. Cuối cùng hắn trông thấy giày chạy đua đế giày có không ít nước bùn, thậm chí còn kề cận một chút khô héo thảo. Bạch Kỳ đứng lên, đứng tại chỗ bất động, cũng không nói chuyện. Mộng Tiên Trúc nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó hỏi Lâm Thần, hắn đang làm gì? Lâm Thần nói rằng, khả năng tại thử nghiệm đem manh mối xuyên kết hợp lại a. Dạng này sao? Mộng Tiên Trúc nhìn một chút, xem không hiểu đại khái một phút sau. Bạch Kỳ mở to mắt, quay người đối Lâm Thần nói rằng, Dương Thần, ta nghĩ đến một ít chuyện, liền đi trước. Hắn muốn đi điều tra, nữ nhân này trước khi chết, đi qua địa phương nào? Lâm Thần gật đầu, ừm. Hắn đi về phía trước hai bước đột nhiên dừng lại. Không sai, sau đó xoay người, cười hì hì hỏi Lâm Thần, Dương Thần, có thể hay không giữ lại một cái phương thức liên lạc? Lâm Thần suy nghĩ một chút, chính mình đối cái này vụ án xác thực cảm thấy hứng thú. Thế là đem số điện thoại cho hắn. Bạch Kỳ được sủng ái mà lo sợ, vội vàng nói, cảm ơn Dương Thần, cảm ơn Dương Thần. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại chạy mất. Mộng Tiên Trúc mở miệng hỏi, hắn muốn đi làm gì? Lâm Thần nói rằng, có thể tìm tới một chút đầu mối, muốn đi điều tra a. Nàng gãi đầu một cái. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Ngược lại ta cái gì cũng không có nhìn ra. Lâm Thần cười nhạt, nói rằng, nhìn ra một chút. Người sau khi chết, huyết dịch sẽ theo áp lực cao địa phương, hướng chạy áp lực thấp địa phương, đồng thời lại nhận trọng lực ảnh hưởng. Nàng hai mắt sung huyết, cổ còn có vết dây hẳn, ý vị này nàng có thể là đầu hướng phía dưới tình huống, bị tìm chết. Hai tay của nàng tràn đầy máu tươi, nhưng móng tay trong khe rất sạch sẽ. Điều này nói rõ nàng không có dây rủa, lại hoặc là đối phương chuẩn bị đầy đủ, quần áo rất dày, nhưng là nàng trước khi chết, đụng phải rất nhiều máu. Mộng Tiên Trúc túi đầu nhìn phòng tắm một cái, cũng không loạn. Trên mặt đất cũng không có máu. Máu từ đâu tới đây? Lâm Thần tiếp tục nói, hiện tại Bạch Kỳ đi ra ngoài, là muốn điều tra người chết đi qua địa phương nào. Trên chân nàng có máu ứ động, là bị trật. Dây dưới đấy có bùn đất cùng thảo, giải thích rõ nàng khả năng bỏ qua sơn, hoặc là đi dạo chơi ngoại thành qua. Mộng Tiên Trúc mặt mày kinh sợ nhìn xem Lâm Thần. Người thật lợi hại. Trong mắt tất cả đều là sùng bái. Ngược lại nàng là cái gì cũng nhìn không ra. Ngươi thật không phải là thám tử sao? Lâm Thần nói rằng, không phải. Ngươi cũng đi tra một chút, nữ nhân này trước khi chết chạy qua địa phương nào? Mộng Tiên Trúc gật đầu đối với Lâm Thần phân phó, nàng luôn luôn nghe lời, hơn nữa rất ít hỏi vì cái gì. Nàng lập tức rời đi. Lâm Thần nhìn thoáng qua hiện trường. Vấn đề này kỳ quặc rất. Hắn quay người rời đi đợi đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, Mộng Tiên Trúc đột nhiên gọi điện thoại tới. Trả rõ ràng, Mộng Tiên Trúc hiệu suất làm việc vô cùng kinh người. Ngắn ngủi 5 tiếng, liền đem nữ nhân kia trước đó đi qua địa phương nào tra được rõ rõ ràng ràng. Nàng bên trên buổi trưa đi một chuyến Hóa Long Sơn, đồng thời còn đi qua Thanh Phong Tự. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, nàng về đến nhà, sau đó lại cũng không có đi ra. Sau đó vào lúc ban đêm, nàng liền chết. Buổi sáng hôm nay, bị người phát hiện thi thể. Hóa Long Sơn, Thanh Phong Tự. Nghe dường như không có vấn đề gì, nhưng nàng tại Hóa Long Sơn bên trên gặp cái gì, liền có nói. Lâm Thần nói rằng, được rồi, ta đã biết. Mộng Tiên Trúc nói rằng, đừng nghĩ trước cái chuyện này, thời điểm không còn sớm. Ngươi đói bụng sao? Ta cho ngươi đưa chút ăn quá khứ. Lâm Thần nói rằng, kia ngươi qua đây a. Mộng Tiên Trúc lập tức cười. Muốn ăn cái gì? Bản tiểu thư cho ngươi xếp hàng đi mua. Lâm Thần nói rằng, cơm trứng chiên, thịt kho tàu a. Hắn hiện tại đối quán rượu kia có chút hiếu kỳ, đồ ăn làm hoàn toàn chính xác thực ăn thật ngon. Nghe Mộng Tiên Trúc miêu tả, kia dường như rất nhiều người ăn, bởi vì nàng cũng phải xếp hàng. Thương Khung Thị lúc nào thời điểm có lợi hại như vậy quán rượu? Có rảnh đến đi xem một chút. Hơn 5 giờ thời điểm, Mộng Tiên Trúc mang theo 4 đồ ăn một chén canh đến đây. Lần này, nàng vậy mà mang theo tràn đầy một cái giữ ấm thùng cơm trứng chiên. Lâm Thần nhìn thấy thời điểm, nói rằng, ngươi cảm thấy ta ăn xong sao? Mộng Tiên Trúc cười mỉm nói, ta cũng nghĩ ăn a. Nàng tay chân lanh lẹ đem đồ ăn đều cất kỹ, lại cho Lâm Thần đựng cơm, đổ nước trái cây. Muốn theo ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng không dễ dàng. Nàng ngồi vào Lâm Thần bên cạnh, sau đó lấy ra điện thoại, cười hì hì đập chiếu. Là nàng cùng Lâm Thần chụp ảnh chung, quay lại phát vòng bằng hữu. Mộng Tiên Trúc vẻ mặt đắc ý, cam đoan hâm mộ chết những người khác. Ha ha ha. Lâm Thần liếc mắt, cái gì truy tinh nhỏ mê muội. Ăn cơm. Đồ ăn ăn thật ngon, Lâm Thần trực tiếp ăn hơn phân nửa thùng cơm trứng chiên. Sau đó còn lại chính là Mộng Tiên Trúc ăn hết. Lâm Thần nói rằng, ngươi vậy mà có thể ăn nhiều như vậy. Mộng Tiên Trúc cười nói, khó được cùng nhau ăn cơm với ngươi, ăn nhiều điểm cũng không có gì. Nàng thu thập xong bàn ăn, sau đó mang theo giữ ấm thùng các thứ, cùng nhau rời đi. Trong biệt thự lại một lần khôi phục yên tĩnh. Hơn 7 giờ tối, Lâm Thần điện thoại đột nhiên vang lên. Có người gọi điện thoại tới. Cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là Lạ Lâm điện báo. Vừa mới kết nối, Bạch Kỳ thanh âm liền chuyển tới. Dương Thần, hiện tại có rảnh không? Lâm Thần nói rằng, có. Vậy ngươi thuận tiện tới hiện trường phát hiện án sao? Lâm Thần nhìn một chút thời gian, buổi tối 7 giờ, gần 8 giờ, ngươi chạy tới hiện trường phát hiện án. Đêm hôm khuya khoắt tra án. Ngươi không sợ sao? Chờ một chút tới. Lâm Thần đáp ứng, hắn muốn nhìn một chút Bạch Kỳ muốn làm gì. Hắn có phải hay không có phát hiện nữa nha? Chờ hắn đi vào hung án hiện trường dưới lầu lúc, phát hiện Bạch Kỳ đã ở chỗ này chờ. Bởi vì là ban đêm. Nơi này không có ban ngày náo nhiệt, chỉ có hai cái nhân viên công tác còn tại đóng giữ. Lâm Thần đi đến Bạch Kỳ trước mặt, hỏi, tại sao phải đêm hôm khuya khoắt tới? Bạch Kỳ thần tình nghiêm túc, nói rằng, hôm nay lúc chiều, ta điều tra qua nữ nhân này hành tung. Nàng đi qua Hóa Long Sơn, còn đi qua Thanh Phong Tự. Lâm Thần gật đầu. Những chuyện này, hắn đều biết. Mộng Tiên Trúc đã nói với hắn. Ta đi qua Thanh Phong Tự, cầm nàng ảnh chụp hỏi qua không ít hòa thượng. Có hòa thượng nhận ra nàng, đồng thời nói cho ta, hôm nay nàng tới thời điểm, nàng hai mắt trắng bệnh, trong mắt rất nhạt, tựa như không có trong mắt. Hắn cảm giác nữ nhân này vô cùng lạnh. Mặt chứa ý tứ lạnh, tới gần nàng cũng cảm giác rét run. Không có trong mắt, còn phát ra hàn ý. Lâm Thần cảm thấy, vấn đề này càng phát khó bề phân biệt. Chương 673. Đại ca, ta sợ. Chương 673. Đại ca, ta sợ. Lâm Thần nói rằng, đi lên xem một chút. Hai người lần nữa lên lầu. Lầu bên trong đen như mực, một người cũng không nhìn thấy. Hai người ngồi thang máy, nhanh chóng đi vào lầu 5, trong hành lang mở tối lại âm lãnh, Bạch Kỳ đi thời điểm ra thang máy, nhịn không được run một cái. Lâm Thần nhìn hắn một cái. Bạch Kỳ lung túng cười nói, thân thể hư, dễ dàng cảm thấy lạnh. Bệnh di chuyển. Lâm Thần cảm thấy da của hắn bạch không bình thường.
Đúng vậy,
Bạch Kỳ nói rằng là bệnh di truyền. Bất quá căn cứ ông nội ta lời giải thích, bệnh này cũng không phải trời sinh, mà là tại trước đây thật lâu ta thái gia gia truyền thừa. Bạch Kỳ thở dài một hơi, nói rằng ta thái gia gia là một vị đội khảo cổ viên. Có một lần hắn tiến vào một cái trong mộ lớn, chúng mộ chủ nhân giữ lại hạ độc, thân thể của hắn rất nhanh liền trắng ra. Độc này giống như dẫn đến gen xảy ra vấn đề gì, di truyền lại. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, cũng coi là nhân họa đắc phúc, ta từ nhỏ đã cảm giác chính mình cùng người chung quanh không giống, ta cảm thấy chính ta càng yêu suy nghĩ một chút, cho nên hiện tại ta chạy tới làm trinh thám rồi. Lâm Thần hỏi, ngươi không nghĩ tới cũng làm một cái đội khảo cổ viên, giải quyết trên người gen thiếu hụt? Bạch Kỳ lắc đầu, ta càng ưa thích hiện tại công việc này, đội khảo cổ viên, cuối cùng cả đời chưa hẳn có thể tìm tới giải độc phương pháp. Hắn là nghĩ thoáng đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới người chết trước gian phòng. Bạch Kỳ có chìa khóa, hắn mở cửa, đánh tiếp bật đèn. Trong phòng tất cả đều giống như trước đây, thi thể còn tại, trong hồ nước cũng bị rút khô, toàn bộ dùng thùng chứa bày ở bên ngoài. Lúc đầu thi thể này là phải bị mang đi, nhưng bởi vì hiện tại cái này vụ án có Lâm Thần tham gia, không có Lâm Thần chỉ thị, ai cũng không dám tùy tiện động thi thể. Bạch Kỳ đeo lên bao tay, đi vào thi thể trước mặt, lần nữa lật ra con mắt của nàng. Lần này lật ra, Bạch Kỳ ngây ngẩn cả người. Dương Thần, hắn hoảng sợ nói, mau đến xem. Lâm Thần đi qua xem xét, thi thể kia nguyên bản đỏ bừng hai mắt, hiện tại biến thành màu trắng, giấy như thế màu trắng, con ngươi cũng đều biến mất. Tại sao có thể như vậy? Bạch Kỳ trong lòng hãi nhiên. Trước mắt một màn này, tại dự liệu của hắn bên ngoài, một người chết đi, trái tim ngưng đập, huyết dịch đem không cách nào lưu động, thời gian lâu dài, huyết dịch liền sẽ ngưng kết đã nàng hai mắt xuống huyết, vì cái gì hiện tại lại có thể hai mắt trắng bệnh, ngay cả con người đều không thấy? Thượng như là Thanh Phong tự bên trong hòa thượng nói, con mắt của nàng rất trắng, bên trong giống như không có con mắt, quá kỳ quái. Thấy Bạch Kỳ trong lòng căng lên, hắn buông tay ra, nhường thi thể một lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn theo bên ngoài phòng tắm mặt truyền đến. Lâm Thần cùng Bạch Kỳ đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cũng nhưng vào lúc này, lạch cạch, trong phòng đèn dập tắt. Bạch Kỳ cả kinh nói, không tốt. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một cái đèn tin, sau đó mở ra, tử sắc quang mang sáng lên đèn tin từ ngoài ống. Cầm nhầm, hắn lập tức đem đèn tin ném đi, sau đó thay đổi một cái khác, cường quang đèn tin. Hắn cầm đèn tin hướng vừa mới thanh âm truyền đến địa phương, cũng chính là cửa chính, nhìn lại một cái, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy toàn thân đen nhánh người. Người này dường như một cái bóng, nhưng là nàng có hai mắt, một đôi to lớn, có trứng gà lớn như vậy ánh mắt, sau đó bên trong có một hạt lục đậu đại tiểu nhân con người màu đen. Nàng liền đứng tại cửa ra vào bên cạnh, nhếch miệng đối Bạch Kỳ cười. Bạch Kỳ cảm giác như đoạn hầm băng, khắp cả người phát lạnh, đây là vật gì? Tại hắn khiếp sợ thời điểm, xoát, một trận gió theo bên cạnh hắn thổi qua, là Lâm Thần xuất thủ. Lâm Thần trực tiếp một bước đi ra, đi vào bóng đen trước mặt, đưa tay chụp tới. Kết quả hắn tay xuyên qua bóng đen, phanh, bóng đen thân ảnh tiêu tán không thấy. Lâm Thần nói rằng, chỉ là một cái bóng mờ. Nghe nói như thế, Bạch Kỳ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vẻ mặt rung động nhìn xem Lâm Thần. Dương Thần, ngươi thật mạnh, gặp nguy hiểm ngươi là thật dám lên. Hắn vừa mới đều bị dọa ngộng, trong đầu đã trợn nhìn một mảnh. Không nghĩ tới Lâm Thần lại đột nhiên đối bóng đen kia động thủ, bóng đen đều bị đánh tan. Bạch Kỳ kích động nói, đa tạ Dương Thần ân cứu mạng. Hắn cảm giác, lần này đem Lâm Thần kêu đi ra, thật là đời này nhất quyết định chính xác, không phải liền chết ở chỗ này đốt. Lâm Thần nghe được hệ thống thanh âm, kiểm tra tới nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ trước mặt là điều tra nguyên nhân cái chết, có tiếp nhận hay không? Chú, nhiệm vụ đặc thù có tốt hơn ban thưởng. Lâm Thần con mắt lóe sáng lên, tới, rốt cuộc đã đến, ta liền biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản, đều phát động nhiệm vụ đặc thù. Lâm Thần tâm bên trong nói rằng, tiếp nhận. Hệ thống nói rằng, nhiệm vụ xác nhận thành công. Nhiệm vụ trước mặt, điều tra nguyên nhân cái chết. Tương tình, tại trong căn hộ chúng ta phát hiện một cô thi thể, nàng quá kỳ quái, hai mắt đầu tiên là đỏ bừng, sau đó trắng bệnh, làm chúng ta ban đêm lần nữa đi tới thời điểm còn gặp phải kỳ quái bóng đen. Đến tột cùng là ai giết nàng, lại là thế nào giết, tại sao phải giết nàng, bóng đen là ai, quá nhiều bí ẩn. Lâm Thần đi đến đốt đèn cái nút bên cạnh, chuẩn bị một lần nữa đem đèn thắp sáng. Tay của hắn vừa mới ngả vào cái nút chỗ, đột nhiên dừng lại. Tới. Lâm Thần đối Bạch Kỳ nói rằng. Bạch Kỳ không hiểu, nhưng vẫn là đi đến Lâm Thần bên cạnh. Lâm Thần nói rằng, ngươi nhìn phòng tắm. Bạch Kỳ quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy trước mắt một màn lúc, toàn thân hắn nổi da gà, tất cả đứng lên. Bởi vì hắn rõ ràng trông thấy, phòng tắm cửa thủy tinh bên trên có rất nhiều thủ ấn. Trong phòng tắm hào quang màu tím sáng rõ đem thủy tinh bên trên thủ ấn toàn bộ soi đi ra. Tầng tầng lớp lớp, không có quy luật chút nào một mảng lớn thủ ấn. Bạch Kỳ hít sâu một hơi. Đây là người chết lưu lại dấu tay. Hắn đi vào phòng bên trong, một lần nữa đem tia tử ngoại đèn tin nhặt lên, sau đó chiếu cổng bên trên thủ ấn. Nàng vì cái gì lưu lại nhiều như vậy thủ ấn? Nhìn xem tựa như là trước khi chết dây rủa. Lâm Thần cũng tới trong phòng tắm, nhìn xem những này thủ ấn, hắn có thể nghĩ đến một cái hình tượng. Nữ nhân này bị nhốt trong phòng tắm, liều mạng đập cổng cầu cứu, nhưng là không người trả lời. Cuối cùng bị người tàn nhẫn sát hại. Bạch Kỳ xuất ra máy ảnh, cho trên cửa thủ ấn chụp ảnh. Sau đó buông xuống đèn tin, chuẩn bị đi mở đèn. Tử sắc ánh đèn theo thi thể trên mặt lướt qua. Bạch Kỳ tùy ý thoáng nhìn, ánh mắt lướt qua. Ngay sau đó thân thể của hắn đột nhiên dừng lại. Không đúng. Hắn lập tức quay đầu, cầm đèn tin tử ngoại ống chiếu hướng mặt của nàng. Tại tử sắc quang mang bên trong, con mắt của nàng mở rất rất lớn. Hơn nữa, một đôi mắt huyết hồng vô cùng, so lúc ban ngày nhìn thấy còn muốn đỏ. Đóng lại tia tử ngoại, mở ra cường quang đèn tin, nàng nhắm mắt lại. Mở ra tia tử ngoại, nàng lại mở mắt. Thật giống như nàng không có chết, hiện tại đang cùng bọn hắn làm trò chơi như thế. Hắn dùng sức nuốt một chút nước bọt, cảm giác gian phòng kia càng ngày càng lạnh. Hắn nói rằng, ta có chút sợ. Lâm Thần ở bên cạnh nhìn xem, bình tĩnh nói, quen thuộc liền tốt. Đây mới là bắt đầu. Bạch Kỳ hít sâu mấy hơi, tỉnh táo lại sau, xuất ra máy ảnh chụp ảnh. Về sau hắn cùng Lâm Thần cùng một chỗ, trong phòng cẩn thận loại bỏ, nhưng cũng không có phát hiện gì khác lạ. Lâm Thần nói rằng, trong phòng manh mối rừng ở đây rồi. Mong muốn nhiều đầu mối hơn, muốn đi Hóa Long Sơn. Chương 674. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 674, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bạch Kỳ hỏi, hiện tại? Lâm Thần nói rằng, việc này không nên chậm trễ, hiện tại. Đương nhiên phải nhanh lên một chút đem nhiệm vụ đặc thù hoàn thành. Sớm một chút đem ban thưởng nắm bắt tới tay. Bạch Kỳ do dự một chút, muốn như vậy hắn là thật không muốn vào trên núi. Bởi vì khi trời tối, trên núi khắp nơi đều là con muỗi, còn có độc xà. Nhưng nghĩ tới đây là cùng Lâm Thần cùng một chỗ hành động. Bạch Kỳ gật đầu đáp ứng. Tốt, chúng ta bây giờ lên núi. Lâm Thần lập tức tiến về Hóa Long Sơn. Hóa Long Sơn là bởi vì Bạch Cẩm Yên độ kiếp thất bại mà gọi tên. Bất quá bây giờ Bạch Cẩm Yên đã rời đi, cùng Thanh Phong Tự Vô Niệm đại sư đệ tử đắc ý, cùng một chỗ bỏ trốn. Lâm Thần cùng Bạch Kỳ rất nhanh liền đi vào chân núi. Vừa mới lên sơn, Lâm Thần cùng Bạch Kỳ liền gặp được một đạo bạch y tung bay thân ảnh. Lâm Thần dừng bước lại, nói rằng, "Bạch Cẩm Yên." Bạch Kỳ mặt mày kinh sợ nhìn xem Lâm Thần cùng Bạch Cẩm Yên. Tốt nữ nhân xinh đẹp, so với tiên tử cũng không kém địa phương nào đi. Nàng cùng Lâm Thần nhận biết, hai người là quan hệ như thế nào? Hơn nữa, 9 giờ tối, nữ nhân này tại Hóa Long Sơn dưới chân làm gì? Chẳng lẽ muốn leo núi giảm béo? Cái này không đúng sao? Bạch Cẩm Yên trông thấy Lâm Thần, lập tức cho Lâm Thần cúi đầu. Lâm Tiền Bối lại gặp mặt. Lâm Thần đến gần, hỏi nàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải cùng bạn trai đường chạy sao? Bạch Cẩm Yên ngẩng đầu nhìn một cái Hóa Long Sơn, nói rằng, ta cảm giác được, hắn lại hiện ra. Ai? Lâm Thần nói rằng, đừng làm câu đấu người, ai hiện ra? Hắn đều cái gì? Lai lịch thế nào? Năm nay mấy tuổi? Trong nhà mấy miệng người? Bạch Cẩm Yên sửng sốt một chút, cái này cha hộ khẩu đâu? Nàng không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Lâm Thần phía sau Bạch Kỳ, hỏi, hắn là ai? Một cái cùng ta cùng một chỗ phá án thám tử. Lâm Thần nói rằng, tính là người một nhà. Bạch Kỳ cũng đi tới, tự giới thiệu mình, ta gọi Bạch Kỳ, vẫn là rừng thần fan hâm mộ, mê đệ. Họ Bạch. Bạch Cẩm Yên nhiều nhìn hắn một cái. Dù sao cũng là cùng mình một cái, họ đã là người một nhà, cũng liền không cần cái gì che giấu. Nàng nhẹ nói, tại hơn 700 năm trước, có người tại Hậu Sơn xây dựng một cái sơn thần miếu. Truyền thuyết cái này sơn thần miếu vô cùng linh nghiệm, bất kỳ nguyện vọng đều có thể thực hiện. Nhưng là chưa tới nửa năm, cái này sơn thần miếu liền sập, hơn nữa còn đập chết ba người. Bạch Cẩm Yên ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Nàng tại ngọn núi này bên trong sinh sống hơn ngàn năm, trên núi phát sinh tất cả mọi chuyện, nàng đều rõ rõ ràng ràng. Bởi vì sơn thần miếu quá mức thần dị, cho nên mọi người lập tức liền trọng thành lập xong được. Nhưng lại chưa tới nửa năm, sơn thần miếu lần nữa sụp đổ. Lần này, đập chết 10 người. Bạch Kỳ ở bên cạnh nghe, vẻ mặt sửng sốt. Hóa Long Sơn bên trên còn có một cái sơn thần miếu, làm sao lại liên tiếp sụp đổ đâu? Hắn tò mò hỏi, là bởi vì căn cơ bất ổn. Bạch Cẩm Yên lắc đầu. Nàng chỉ nói hai chữ, thiên ý. Cái này sơn thần miếu bên trong có cái gì nghịch phản thiên đạo, cho nên không được tồn tại ở trên thế giới này. Những người kia vốn nên như vậy thu tay lại, nhưng bọn hắn si mê sơn thần miếu lực lượng, cảm thấy trong miếu thật sự có thần tiên, thế là lần nữa trùng kiến. Bạch Cẩm Yên trầm mặc một chút, sau đó nghiêm túc nói, sơn thần miếu trùng kiến tốt không lâu sau, nơi này liền cử hành một trận hội chùa. Nhưng đột nhiên, một trận đại hỏa nổi lên. Kỳ quái là, trận này đại hỏa từ bên ngoài nổi lên, đồng thời rất mau đem sơn thần miếu bao vây. Ta gọi mưa gió cũng không làm nên chuyện gì. Trận kia đại hỏa không cách nào dội tắt, cho nên hơn phân nửa tham gia miếu người biết đều bị thiêu chết. Nàng nói rằng, hết thảy 9-13 người, mà ta cũng nhiễm phải nhân quả. Một đạo đột nhiên xuất hiện thiên lôi, trực tiếp đưa nàng trọng thương, dẫn đến nàng thực lực hạ thấp lớn. Bạch Kỳ trừng lớn hai mắt. Cái gì gọi mưa gió? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Bạch Cẩm Yên, chẳng lẽ nói nữ nhân trước mắt này không phải nhân loại, là thần tiên? Ta siêu. Dương Thần thật nhận biết thần tiên. Càng nghịch thiên là, liền xem như thần tiên, cũng muốn rất cung kính hô Lâm Thần một tiếng, tiền bối. Cái này chẳng phải là nói, Lâm Thần thật là thần tiên. Hơn nữa địa vị còn vô cùng kinh khủng. Bạch Cẩm Yên tiếp tục nói đi xuống. Tiêu đạo thiên lôi, để cho ta bản thân bị trọng thương, thoi thoát, thực lực 10 không còn một, càng là trực tiếp đem sơn thần miếu nổ nát. Về sau ta che giấu, không còn nhúng tay chuyện này. Lúc đầu ta coi là chuyện đến đây kết thúc, nhưng không nghĩ tới, đám người kia còn đang suy nghĩ trùng kiến sơn thần miếu. Hơn nữa lần này, bọn hắn còn khai thác đánh sinh cái quặp, chôn Phật sống phương thức. Lâm Thần ánh mắt có chút meo lại, đây là Hóa Long Sơn bên trên, không người biết được bí mật. Bạch Kỳ ở bên cạnh hỏi, cái gì là đánh sinh cái quặp? Cái gì là chôn Phật sống? Bạch Cẩm Yên nhìn Bạch Kỳ một cái, giải thích, đánh sinh cái quặp chính là đem người sống đuổi tiến trong hố, sau đó chôn xuống. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, sơn thần miếu sở dĩ sẽ sụp đổ, là bởi vì chọc giận tới dưới mặt đất thần minh, cho nên đánh sinh cái quặp, hướng dưới mặt đất thần minh dâng lên cống phẩm. Nàng nói rằng, lần kia đánh sinh cái quặp, hết thảy bị chôn 81 người. Bạch Kỳ người choáng váng. Cái này cái gì tàn nhẫn thủ đoạn? Cho dù chuyện cách hơn 700 năm, hắn hiện đang nghe, cũng cảm thấy trong lòng phẫn nộ. Quá mức. 81 đầu hoạt bát sinh mệnh a. Liên vi một cái không thể tồn tại ở thế gian sơn thần miếu. Bạch Cẩm Yên tiếp tục nói, chôn Phật sống, thì là chế tác một cái cự đại Phật tổ thạch điêu, sau đó ngâm mình ở máu người bên trong 9981 tiên. Lại chọn một ngày hoàng đạo chôn xuống, dùng để làm căn cơ. Bọn hắn cảm thấy, dạng này Phật tổ sẽ vĩnh viễn che chở sơn thần miếu, đồng thời còn có thể cho dưới mặt đất thần minh một cái chỗ ở. Bạch Kỳ thân thể run rẩy lên, dùng máu người ngâm, đem một cái pho tượng khổng lồ bao phủ, lại cần bao nhiêu người máu? Đây cũng là nhiều ít cái nhân mạng a. Lâm Thần ở bên cạnh nói rằng, nói tiếp. Bạch Cẩm Yên gật đầu, tiếp tục nói đi xuống. Dưới mặt đất chôn sống quá nhiều người, pho tượng lại dính đầy máu người, cho nên sơn thần miếu hạ, oan khí trùng thiên. Những cái kia không cam lòng oan khí, hóa thành ác quỷ, chiếm cứ Phật tượng, phá đất mà lên. Sơn thần miếu bởi vậy tổn hại, mà những cái kia kiến tạo sơn thần miếu người, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết đi. Rất nhiều người liều chết, rốt cục phong ấn kia ác quỷ, đồng thời đem mai táng tại sơn thần miếu dưới đáy. Đến tận đây, sơn thần miếu hoang phế, không còn có người tới qua. Nàng nói rằng, ta từng cùng ác quỷ giao thủ, thực lực không tính quá mạnh, nhưng cũng tiếc ta lúc ấy bản thân bị trọng thương, không phải là đối thủ. Bạch Cẩm Yên thở dài, đều là thiên ý. Cái kia sơn thần miếu vi phạm thiên ý, cho nên thiên lý bất dung, mấy lần phá hoại. Nhưng mọi người không ngừng trùng kiến, rốt cục dẫn tới tai họa. Một trận đại hỏa, thiêu chết rất nhiều người. Vốn cho rằng những người này sẽ như vậy ngừng, không nghĩ tới chẳng những không có, thậm chí còn làm trầm trọng thêm, cầm người sống hiến tế cũng muốn kiến tạo sơn thần miếu. Cái này rốt cục chọc giận thiên đạo. Một đạo thiên lôi, đem sơn thần miếu bổ ra, lại để cho ác quỷ hiện thế, đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Thiên đạo tính được rất chuẩn. Bởi vì biết Bạch Cẩm Yên là chiến lược mạnh nhất, cho nên sớm đem Bạch Cẩm Yên đánh thành tàn phế. Nhưng nàng không cách nào ngăn cản ác quỷ. Lâm Thần đánh giá, không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Cầu thần bái Phật là không có ích lợi gì, cuối cùng có thể dựa vào chỉ có chính mình. Bạch Cẩm Yên gật đầu. Nàng nói rằng, hiện tại ta cảm giác được ác quỷ lại hiện ra. Chương 675. Ta vừa mới một mực đứng ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Chương 675. Ta vừa mới một mực đứng ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Lâm Thần nhìn xem nàng, hỏi, ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được những vật này sao? Bạch Cẩm Yên cười nói, ta mặc dù không có Long Châu, nhưng một chút thiên phú bản lĩnh cũng đều còn tại. Không lại bởi vì mất đi Long Châu, liền biến yếu ớt. Lâm Thần nói rằng, kia rất lợi hại. Hắn hỏi tiếp, Sơn Thần Miếu ở nơi nào? Bạch Cẩm Yên nói rằng, Hậu Sơn. Đi qua nhất tuyến thiên về sau, đi lên phía trước là đi Thanh Phong Tự, đi phía trái đi chính là đi Hậu Sơn. Nàng kinh ngạc nói, Lâm Thiên Bối, ngươi là muốn đi Sơn Thần Miếu sao? Lâm Thần gật đầu. Hắn cảm thấy Sơn Thần Miếu bên trong ác quỷ, cùng hiện tại vụ án có quan hệ. Có lẽ, ngay lúc đó đạo hắc ảnh kia chính là ác quỷ. Nữ nhân kia tới qua Hóa Long Sơn, vô cùng có khả năng đi tới Hậu Sơn, đồng thời nhìn thấy pho tượng. Bởi vậy bị ác quỷ quấn thân, về đến trong nhà liền bị giết. Chỉ muốn đi trước Sơn Thần Miếu, lần này nhiệm vụ đặc thủ liền có thể hoàn thành. Bạch Cẩm Yên lập tức nói rằng, ta cũng đi. Lúc này, Cẩm Yên, đằng sau đột nhiên truyền đến một đạo nam tử thanh âm, hướng về sau mặt nhìn lại. Lâm Thần nhìn thấy Lý Thanh Phong, vô niệm đại sư đệ tử đắc ý nhất, cũng là cùng Bạch Cẩm Yên bỏ trốn nam nhân. Lý Thanh Phong chạy tới, nhìn thấy Lâm Thần sau, vẻ mặt sửng sốt. Lâm tiền bối, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Lâm Thần gật đầu. Lý Thanh Phong lại nhìn về phía Bạch Cẩm Yên, nói rằng, đêm hôm khuya khoắt, ngươi chạy thế nào trên núi tới? Trời tối, nhiệt độ thấp, gió cũng mát, thổi xấu thân thể không tốt. Ngươi bây giờ cần phải thật tốt tính dưỡng, vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì trong bụng hải tử tốt. Lâm Thần dừng lại. Ừm. Trong bụng hải tử? Không nghe lầm chứ? Hắn nhìn về phía Bạch Cẩm Yên, hỏi, ngươi mang thai? Bạch Cẩm Yên gật đầu cười. Chúc mừng, chúc mừng. Lâm Thần vỗ vỗ Lý Thanh Phong bả vai, nói rằng, tiểu hòa tử, rất lợi hại. Đây chính là giao long. Mặc dù Long Châu không có, nhưng bản thể vẫn là giao long. Lúc này mới bao lâu a? Cũng làm người ta muội tử mang thai. Lý Thanh Phong bị nói có chút ngượng ngùng. Lâm Thần đối Bạch Cẩm Yên nói rằng, đã mang thai, như vậy hành động lần này, ngươi liền chớ đi. Lâm Thần nhìn Bạch Kỳ một cái. Có hắn như vậy đủ rồi. Bạch Cẩm Yên nói rằng, vậy được rồi. Lý Thanh Phong giữ chặt Bạch Cẩm Yên tay, đối Lâm Thần nói rằng, Lâm tiền bối, vậy chúng ta đi trước. Ừm. Lý Thanh Phong mang theo Bạch Cẩm Yên chậm rãi rời đi. Lâm Thần nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Người, yêu có khác, hai người kia về sau còn gặp được không ít ngăn trở đường phải đi còn rất dài. Chờ nhìn không thấy người. Lâm Thần đối Bạch Kỳ nói rằng, đi thôi. Nghe được Lâm Thần thanh âm, Bạch Kỳ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trong lòng của hắn rất khiếp sợ, không nghĩ tới tiên tử vậy mà kết hôn, thậm chí còn mang thai. Bạch Kỳ hỏi Lâm Thần, Dương Thần, bọn hắn dạng này, sẽ không xúc phạm thiên điều sao? Lâm Thần. Cái gì thiên điều? Lâm Thần nói rằng, hiện tại đề xướng tự do yêu đương, còn đề nghị sinh ba thai, đừng phong kiến mê tín. Bạch Kỳ trừng lớn hai mắt. Hiện tại thần tiên đều lái như vậy thả sao? Rất nhanh thức thời. Hai người cùng Bạch Kỳ hướng trên núi đi đến, trên đường đi không có gặp người đi đường khác, trên núi yên tĩnh. Hô hô. Ngẫu nhiên có gió lạnh thổi qua, Bạch Kỳ nhịn không được phát run. Bạch Kỳ nói rằng, Dương Thần, ngươi có hay không cảm thấy, nơi này giống như có điểm gì là lạ? Hóa Long Sơn, quốc gia 4A cấp du lịch phong cảnh khu. Mặc dù không phải danh chấn thiên hạ, nhưng cũng có chút danh tiếng, ngày lễ ngày Tết thời điểm, trên núi du khách nóng nảy, ngày bình thường cũng có mấy trăm du khách lên núi du ngoạn. Nhưng là hiện tại, cả tòa núi đều yên tĩnh, một người đều nhìn không thấy. Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng cũng không đến nỗi không gặp được người. Bởi vì có chút tuổi trẻ tiểu hòa tử, ưa thích thông tiêu leo núi, thậm chí sẽ dừng lại ở trên núi qua đêm. Lâm Thần nhìn hắn một cái, nói rằng, quen thuộc liền tốt. Vừa mới hắn liền nghe tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Túc chủ, ngươi đã tiến vào huyễn cảnh lĩnh vực phạm vi, xin cẩn thận. Liền vừa mới đi qua Bạch Cẩm Yên chỗ đứng địa phương, liền tiến vào huyễn cảnh. Nàng đứng địa phương, vừa lúc là huyễn cảnh bên ngoài. Xem ra, nàng thực lực vẫn là không kém. Ít ra có thể phân rõ ảo cảnh phạm vi. Ta có chút sợ. Bạch Kỳ theo bản năng tới gần Lâm Thần. Lâm Thần liếc mắt nhìn hắn, ngươi thật là nam nhân sao? Còn có, ngươi chút can đảm này, làm sao dám đảm đương thám tử? Hai người tới Long Tiên suối trước mặt. Nơi này ánh đèn âm u, Long Tiên động bên trong có phiêu hốt tích thủy âm thanh truyền đến. Bạch Kỳ hướng bên trong nhìn lại đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì tích đang muốn thu hồi ánh mắt, hắn đột nhiên trông thấy bên trong có cái gì lắc lư một cái. Là cái gì? Bạch Kỳ hít mắt, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm bên trong nhìn. Là cái gì tiểu động vật sao? Rầm rầm. Long Tiên động bên trong đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy, thanh âm càng ngày càng gần. Bạch Kỳ theo bản năng nín hơi ngưng thần, thế nào đột nhiên có dòng nước? Bên cạnh trên tấm bia đá viết thanh thanh sở sở, chỉ có đối với Long Tiên động bên trong hô to, Long Vương phun nước, bên trong mới có dòng nước ra. Nhưng là hiện tại, hắn cùng Lâm Thần hai người không có phát ra nửa điểm thanh âm. Vì sao lại xuất thủy? Rầm rầm. Thanh âm càng gần. Bạch Kỳ cơ hồ không dám hít thở. Một mảnh chất lỏng màu đỏ như máu, đột nhiên từ trong bóng tối tuôn ra, đó chính là Long Tiên động bên trong dòng nước. Bạch Kỳ con ngươi co rụt lại. Máu? Đây không phải Long Tiên suối, mà là huyết thủy. Bạch Kỳ hoảng sợ che miệng, lảo đảo lui lại. Còn không đợi hắn kêu gọi Lâm Thần, hắn đã nhìn thấy một đạo đen nhánh thân ảnh phiêu phủ ở huyết thủy bên trên, thuận chảy xuống, đang nhanh chóng bay tới. Là trong căn hộ nhìn thấy đạo hắc ảnh kia. Hắn phiêu ở trên mặt nước, ánh mắt trừng thật sự lớn, còn nhếch miệng cười. Là ác quỷ. Bạch Kỳ sắc mặt trắng bệch, kinh hãi gần chết. Lâm Thần. Hắn vội vàng xoay người nhìn về phía Lâm Thần, hô, mau nhìn. Lâm Thần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhìn cái gì? Huyết thủy. Ác quỷ. Bạch Kỳ quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Long Tiên động, kết quả trước mắt một mảnh an bình. Không có huyết thủy, cũng không có ác quỷ. Giống như vừa mới chỉ là một giấc mộng. Nhưng là, quá chân thực. Hắn mở to hai mắt, vô cùng không hiểu. Bạch Kỳ lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thần, mong muốn giải thích chính mình vừa mới nhìn thấy đồ vật. Kết quả vừa quay đầu lại, hắn không có trông thấy Lâm Thần, mà là nhìn thấy bóng đen ác quỷ. Hắn liền đứng tại Lâm Thần vừa mới đứng thẳng địa phương, liền ở trước mặt mình. Bạch Kỳ còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ác quỷ. Hắn hoảng sợ phát hiện, ác quỷ gần đằng 2 mét, đứng tại ác quỷ trước mặt, mình tựa như là một cái người lùn. Muốn ngẩng đầu, khả năng trông thấy ác quỷ mặt, ác quỷ nhếch miệng cười. Càng ngày càng gần. A. Bạch Kỳ bị dọa đến kêu to, đặt mông ném xuống đất. Người tại quỷ gào gì? Lâm Thần thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Bạch Kỳ nhìn lại, Lâm Thần liền đứng ở sau lưng mình, đang cúi đầu nhìn xem chính mình. Lại nhìn về phía trước mặt ác quỷ biến mất. Bạch Kỳ luống cuống tay chân đứng lên, vội vàng trốn đến Lâm Thần sau lưng. Ác quỷ, ta vừa mới trông thấy ác quỷ. Lâm Thần từ tốn nói, có sao, ta không nhìn thấy. Là thật. Bạch Kỳ đưa tay khoa tay lấy, vừa mới ngươi liền đứng ở chỗ này, sau đó ta vừa quay đầu lại, ngươi liền biến thành ác quỷ. Lâm Thần nói rằng, ta vừa mới một mực đứng ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Chương 676. Nhìn bên kia, có phải hay không có người tại xem chúng ta? Chương 676, nhìn bên kia, có phải hay không có người tại xem chúng ta? Bạch Kỳ trên người mồ hôi lạnh đều đi ra. Lâm Thần một mực đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Cái kia vừa mới đứng ở trước mặt mình chính là ai? Thật chẳng lẽ chính là ác quỷ? Hắn dùng sức nuốt một chút nước bọt, sau đó cầu khẩn nói, Dương Thần, đợi chút nữa chúng ta trước đừng đi hậu sân a. Ta muốn trước đi một chuyến Thanh Phong tự. Ta yêu cầu Phật chủ phù hộ một chút. Lâm Thần bị hắn chọc cười. Có thể bị sợ đến như vậy, cũng là hiếm thấy. Hắn vừa cười vừa nói, có thể. Bạch Kỳ thở dài một hơi, vội vội vàng vàng chiều sơn bên trên tiến đến, hiện tại hắn không dám ở nơi này dừng lại thêm một giây. Sợ một giây sau, ác quỷ sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Hai người rất nhanh liền đi tới nhất tuyến tiên trước. Cầu hai bên đèn đường đều có chút mờ tối. Gió lạnh gào thét, Bạch Kỳ cảm giác đầu này cầu đang lay động. Sẽ không sập a. Nếu là đổ sụp, tuyệt đối có thể đem hắn quẳng thành thịt muối. Lâm Thần ở bên cạnh nói rằng, yên tâm đi, đoạn không được. Nói xong, hắn cái thứ nhất đi tới. Thấy Lâm Thần đi đến nhanh một nửa, Bạch Kỳ vội vàng đuổi theo, sợ bị Lâm Thần rơi ở phía sau đi đến một nửa thời điểm. Bạch Kỳ mơ hồ trong đó nghe được, có người sau lưng đang kêu gọi tên của mình. Bạch Kỳ. Bạch Kỳ. Là Lâm Thần thanh âm. Bạch Kỳ theo bản năng muốn quay đầu nhìn, nhưng là nghĩ đến chuyện mới vừa phát sinh, hắn không dám động. Hắn nhìn về phía trước, Lâm Thần còn tại trước mặt. Thế là hắn hô to, Dương Thần. Đằng sau có người đang gọi ta. Mau cứu ta. Lâm Thần dừng lại, quay người hướng về sau mặt nhìn thoáng qua. Cái gì cũng không có. Ta không có nhìn gặp người nào, chính ngươi quay đầu nhìn xem. Bạch Kỳ hít sâu một hơi, chậm rãi quay người. Sau lưng quả nhiên cái gì cũng không có. Hắn lập tức thở dài một hơi. Chính mình vừa mới quyết định là chính xác. Chính mình không có mắc lửa. Đi. Lâm Thần nói, đi qua nhất tuyến thiên. Bạch Kỳ lập tức đuổi theo. An toàn đi qua cầu lớn, Bạch Kỳ trong lòng thở dài một hơi. Hắn quay đầu nhìn cầu nối một cái. Nhưng lần này đầu, hắn dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trong căn hộ chết đi nữ nhân. Nàng liền đứng tại cầu một chỗ khác, đang đứng xa xa nhìn bên này. Cách rất xa, Bạch Kỳ như cũ trông thấy trên mặt nàng biểu lộ. Nàng vẻ mặt bất lực. Trong mắt đều là cầu khẩn. Giống như hy vọng có người có thể đến giúp nàng. Bạch Kỳ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ, muốn chạy trở về xúc động. Nhưng còn không đợi hắn khởi hành, một cái tay đột nhiên khoác lên nữ nhân trên bờ vai. Kia là một cái màu đen tay. Ngay sau đó ác quỷ khuôn mặt chậm rãi ở sau lưng nàng trong bóng tối hiện hiện. Trong tay hắn còn có một thanh sắc bén dao găm, ác quỷ nhẹ nhàng đem dao găm đặt ở nữ nhân trên cổ. Nữ nhân trong mắt mang nước mắt, tuyệt vọng lắc đầu. Bạch Kỳ trừng lớn hai mắt. Không. Một giây sau, phốc thử. Máu tươi dâng trào, ác quỷ ngay trước Bạch Kỳ mặt, đem nữ nhân cổ mở ra. Mẹ ngươi. Bạch Kỳ chửi ầm lên, phẫn nộ của hắn chiến thắng khủng cụ, hướng thẳng đến cầu một chỗ khác phóng đi. Nhưng ác quỷ nết miệng cười, kéo lấy nữ nhân co giật thân thể, một chút xíu lui về sau, cuối cùng tiêu thất trong bóng đêm. Chờ Bạch Kỳ lúc chạy đến, đã không còn kịp rồi. Nơi này cái gì cũng không có, cái gì cũng không còn lại. Đáng chết. Bạch Kỳ một quyền đánh ở bên cạnh trên canh cây. Lâm Thần một bước đi ra, đi vào phía sau hắn, hỏi, ngươi đang làm gì? Bạch Kỳ quay người nhìn về phía Lâm Thần, nói rằng, ta vừa mới nhìn thấy ác quỷ, còn có trong căn hộ bị sát hại nữ nhân kia. Ác quỷ ở ngay trước mặt ta, đưa nàng lại giết một lần. Lâm Thần nói rằng, vậy cũng là ác quỷ dùng để chọc giận ảo giác của ngươi. Đi ra ngoài bên ngoài, khống chế tốt tâm tình của mình. Bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, ngươi đem cái gì cũng làm không được. Bạch Kỳ siết quả đấm, nói rằng, ta biết. Nhưng là, muốn trơ mắt nhìn một người bị ác quỷ hại chết, hắn thật làm không được. Cho dù kia là một trận ảo giác. Lâm Thần từ tốn nói, ngươi thám tử con đường, đường phải đi còn rất dài a. Bạch Kỳ liên tiếp hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới thoáng tỉnh táo một chút. Lâm Thần hỏi hắn, còn muốn hay không đi Thanh Phong tự? Bạch Kỳ gật đầu, đi. Hai người lần nữa đi qua Nhất Tuyến Thiên, chờ Bạch Kỳ lần nữa đi vào bờ bên kia cầu, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Bất quá lần này, không có nữ nhân, cũng không có ác quỷ. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, hai người tới Thanh Phong tự trước. To lớn chùa miếu đứng lặng trước mắt. Bất quá lúc này, Thanh Phong tự đại môn đóng chặt, bên trong yên tĩnh, còn không có nửa điểm ánh đèn. Kỳ quái, Bạch Kỳ nói rằng, thế nào Thanh Phong tự bên trong giống như không có người? Không thích hợp. Coi như Thanh Phong tự đóng cửa, bên trong đồng dạng cũng mở ra đèn. Thế nào hiện tại đen như vậy, còn an tĩnh như vậy? Lâm Thần nói rằng, vào xem. Bạch Kỳ có chút do dự, làm như vậy không tốt lắm đâu. Lâm Thần trực tiếp nắm lấy bờ vai của hắn, nhảy lên một cái, nhảy tới đại môn trên đỉnh. Nơi này xem như chỗ tương đối cao. Theo cổng hướng bên trong nhìn lại, toàn bộ chỗ miếu không có một người, giống như bị hoang phế. Nhưng Thanh Phong tự cũng là Hóa Long Sơn cảnh điểm một trong, hàng năm đều có thể giúp Thương Khung thị kiếm không ít du lịch phí. Cho nên Thanh Phong tự hàng năm đều có thể cầm tới một chút phụ cấp. Hoang phế? Không thể nào. Coi như Vô Niệm đại sư muốn không làm, thị trưởng cũng sẽ không để Thanh Phong tự hoang phế. Lâm Thần hỏi hắn, còn muốn đi bái Phật sao? Bạch Kỳ lắc đầu. Cái này đen thui, nơi nào còn dám đi vào. Thậm chí hắn hiện tại cảm thấy, cái này Thanh Phong tự bên trong có chút rét lạnh. Tựa như là trong nhà xác cái chủng loại kia rét lạnh. Xa xa trong đại điện, Phật tổ ngồi xếp bằng, nhưng trong mắt của hắn giống như lóe ra âm lãnh quang. Bạch Kỳ một cái giật mình, nói rằng, chúng ta đi hậu sân a, mau đem chuyện giải quyết. Lâm Thần mang theo hắn trở lại trên mặt đất, dưới núi chiều đi đến, tiến về hậu sân đường, tại vừa qua khỏi Nhất Tuyến Thiên địa phương, lại trở lại Nhất Tuyến Thiên, Bạch Kỳ khắp khuôn mặt là cảm khái ở cái địa phương này, lần thứ nhất hắn cảm giác chính mình là yếu ớt như vậy, như thế bất lực đi phía trái, tiến về hậu sơn. Hai người một đi thẳng về phía trước, mấy phút sau, vậy mà lại về tới Nhất Tuyến Thiên trước. Bạch Kỳ cả kinh nói, làm sao chúng ta lại về tới đây? Lâm Thần nói rằng, khả năng gặp phải quỷ đà tường đi. Bạch Kỳ nuốt một chút nước bọt, nói rằng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lâm Thần nói rằng, làm điểm ký hiệu, sau đó lại đi một chút nhìn. Hai người lần nữa đi lên phía trước. Bất quá lần này, Lâm Thần thuận tay tại ven đường bẻ gãy một ít cây cối ầm ầm. Lớn chừng miệng chén một cái cây, bị Lâm Thần một tay cắt đứt. Một màn này, đem Bạch Kỳ chấn kinh đến không được. Cái này cỡ nào lớn lực lượng a? Nếu là nắm không phải cây cối, mà là đầu mình lời nói, hắn không dám nghĩ. Quá cường đại. Không hổ là trong truyền thuyết dương thần. Hai người một đường hướng phía trước, mấy phút sau, lại một lần về tới Nhất Tuyến Thiên trước. Lâm Thần nói rằng, tiếp tục. Ký hiệu vừa mới lưu lại, muốn đi lần thứ ba, những này ký hiệu mới có thể phát huy tác dụng. Thật là hai người đi vào trong, rất nhanh phát hiện, ven đường ký hiệu đều biến mất. Chúng ta giống như đi nhầm con đường này a. Bạch Kỳ nhíu mày nói rằng, vì cái gì chúng ta ký hiệu không thấy? Hắn ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn. Nơi này chỉ có một con đường, đã làm ký hiệu, vì cái gì không tìm được? Đang kỳ quái lúc, Lâm Thần đột nhiên ở bên cạnh nói rằng, nhìn bên kia, có phải hay không có người tại xem chúng ta? Hàn ý đánh tới. Nổi da gà, trong nháy mắt bỏ lên trên Bạch Kỳ thân thể. Chương 677. Nghĩ biện pháp từ trong tay của ta sống sót ra. Chương 677, nghĩ biện pháp từ trong tay của ta sống sót ra lên núi lâu như vậy, một người cũng không nhìn thấy, ngay cả Thanh Phong tự bên trong cũng không có người. Hiện tại một cái đi ra không được đường rẽ bên trong, Lâm Thần nói có người đang nhìn bọn hắn. Sẽ là ai? Bạch Kỳ cảm giác buồng tim của mình giống như bị một bàn tay vô hình nắm. Hô hấp đều biến khó khăn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó thận trọng hướng phía Lâm Thần chỗ nhìn phương hướng nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, thân thể của hắn liền căng thẳng. Bởi vì hắn trông thấy, tại cách đó không xa trên mặt đất, bày biện một cái đầu người cái bóng. Dường như thật đang nhìn bên này. Bạch Kỳ nhanh khóc. Đừng như vậy. Lâm Thần nhìn hắn một cái, nói rằng, đừng sợ, đi lên xem một chút. Nói không chừng là đi ra mấu chốt manh mối đâu. Nói xong, hắn đi ở phía trước. Bạch Kỳ do dự một lát, sau đó vội vàng đuổi theo. Càng ngày càng gần. Bạch Kỳ ánh mắt híp lại, hắn không dám mở mắt ra nhìn, hắn sợ hãi đây là nữ nhân kia lâu lâu. Tới gần. Lâm Thần nói rằng, là Thạch Điêu. Nghe nói như thế, Bạch Kỳ lúc này mới dám mở to mắt. Nhìn kỹ đây là một cái pho tượng đầu. Pho tượng bề ngoài xanh mơn mận, giống như mọc đầy rêu xanh. Hắn có một trương phi thường không cân đối mặt, một đôi mảnh ánh mắt, sau đó một cái cự đại cái mũi. Bạch Kỳ nhìn xem pho tượng, luôn có loại ảo giác, giống như pho tượng này đang cùng chính mình đối mặt. Càng là chăm chú nhìn, càng là cảm giác lưng phát lạnh, có chút tà môn. Bạch Kỳ nói rằng, Dương Thần, chúng ta nhanh lên rời đi a. Lâm Thần nói rằng, đã nơi này có pho tượng, đã nói lên chúng ta rời Sơn Thần Miếu không xa. Tiếp tục hướng phía trước. Hắn nhanh chân hướng về phía trước. Bạch Kỳ sợ hãi rụt rè theo ở phía sau. lại đi về phía trước một đoạn đường. Cảnh tượng trước mắt xuất hiện một chút biến hóa, bọn hắn chưa có trở lại nhất tuyến thiên trước đột nhiên, nơi xa xuất hiện một vệt nhỏ xíu quang mang. Bạch Kỳ kinh hô, Dương Thần, mau nhìn phía trước, có ánh sáng. Lâm Thần nói rằng, ta nhìn thấy, có ánh sáng liền có người, cuối cùng là có thể trông thấy cái khác người sống. Chúng ta mau qua tới, nói không chừng có thể hỏi một chút Sơn Thần miếu chỗ. Bạch Kỳ dưới chân tốc độ tăng tốc, vậy mà theo Lâm Thần bên cạnh chạy qua, hướng phía xa xà quang mang chạy tới. Lâm Thần ở phía sau nói rằng, ngươi bây giờ tựa như là một cái bướm bướm. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngươi cho rằng kia là quang, nhưng lại không biết kia là có thể muốn tính mệnh của ngươi nguy hiểm. Nghe được Lâm Thần nhắc nhở, Bạch Kỳ toàn thân run lên, kịp phản ứng đối. Có chút kỳ quặc. Cái này cùng nhau đi tới, một người sống đều không có gặp, ngay cả thanh phong tự bên trong cũng yên tĩnh. Hiện trước mặt mình, đột nhiên xuất hiện ánh sáng, nghĩ như thế nào đều chỉ có thể là cả bẫy. Hắn quay người đối Lâm Thần nói rằng, đa tạ Dương Thần, cứu ta mạng chó. Nếu như không phải Lâm Thần, chính mình lần này tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Hắn hỏi, vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao? Lách qua. Lâm Thần nói rằng, đương nhiên là đi qua. Lách qua. Cái này biện pháp gì? Tiểu hòa tử, ngươi dạng này sẽ ném rất nhiều kinh nghiệm. Lâm Thần hướng phía ánh sáng đi đến. Khoảng cách ánh sáng càng ngày càng gần. Lâm Thần thấy rõ ràng phát sáng đồ vật, kia là một chỗ phòng ở bùn đất đắp lên mà thành phòng ở nóc nhà là mảnh ngói dựng. Cửa sổ là giấy. Bên trong quang mang tại hơi rung nhẹ, tựa hồ là ngọn nến phát ra quang mang. Nhìn xem không giống như là hiện đại phòng ở, mà là vài thập niên trước lưu lại. Tại Hóa Long Sơn hậu sơn, một chỗ phòng ốc như vậy, quá không hợp nhau. Bạch Kỳ nói rằng, ai sẽ ở loại phòng này a? Đang lúc hắn kỳ quái thời điểm, xoát, một đạo bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện tại trên cửa sổ. Bạch Kỳ bị dọa đến lui về sau một bước, lấy lại bình tĩnh, mới chú ý tới là chủ phòng người đứng ở ngọn nến trước, dẫn đến cái bóng xuất hiện tại trên cửa sổ. Cái bóng kia giang hai tay ra, dạo qua một vòng động tác không hiểu đấu. Bạch Kỳ nhìn không rõ, nhưng ngay sau đó, cái bóng đầu lâu đột nhiên theo trên cổ lăn xuống đến, ném xuống đất. Phanh, trong phòng truyền ra đồ vật nện tại mặt đất thanh âm. Bạch Kỳ trong nháy mắt che miệng, vẻ mặt hãi nhiên. Cái này tình huống như thế nào? Trong phòng không phải người. Cái bóng kia cúi người, đem đầu lâu nhặt lên, sau đó một lần nữa cố định tại trên cổ. Bạch Kỳ run lẩy bẩy, đối Lâm Thần nói rằng, Dương Thần, chúng ta chạy mau. Chạy. Lâm Thần hỏi, tại sao phải chạy? Hắn chẳng những không có chạy, còn tại nhanh chân hướng phía cửa phòng đi đến đi vào trước cửa. Phanh. Lâm Thần trực tiếp nhấc chân, một cước đem đại môn đá văng. Mở cửa, tra đồng hồ nước. Trong phòng nhân quỷ quái ngây ngẩn cả người. Hắn xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần thấy rõ mặt của hắn, quá nhìn quen mắt, chính là mới vừa rồi trên đường nhìn thấy pho tượng kia. Hiện tại hắn mặc một thân áo bào đỏ, cái này một thân áo bào đỏ vô cùng yêu diễm, lại phối hợp hắn cái mặt này, ngũ quan không cân đối, vẫn là lục sắc mặt đáng sợ. Lâm Thần một bước đi qua, đưa tay bóp lấy cổ của hắn. Ngươi là ai? Ngươi ở chỗ này mấy năm? Ngươi có biết hay không trốn ở Phật tượng bên trong ác quỷ? Hôm qua có nhìn thấy hay không một nữ nhân tới? Liên tiếp vấn đề, trực tiếp đem quỷ quái hỏi ngộ. Hắn một đầu dấu chấm hỏi. Hiện tại nhân loại đều chuyện gì xảy ra? Trông thấy quỷ quái cũng không sợ sao? Đến tột cùng ngươi là quỷ quái hay ta là quỷ quái? Ta không phải người. Quỷ quái nói rằng, ta là quỷ quái, ta sẽ ăn ngươi. Lâm Thần liếc mắt, liền ngươi, trực tiếp tiện tay quăng ra. Với anh, vách tường nổ tung, cái này quỷ quái trực tiếp đụng nát vách tường, xoay tròn lấy bay ra ngoài. A, Bạch Kỳ bị bay ra ngoài quỷ quái dọa đến kêu to, cả người đều nhảy dựng lên. Chờ hắn thấy rõ ràng quỷ quái khuôn mặt, kém chút đã hôn mê. Vậy mà cùng ven đường pho tượng giống nhau như lúc. Quỷ quái lăn trên mặt đất hai vòng, sau đó cấp tốc bỏ lên, hắn muốn phản kích, kết quả còn không có đứng vững đâu. Xoát. Lâm Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quỷ quái cái gì đều không thấy rõ. Phanh. Lại là một hồi trời đất quay cuồng. Lâm Thần một bàn tay đem quỷ quái rút bay ra ngoài, sau đó nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi tốt nhất tại bị ta đánh trước khi chết đem biết đến chuyện nói hết ra. Phanh. Quỷ quái quẳng xuống đất, còn gậy một cái. Không đợi hắn bỏ lên, Lâm Thần đã đi tới, vừa nhấc chân liền đá vào quỷ quái trên bụng, đem hắn bị đá hướng bên cạnh lật. Trên mặt đất liên tiếp lăn hai vòng. Quỷ quái hô to, ta nói, ta cái gì đều nói. Lâm Thần dừng tay, đứng trước mặt của hắn, nói rằng, mau nói. Quỷ quái chật vật quỳ trên mặt đất, miệng lớn hô hơi thở lấy, giống như liền muốn nói ra đáp án. Nhưng một giây sau, đi chết. Quỷ quái đột nhiên bạo khởi, đột nhiên hướng Lâm Thần đánh tới. Tập kích bất ngờ. Bạch Kỳ kêu sợ hãi, nguy hiểm. Kết quả lời này còn không có truyền đi, quỷ quái tay cũng không đụng phải Lâm Thần bụng. Lâm Thần tay đã đè xuống quỷ quái đầu, muốn đánh lén. Tiểu hòa tử, tốc độ ngươi quá chậm. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Quỷ quái thân thể bắt đầu phát run. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân này, cái này nhân loại, tốc độ của hắn thế nào lại nhanh như vậy? Chính mình tập kích bất ngờ a, vậy mà đều không cách nào tổn thương tới hắn. Hắn thật là nhân loại sao? Quỷ quái không ngừng run rẩy. Lâm Thần từ tốn nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, nhưng là ngươi tảng đá kia đầu, dường như lựa chọn kém nhất một cái. Đến, cho chơi, bắt đầu. Nghĩ biện pháp từ trong tay của ta sống sót ta, chương 678. Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Chương 678, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Thần buông tay ra, sau đó ngay trước quỷ quái mặt, nhẹ nhàng cầm bước lên nắm đấm. Quỷ quái trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn cái này cái nắm đấm, có một máy mắt, hắn cảm giác mình bị sát ý bao phủ, sẽ chết. Nếu như một quyền này rơi xuống, chính mình không thể né tránh, chính mình sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Quỷ quái thân thể xuất phát từ bản năng hướng bên cạnh bay nào. Ngay tại hắn vừa mới rời đi thời điểm, với anh, hắn vừa mới quỳ địa phương, đã xảy ra nổ lớn. Bùn đất bị tạc lên cao mười mấy mét, một cô đáng sợ sóng xung kích huyết tán ra, đánh nát hai bên đường cây cối. Quỷ quái cũng bị cỗ này khí lãng đánh trúng.
A,
quỷ quái kêu thảm. Hắn cảm giác chính mình giống như đối diện bị hải khiếu vỗ trúng. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều tại đau đớn. Thân thể nhanh muốn rời ra từng mảnh. Thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, giống cây côn gỗ như thế trên không trung chuyển tầm vài vòng, sau đó mới quẳng xuống đất. Hắn vẫn là mặt hướng xuống. Phanh. Một tiếng vang trầm. Hắn mặt chạm đất, ăn đầy miệng bùn, sau đó còn lăn lông lốc vài vòng. Cái này mới dừng lại. Quỷ quái không để ý tới đau đớn trên người, hắn quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy chính mình vừa mới quỳ địa phương lúc, con người rung mạnh, hồn phách đều muốn bị dọa bay. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái hố to. Một cái rộng 5, 6 mét, 2 mét sâu hố to. Cái này hố còn tại khói đen bốc lên. Mà tại hố biên giới, đứng đấy một người đàn ông. Lâm Thần. Cái kia một quyền, đánh ra khủng bố như vậy hố to tồn tại. Ánh mắt của hắn là như thế đạm mạc. Giống như, căn bản không có đem chính mình để vào mắt, chính mình thật là quỷ quái a. Sống sót mấy trăm năm sao? Không nói vô địch thiên hạ, ít ra phương viên trăm dặm bên trong, khó gặp địch thủ. Nhưng là lúc này, hắn cảm giác chính mình giống như một con kiến. Nam nhân trước mắt này, căn bản không giống một nhân loại, mà giống như là một tôn thần kỳ. Quá kinh khủng. Quỷ quái mong muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng toàn thân đau đớn, nhường hắn khó mà hành động. Lâm Thần cất bước, hướng phía quỷ quái chậm rãi đi đến. "Đừng." Quỷ quái trông thấy Lâm Thần đến gần, sợ đến kêu to, "Đừng tới đây. Ngươi không được qua đây a." Lâm Thần nói rằng, "Vì cái gì? Ngươi là quỷ quái, ta là nhân loại, ngươi hẳn là rất hy vọng nhân loại tới gần ngươi a."
"Không có."
Quỷ quái kêu to.
"Ta xưa nay không ăn người. Ta đối ăn người không có hứng thú. Ta ở chỗ này tu xây nhà, chủ yếu là muốn cho lạc đường người một chỗ nghỉ. Ngươi tin ta, ngươi tin ta a? Ta là tốt quỷ."
Lâm Thần bị hắn chọc cười. "Thật có thể xé.
Không cần sợ, ta cũng không phải cái gì ác ma. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi có thể nói rõ sự thật lời nói, còn có sinh cơ."
Quỷ quái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, la lớn, "Ta nói,
đại sư, không, đại thần xin hỏi. Chỉ cần là ta biết, ta cam đoan nói."
Lâm Thần mỉm cười. Mà phía sau Bạch Kỳ đã trợn mắt hốt mồm. Hắn biết Lâm Thần rất mạnh, nhưng tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn là sẽ bị chấn động tới. Một quyền, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to. Vừa mới một quyền kia, uy lực có thể so với lựu đạn. Kinh khủng nhất là, cái kia quỷ quái, vậy mà tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thậm chí liền chính mình là tốt quỷ, loại lời này đều có thể nói ra đến. Ma Huyễn, Bạch Kỳ cũng cảm giác mình giống như sinh hoạt ở trong mơ. Hết thảy trước mắt đều có vẻ hơi không chân thật. "Ngươi chớ khẩn trương, vấn đề của ta rất đơn giản." Lâm Thần chậm rãi nói rằng, "Thứ nhất, chúng ta khi đi tới huyễn cảnh là ngươi chế tạo." Quỷ quái liền vội vàng lắc đầu. "Không phải, ta mặc dù sống mấy trăm năm, nhưng là còn không có chế tạo ảo cảnh năng lực, là hậu sơn cái kia ác quỷ chế tạo." Quỷ quái nói rằng, "Cái kia ác quỷ thực lực phi thường cường đại, các ngươi tốt nhất đừng chọc hắn."
"A, rất mạnh."
Lâm Thần hỏi, "Rất mạnh, là mạnh bao nhiêu đâu?"
Quỷ quái sững sờ. Hắn không nghĩ tới, biết được hậu sơn có tồn tại càng cường đại hơn tin tức, Lâm Thần vậy mà tuyệt không sợ hãi. Ngược lại, có chút cảm thấy hứng thú là chuyện gì xảy ra. Quỷ quái nói rằng, bị hắn để mắt tới người, không ai có thể sống qua ba ngày. Liền xem như ta, cũng không dám trêu chọc hắn. "Đại thần, ngươi rất lợi hại, nhưng ở trước mặt hắn, còn chưa đủ nhìn. Hắn có thể trong nháy mắt giết chết 100 người."
Bạch Kỳ nghe được tin tức này, toàn thân rung động.
Một sát na, giết chết 100 người. Đây là cỡ nào thực lực cường đại?
Liền xem như quỷ vương, cũng chưa chắc có thể có loại thực lực này a.
Loại thực lực này, đủ để đổ thành.
Trong lòng của hắn bắt đầu sợ hãi. Người muốn làm sao cùng loại này tồn tại cường đại đối kháng?
Không có khả năng thắng.
Lâm Thần túi đầu nhìn xem quỷ quái, tiếp tục hỏi, "Hắn ở nơi nào?"
Quỷ quái rôi ngón tay một cái phương hướng. Sau đó khiếp sợ hỏi, "Ngươi muốn đi tìm hắn? Ngươi đây là đi tìm chết?"
Lâm Thần cười, "Nếu như ta cho ngươi biết, ta ngay từ đầu mục đích chính là tới tìm hắn, ngươi nghĩ như thế nào?"
Quỷ quái vẻ mặt hãi nhiên,
"Không, không có khả năng. Một mình ngươi, làm sao dám đi khiêu chiến hắn? Hắn quá cường đại. 10 cái ngươi, cũng không phải là đối thủ của hắn."
"Vậy sao?"
Lâm Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống,
giang giác.
Trong không gian chung quanh, đột nhiên truyền đến thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Quỷ quái nghe xong, lập tức cảm giác nổi da gà rơi đầy đất. Một loại theo linh hồn chỗ sâu nhất, đến từ thân thể bản năng khủng cụ hiện lên. Thân thể của hắn nhịn không được run rẩy, bởi vì hắn biết đạo thanh âm này từ đâu tới đây, lại biết điều này có ý vị gì.
Giang giác.
Vỡ tan âm thanh lớn hơn.
Một giây sau,
phanh.
Phiến thiên địa này ầm vang vỡ vụn, ác quỷ huyễn cảnh phá.
Phanh.
Quỷ quái ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu, vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem Lâm Thần.
Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào?
Một câu mà thôi, trực tiếp đánh nát ác quỷ lưu lại huyễn cảnh.
Nôn xuất pháp thủy.
Không,
là thực lực so ác quỷ càng thêm cường đại.
Cương đại đến, một cái ý niệm trong đầu liền có thể phá hoại ác quỷ huyễn cảnh.
Trên thế giới này, có thể làm được loại chuyện như vậy người không nên tồn tại.
Sợ ác quỷ xuất phát từ bản năng sợ hãi.
Người này quá mạnh, đã vượt ra khỏi hắn đối với nhân loại nhận biết.
Không biết rõ, ta thực lực như vậy, có thể hay không cùng kia ác quỷ một trận chiến?
Quỷ quái run rẩy nói rằng, có thể.
Nào chỉ là có thể, ác quỷ cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi a.
Nhất niệm phá huyễn cảnh.
Nếu như nói ác quỷ có thể trong nháy mắt giết chết 100 người,
như vậy nam nhân trước mắt này, hắn có thể trong nháy mắt dùng một cái ý niệm trong đầu giết chết 1000 quỷ quái.
Quỷ quái liền tiếng nói đều nhỏ.
Ta không rõ.
Quỷ quái có chút xí ngốc.
Vì cái gì trên thế giới này sẽ có ngươi cường đại như vậy tồn tại?
Ta không nghĩ ra. đây là không cho chúng ta những yêu ma quỷ quái này nửa điểm đường sống a. Ông trời a, ngươi mở mắt ra, có thể hay không nói cho ta vì cái gì? Lâm Thần đưa tay nắm đầu của hắn. Đừng hỏi lão thiên, ở trước mặt ta, hắn không dám nói lời nào. Để cho ta tới nói cho ngươi vì cái gì? Bởi vì, lão thiên cũng không quản được ta, hắn không dám. Quỷ quái con ngươi co rụt lại. Lão thiên cũng không dám quản tồn tại. Siêu việt sinh tử, siêu việt cực hạn, siêu việt thần minh. Ngươi, không có khả năng. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Quỷ quái đầu lâu bạo tạc, tại chỗ tử vong. Lâm Thần phủi tay bên trên cho bụi. Hắn quay người nhìn về phía Bạch Kỳ, nói rằng, đi. Bạch Kỳ còn đang ngẩn người đại ca. Ngươi một cái tay, liền đem quỷ quái giết chết. Ta siêu đột nhiên cảm giác, quỷ quái rất yếu. Chương 679. Một quyền xóa sạch 2% hộ thuẫn, thật sự là kinh người tổn thương. Chương 679. Một quyền xóa sạch 2% hộ thuẫn, thật sự là kinh người tổn thương. Lâm Thần đi đến trước mặt hắn, hỏi, ngươi còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ nói, ngươi đưa thích vừa mới cái kia quỷ quái? Bạch Kỳ lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không có. Ta khẩu vị không có nặng như vậy. Chỉ là chân kinh, dương thần thực lực của ngươi, thật là quá cường đại. Hắn cảm thấy, thần tiên cũng không gì hơn cái này. Lâm Thần nói rằng, quen thuộc liền tốt. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Hiện tại huyễn cảnh bị đánh phá, một đầu con đường rộng lớn xuất hiện ở trước mắt. Lâm Thần đi đến đầu này đường nhỏ. Bạch Kỳ vội vàng đuổi theo đi 2 phút. Bạch Kỳ thân thể run run một chút. Sắc mặt hắn trắng bệch, ngay cả miệng đều trắng. Dương Thần, ngươi có hay không cảm thấy nơi này lạnh quá? Lâm Thần dừng bước lại, hắn cũng là không có cảm giác có cái gì lạnh, thể chất của hắn quá cao, đã không nhìn những hoàn cảnh này biến hóa. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Kỳ. Tóc của ngươi cũng bắt đầu kết xương. Bạch Kỳ sững sờ. Có sao? Đưa tay sờ một chút, thật hoàn toàn lạnh lẽo. Làm sao lại như thế lạnh? Hóa Long Sơn độ cao so với mặt biển độ cao, vẫn chưa tới 800m, chúng ta còn tại giữa sườn núi, không nên như thế lạnh. Lâm Thần nói rằng, ác quỷ ở chỗ này, nhiệt độ thấp điểm cũng là bình thường. Hắn chăm chú nhìn Bạch Kỳ. Ngươi, có muốn hay không đánh kia ác quỷ dừng lại, có muốn hay không cho nữ nhân kia báo thù? Bạch Kỳ không chút nào do dự, lập tức nói rằng, muốn. Hắn lại nghĩ tới Nhất Tuyến Thiên bên trên phát sinh một màn. Cái kia ác quỷ, ở ngay trước mặt hắn, đem nữ nhân lại giết một lần. Đến bây giờ, trong lòng của hắn như cũ có lửa giận. Tốt. Lâm Thần nói rằng, hôm nay ta liền để ngươi đạt được ước muốn, ban cho lực lượng ngươi. Phanh. Bạch Kỳ trực tiếp quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Cảm ơn Dương Thần. Cảm ơn Dương Thần. Phanh. Hắn dùng sức cho Lâm Thần dập đầu một cái. Lâm Thần quay người, tiện tay thả một cái quang chi bình chướng. Thần cấp quang chi bình chướng, có thể tự do điều tiết bình chướng lớn nhỏ. Làm bình chướng xuất hiện thời điểm, đen nhánh trên núi, giống như đột nhiên xuất hiện một vành mặt trời. Sáng chói, tuyết ánh sáng trắng mang, cơ hồ đốt sáng lên cả tòa Hóa Long Sơn. Bạch Kỳ quỳ trên mặt đất, kinh ngạc đối với quang chi bình chướng xuất thần. Thật là ấm áp quang. Lâm Thần đem quang chi bình chướng thu lại, lại quay người nhìn về phía Bạch Kỳ. Giờ này phút này, Bạch Kỳ trên thân đang tỏa ra quang mang, vánh ánh bạch quang tại hắn lấp lóe. Bạch Kỳ cũng chú ý tới những ánh sáng này, hắn đứng lên, tò mò hỏi, Dương Thần, đây là cái gì? Lực lượng. Lâm Thần nói rằng, đánh bại ác quỷ lực lượng. Hắn lại sử dụng quảng vực liên kết, chọn chúng Bạch Kỳ. Sau đó sử dụng nhuệ bất khả đang. Bạch Kỳ chiến lược bao táp. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, a. Thanh âm thậm chí chấn động bên cạnh rừng mục. Một tiếng nói hô xong, hắn cúi đầu xuống, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem tay của mình. Đây quả thật là ta. Hắn cảm nhận được lực lượng cường đại đang ở trong cơ thể mình hiện lên, giống như vô cùng vô tận. Đợi chút nữa tìm ác quỷ thử một chút thì biết. Lâm Thần nhếch miệng lên, hắn chỉ là tại cầm Bạch Kỳ làm thí nghiệm, nhìn xem quang chi bình chướng đến tột cùng cường đại đến mức nào. Siêu cường hộ thuẫn, còn có 30% công kích tăng thêm, đối quỷ quái càng là gần đậm 50% công kích tăng thêm. Nhuệ bất khả đang có thể cho Bạch Kỳ gia tăng ít ra 110 điểm lực lượng. Sau đó tính cả quang chi bình chướng công kích tăng thêm, ác quỷ có thể chĩa vào hắn mấy quyền. Bạch Kỳ hào hứng vội vàng nói rằng, Dương Thần, chúng ta nhanh lên đi đối phó ác quỷ a. Có lực lượng, hắn hiện tại không sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Hắn một đường chạy chậm. Rất nhanh, hắn liền gặp được một cái tàn phá sơn thần miếu. Hắn nhẹ nói, Dương Thần, chúng ta tới. Lâm Thần ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, ở phía trước cách đó không xa, có một cái sườn núi bên trên có một vùng phế tích. Phế tích ở trong, ngồi xếp bằng một tôn Phật tượng. Tôn này Phật tượng, khắp cả người đen nhánh, cơ hồ muốn dung nhập trong hắc ám. Vô biên rét lạnh, đang từ tàn phá sơn thần miếu bên trong toát ra đến. Lâm Thần mở ra hệ thống, quét hình cái này Phật tượng xưng hô, nhuốm máu Phật tượng. Tin tức, bị máu người ngâm qua Phật tượng, mất đi Phật tính, tràn ngập ác khí, đã trở thành ác quỷ ký túc thể. Lâm Thần đối Bạch Kỳ nói rằng, đánh nổ cái kia Phật tượng. Tốt. Bạch Kỳ một lời đáp ứng. Hắn bước ra một bước. Vâng. Hơn 100 điểm lực lượng bộc phát, hắn nhảy lên cao 10 mét, trực tiếp hóa thành thiên thạch, hướng phía Phật tượng bay đi. Tới gần, kia Phật tượng đột nhiên mở hai mắt ra. Kia là một đôi con mắt đỏ ngầu. Cơ hồ là đồng thời, Bạch Kỳ cùng Lâm Thần đều nghe được một hồi kêu rên. Mau cứu ta, ta không muốn chết. Các vị đại nhân, van cầu ngươi thả qua con của ta a, ta có thể thay hắn đi chết. Kia là lúc trước bị giết chết người, trước khi chết cầu xin tha thứ. Những âm thanh này có rất mạnh tinh thần công kích lực. Bạch Kỳ tinh thần quá thấp, thân thể một hồi lay động, đột nhiên từ không trung rơi xuống. Lâm Thần nhìn thoáng qua Bạch Kỳ tinh thần đã rớt xuống 30 điểm, hơn nữa còn tại giảm xuống. Lâm Thần mỉm cười. Tiểu Trang Diện, Thinh Tâm Chú. Bạch Kỳ từ dưới đất bò dậy, một trận gió thổi tới, hắn cảm giác sảng khoái tinh thần. Vừa mới lòng buồn bực, còn có khó chịu, toàn bộ tiêu tán. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Phật tượng. Muốn nhiễu loạn ta bản tâm, nằm mơ. Bạch Kỳ hô to, ta cái này đạp nát ngươi. Hắn bước nhanh hướng phía Phật tượng phóng đi. Phật tượng ở trong, ác quỷ có chút kinh ngạc. Người này, thế nào ý chí còn như thế kiên định, không có chút nào nhận ảnh hưởng của mình. Trên đường đi, hắn nhiều lần ra tay, đe dọa Bạch Kỳ, vì chính là giảm xuống Bạch Kỳ tinh thần. Sau đó chờ hắn lúc đến nơi này, hoàn toàn nhường tinh thần hắn rơi sạch, nhường hắn giết chết Lâm Thần. Cứ như vậy, hắn liền có thể thu được hai cái tươi mới linh hồn. Nhưng là hiện tại, Bạch Kỳ phản ứng, tại dữ liệu của hắn ở ngoài, Bạch Kỳ không bị ảnh hưởng. Rầm rầm rầm. Bạch Kỳ càng ngày càng gần. Lực lượng lớn đến đáng sợ, một bước một cái dấu chân, gạch đá xanh đều bị đạp gãy, ác quỷ nhịn không được hít sâu một hơi. Thật nếu để cho người này đánh một quyền, Phật tượng tuyệt đối sẽ bị đánh bạo. Cái này nhiễm vô số quán niệm Phật tượng, là hỗn dưỡng hắn tuyệt nơi tốt, nhất định phải ngăn cản hắn. Bá. Phật tượng há miệng, phun ra một mảng lớn hắc phong. Hắc phong gào thét, có thể trực tiếp đem người cuốn lại. Kết quả một trận này hắc phong trực tiếp bị Bạch Kỳ đụng nát. Bạch Kỳ trên thân, kim quang lấp lóe, giống như chiến thần tại thế, không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ác quỷ trong lòng chấn kinh. Người này, chuyện gì xảy ra? Hắn trực tiếp theo Phật tượng bên trong lóe ra, xuất hiện tại Phật tượng trước mặt, một quyền đánh ra. Lần nữa nhìn thấy ác quỷ, Bạch Kỳ trong mắt không có khủng cụ, chỉ có phẫn nộ cùng chiến ý. Giống nhau một quyền. Hắn không có bất kỳ cái gì né tránh động tác, mà là đánh ra cùng ác quỷ giống nhau một quyền. Phanh. Ác quỷ một quyền đánh vào Bạch Kỳ trên mặt. Bạch Kỳ mặt sai lệch một chút, mà nắm đấm của hắn đánh hụt ác quỷ lập tức cười. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra ngươi căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu. Dạng này cũng dám tới khiêu chiến ta, muốn chết. Ác quỷ khinh thường mà cười cười. Nhưng là một giây sau, Bạch Kỳ nâng lên tay trái, bắt lấy ác quỷ nắm đấm, chậm rãi dịch chuyển khỏi. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi mặc dù đánh chúng ta, nhưng là ngươi một quyền này, không có chút nào đau. Ác quỷ một quyền này, rất mạnh. Trọn vẹn tạo thành 100 điểm thương tổn. Đại khái đánh rất Bạch Kỳ 2.5% hộ thuẫn. Thật sự là kinh người tổn thương. Bạch Kỳ đẩy ra ác quỷ nắm đấm, sau đó bắt quyền, một lần nữa ra quyền. Phanh. Một quyền, trực tiếp đánh vào ác quỷ trên mặt. Chương 680. Ta muốn báo cáo, ngươi bật hắc. Chương 680. Ta muốn báo cáo, ngươi bật hắc. Ác quỷ mặt bị một quyền đánh lại ra. Lực lượng khổng lồ chuyển đến, hoàn toàn bộ quỷ đều bị đánh bay ra ngoài. Phanh. Ác quỷ thân thể ở giữa không trung xoay tròn, chuyển tốc nhanh, tựa như một cái con quay. Sau đó mạnh mẽ đụng trên mặt đất. Phanh. Lại bắn lên đến. Còn tại chuyển. Phanh. Lại quẳng xuống đất, sau đó lại lần bắn lên. Lần này xoay tròn trình độ rốt cục yếu xuống dưới. Lần thứ ba quẳng xuống, ác quỷ trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, rốt cục dừng lại. Bạch Kỳ vẻ mặt rung động nhìn xem một màn này, đây là một quyền của mình đánh đi ra huy lực. Ta siêu ác quỷ đều bị đánh bay xa 20 mét. Ta thật mạnh. Hắn còn đưa thay sờ sờ mặt. Thật không đau. Chính mình dùng mặt đón đỡ ác quỷ một quyền, vậy mà một chút tổn thương đều không có. Ta siêu. Ta biến thành siêu nhân. Mà hết thảy này. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, đều dựa vào Lâm Thần. Nhất định phải thật tốt cố gắng, muốn báo đáp Lâm Thần. Hắn xoay người, lần nữa nhìn về phía ác quỷ. Ác quỷ nằm trên mặt đất, bày ra một cái, lớn, chữ, hai mắt phóng đại, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đem muốn đi đâu? Trong chấp nhóm này, trong lòng của hắn, có vô hạn nghi vấn. Vì cái gì, mình bị một quyền đánh bay xa như vậy? Đưa tay sờ một chút mặt đau rát. Xương cốt đều gãy mất. Nửa trương mặt bị một quyền đánh lom xuống dưới. Kinh khủng. Người này, có điểm gì là lạ? Ác quỷ chật vật từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Bạch Kỳ. Mẹ nó. Hôm nay gặp phải cao thủ. Bằng hữu, không đánh nhau thì không quen biết, dừng tay a, kết giao bằng hữu. Bạch Kỳ trực tiếp nổ nước miếng. Phi. Ai cùng ngươi là bằng hữu? Nói cho ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hắn nhanh chân hướng phía ác quỷ đi đến. Ác quỷ thanh âm trầm thấp nói rằng, đừng tìm chết. Nếu như ta vận dụng toàn lực, ngươi sẽ chết. Vậy ngươi cứ việc dùng. Bạch Kỳ nói rằng, ta không ngăn cản ngươi. Ác quỷ giận dữ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Đi chết. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, cấp tốc hướng Bạch Kỳ lao đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đi tới Bạch Kỳ trước mặt đứng vững. Một quyền này đánh trúng Bạch Kỳ phần bụng. Chúng. Hắn nên quỳ xuống a. Hướng phía trước xem xét. Bạch Kỳ chính thần sắc nhàn nhạt nhìn xem hắn. Eo không chua, chân không đau, mặt không bạch. Liền cái này. Bạch Kỳ đưa tay đẩy ra tay của hắn, sau đó một quyền trả lại hắn, cũng là đánh vào ác quỷ phần bụng. Phanh, ác quỷ ánh mắt đều lồi hiện ra. Hắn che bụng, không người, lảo đảo lui lại. Cuối cùng nhịn không được, chân khẽ cong, chân sau quỳ trên mặt đất đau nhức, vô cùng đau nhức, giống như bụng của mình bị bùn đầu xe đụng phải như thế. Còn tốt hắn không ăn cơm, không phải hiện tại phải đem đêm trước ăn khuya đều phun ra. Thật mẹ nó không hợp thói thường, một nhân loại tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Hơn nữa, không thể là một quyền của mình xuống dưới, hắn thế nào một chút sự tình đều không có, không thích hợp. Bạch Kỳ chậm rãi đứng tại ác quỷ trước mặt, người rất yếu. Ác quỷ nghe nói như thế, vẻ mặt phẫn nộ, hắn đứng lên, nhấc chân liền đá vào Bạch Kỳ trên lồng ngực đông. Bạch Kỳ dưới chân mặt đất chấn động một cái, nhưng là cả người hắn vẫn là nghị nhưng bất động, thậm chí đều cũng không lui lại qua. Chưa ăn cơm a đệ đệ, không ăn lời nói, ăn ta một quyền. Bạch Kỳ duỗi tay nắm lấy ác quỷ mắt cá chân, sau đó hướng phía trước đẩy, lộ ra lòng bàn chân. Ngay sau đó một quyền đánh vào ác quỷ lòng bàn chân. Phanh. Một quyền xuống dưới, ác quỷ sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trợn tròn, chân sau nhảy lui về sau. Toàn bưng kín chân phải đau nhức, quá đau. Dưới chân hắn trượt đi, trực tiếp ném xuống đất. Mong muốn đứng lên, kết quả chân phải chạm đất, lập tức cảm giác được một cỗ toàn tâm đau. Phanh. Hắn lần nữa quỳ xuống. Hỏng. Người này giống như miễn dịch chính mình vật lý công kích, đã chẳng lẽ đối phó hắn chỉ có thể dùng cự ly xa đặc thù công kích sao? Vừa vặn chính mình biết một chút hắc ám thuộc tính công kích, hiện tại chính là thi triển thời điểm. An ta một chiêu, hắc ám phi đao. Hắn quát to một tiếng, hai tay giơ lên, hắc sắc quang mang lấp lóe, trong tay hắn biến thành hai ngọn phi đao. Bá, phi đao xoay tròn, nhanh chóng hướng Bạch Kỳ cổ thu hoạch mà đi. Kết quả một giây sau, giang giác, phi đao đâm vào Bạch Kỳ trên cổ, trực tiếp vỡ vụn. Cái gì? Ác quỷ trừng lớn hai mắt. Cái này cũng không được, không chơi nổi, bật hắc đúng không? Ta không tin. Ác quỷ hô to, thử một chút một chiêu này, hắc ám phi đạn. Ngón tay hắn nhanh chóng điểm ra. Dị giao tốc, liên tiếp 10 cái màu đen tiểu cầu, nhanh chóng hướng Bạch Kỳ toàn thân bay đi. Bạch Kỳ không trốn không né, nhanh chân hướng về phía trước đường 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 đường. Tiểu cầu đâm vào Bạch Kỳ trên thân, toàn bộ vỡ vụn. Bạch Kỳ đừng nói thụ thương, ngay cả tốc độ đều không có chậm lại nửa điểm. Không thể nào. Ta không tin. Có gan ngươi liền đón lấy một chiêu này. Ác quỷ có chút điên cuồng. Nắm đấm của hắn không cách nào tổn thương tới Bạch Kỳ, mà bây giờ, hắn hắc ám công kích, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản Bạch Kỳ. Là tổn thương không đủ sao? Vậy thì đi thử một chút một chiêu này. Một kích mạnh nhất. Một chiêu này, ngươi hẳn phải chết. Hắc ám phá hoại tử quang. Hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu, màu đen khí tức nhanh chóng ở trong tay của hắn ngưng tụ. Hắc cầu càng lúc càng lớn, cuối cùng hắn đem hai cái hắc cầu hợp thành một cái. Đi chết. Ác quỷ báo hiếu, đem hắc cầu nhắm ngay Bạch Kỳ. Một giây sau, oeng. Hắc cầu bên trong bộc phát ra một đạo màu đen quang trụ. Cái này quang trụ có hơn nửa thước thô, trực tiếp đánh vào Bạch Kỳ trên thân. Lần này, ngươi dù sao cũng phải chết a. Ác quỷ kêu to. Hắn hướng phía trước xem xét, trực tiếp mắt trợn tròn. Phá hoại tử quang đâm vào Bạch Kỳ trên thân, đang không ngừng bạo tạc. Nhưng Bạch Kỳ đâu? Hắn không có bị đánh lui, thậm chí còn tại nhanh chân đi lên phía trước đến ác quỷ tay đều bị dọa đến run run. Bạch Kỳ càng ngày càng gần ầm ầm, mãnh liệt bạo tạc, căn bản không có ảnh hưởng đến hắn. Cuối cùng, Bạch Kỳ đứng ở ác quỷ trước mặt, ác quỷ phá hoại tử quang thả kết thúc, hắn còn bày biện tư thế, đang ngơ ngác nhìn Bạch Kỳ. Bạch Kỳ nhếch miệng cười một tiếng. Tới phiên ta. Một quyền. Phanh. Ác quỷ bị đánh bay ra ngoài ầm ầm. Nguyên bản liền tàn phá phế tích, bây giờ bị hoàn toàn phá hoại ác quỷ nằm tại trong phế tích, tuyệt vọng nói rằng, ngươi không phải người. Ngươi là ma quỷ. Ngươi bật hắc. Hắn thật nhanh khóc. Vật lý công kích vô hiệu. Kết thúc, hắc ám đặc thù công kích cũng không được. Ngay cả cường đại nhất hắc ám phá hoại tử vong, đều không ngăn cản được Bạch Kỳ bước chân. Hắn quả thực tựa như là một đầu hình người quái thú. Bạch Kỳ nói rằng, đều là ngươi tự tìm. Đi chết đi cho ta. Hắn chạy tới, đem ác quỷ theo trong phế tích đẩy ra ngoài, sau đó theo đập lên mặt đất hành hung. Giết người thì đền mạng. Cái này đưa ngươi đi Tây Thiên. Ác quỷ bị hắn đánh sụp đổ. A. Một tiếng hét thảm, ác quỷ bị hắn đánh chết tươi, trực tiếp biến thành một cỗ khói đen biến mất không thấy gì nữa. Bạch Kỳ nhìn xem ác quỷ chết đi, hắn thở dài một hơi, ngay sau đó vẻ mặt thích thú. Dương Thần, ta thắng, ta đem ác quỷ đánh chết. Lâm Thần gật đầu nói, đúng vậy, ngươi đem ác quỷ đánh chết, chúc mừng chúc mừng. Ha ha ha. Bạch Kỳ cất tiếng cười to. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta thành công, ta làm được. Dương Thần cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi chết mất. Lâm Thần nói rằng, ta đối với ngươi không có hứng thú. Hắn tiện tay một trường. Oeng. Pho tượng nổ tung. Cái này mấy trăm năm vấn đề lớn, hoàn toàn kết thúc. Lâm Thần cũng nghe tới hệ thống thanh âm. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ đặc thù. Chương 681. Đợi lát nữa ta liền trở về, làm một món lớn. Chương 681. Đợi lát nữa ta liền trở về, làm một món lớn. Nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Thần lộ ra nụ cười. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm số, cao cấp thuộc tính biến hóa kỹ năng hợp thành quyển một chương. Lâm Thần chú ý lực bị thứ hai dạng ban thưởng hấp dẫn. Chưa thấy qua đồ vật. Nhìn một chút. Cao cấp thuộc tính biến hóa kỹ năng hợp thành quyển. Thu thập được 5 chương, có thể tiến hành dung hợp, thu hoạch được một quyển thuộc tính biến hóa kỹ năng. Cũng có thể trực tiếp dùng để cùng thuộc tính biến hóa kỹ năng dung hợp, đối thuộc tính biến hóa kỹ có thể tiến hành thăng cấp. Chú, thuộc tính biến hóa kỹ năng là chỉ, không có thương tổn, đơn thuần vì chính mình cung cấp thuộc tính tăng cường, hoặc là suy yếu đối thủ kỹ năng, tỉ như, tĩnh tâm chú, nhuệ bất khả đăng. Xem hiểu. Lâm Thần suy nghĩ một chút, quyết định lấy ra đối nhuệ bất khả đăng tiến hành thăng cấp. Thu thập 5 chương. Lần sau nhất định. Dương Thần. Bạch Kỳ âm thanh âm vang lên. Còn muốn đem pho tượng làm hỏng sao? Lâm Thần nhìn xem pho tượng kia biến thể đen nhánh, mơ hồ có hàn khí tiết lộ. Đánh. Pho tượng kia đã bị ô nhiễm, giữ lại cũng là tai họa. Bạch Kỳ lập tức vung mạnh quyền. Phanh phanh phanh. Ba năm quyền, trực tiếp đem pho tượng đánh nổ. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, nên rời đi. Bạch Kỳ đuổi theo. Hắn cảm khái nói, phá án. Chúng ta còn đánh bại ác quỷ. Xem như cho người đã chết, trả một cái công đạo. Bạch Kỳ nói rằng, Dương Thần, cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, ta làm không được những chuyện này, thậm chí khả năng không cách nào phá án. Lâm Thần mỉm cười. Hắn chỉ là hiếu kỳ thám tử phá án mà thôi. Hơn nữa vừa mới còn lợi dụng Bạch Kỳ. Vừa mới Bạch Kỳ cùng ác quỷ một trận chiến, có thể rõ ràng trực quan trông thấy quang chi bình chướng giao phó cho hộ thuẫn cường đại cỡ nào. Tiếp ác quỷ mấy quyền, lại tiếp một đống lớn hắc ám kỹ năng. Kết quả, một chút việc đều không có. Lâm Thần nhìn một chút hộ thuẫn độ dày, lại còn lại 85% nhiều như vậy. Nói cách khác, vừa mới ác quỷ một bộ kỹ năng xuống tới, thậm chí đại chiêu đều giao, cũng liền đánh rất 15% hộ thuẫn. Quá kinh khủng. Chờ sau này ra phòng ngự kỹ năng hợp thành quyển, nói không chừng còn có thể cho quang chi bình chướng thăng một đợt cấp. Bất quá, đến xem trước một chút những quyển trục này, hiệu quả thế nào. Hai người theo hậu sơn trở về, phát hiện nguyên bản yên tĩnh quặng cuẻ Hóa Long Sơn bên trên, thêm ra mấy cái du khách, trong đó còn có tình lữ. Bạch Kỳ trông thấy những người này sau, lập tức lộ ra nụ cười. Trở về, ác quỷ bị tiêu diệt, tất cả đều trở về. Hắn tâm tình thật tốt. Chờ đến chân núi, hắn lại chủ động cùng Lâm Thần cáo biệt. Dương Thần, lần nữa nói tiếng cảm tạ. Không có ngươi lời nói, ta không sống tới hiện tại. Ta đi trước tìm Quan Phương, nói một chút chuyện này. Lâm Thần nói rằng, đi thôi. Bạch Kỳ đón xe rời đi. Chân núi vô cùng yên tĩnh, không gặp được mấy người, Lâm Thần lười nhác đón xe, trực tiếp một cái tinh hà đảo chuyển di về đến trong nhà. Đến. Nhìn xem quyển trục hiệu quả. Lâm Thần đối hệ thống nói rằng, hệ thống, đối nhuệ bất khả đang sử dụng hợp thành quyền. Đốt. Hệ thống nói rằng, xác định đối nhuệ bất khả đang sử dụng thuộc tính biến hóa kỹ năng hợp thành quyền. Chú ý, hợp thành về sau, hợp thành quyền sẽ tiêu thất, kỹ năng sẽ thu hoạch được một cái năng lực mới. Theo hợp thành số lần gia tăng, hợp thành tiêu hao kinh nghiệm cũng biết gia tăng. Lần này hợp thành tiêu hao 10.000 điểm kinh nghiệm số. 10.000 kinh nghiệm. Vẫn được, không đắt lắm. Hiện tại trong tay của mình có bao nhiêu điểm kinh nghiệm số? Lâm Thần nhìn thoáng qua 341, 100, 34 vạn. Hợp. Có tiền, tùy tiện hợp. Lâm Thần nói rằng, xác định hợp thành. Điểm kinh nghiệm số 10.000 điểm. Đốt. Chúc mừng tốc chủ. Nhuệ bất khả đang, thu được năng lực mới, xin lưu ý. Thăng cấp hoàn thành. Lâm Thần lập tức mở ra kỹ năng xem xét nhuệ bất khả đang, thiên hạ vô song. Sử dụng lúc, đem trực tiếp tiêu hao 200 điểm tinh thần, đồng thời kế tiếp, mỗi 2 giây tiêu hao 1 điểm tinh thần. Hiệu quả 1, lực lượng tăng lên 100 điểm. Hiệu quả 2, lực lượng tăng lên 10%. Hiệu quả 3, tốc độ tăng lên 10 điểm. Mới thu hoạch được năng lực lượng tăng lên 100 điểm. Thời gian không hạ, tại tinh thần còn sót lại 10% lúc, tự động đình chỉ, cũng có thể tự do đình chỉ. Trông thấy cái này mới hiệu quả, Lâm Thần dừng lại. Thật mạnh mẽ. Trực tiếp 100 lực lượng. Đơn giản, trực tiếp, còn siêu cấp thô bạo. Tiêu hao giống nhau tinh thần, lại có thể thu được so với ban đầu cường đại gấp 3 hiệu quả. Cái này nếu là đối một người bình thường sử dụng, thì như Bạch Kỳ, hắn đánh vào ác quỷ trên mặt quyền thứ nhất, liền có thể kết thúc chiến đấu. Tốt. Lâm Thần nói rằng, hợp thành quyền đều là đồ tốt, được nhiều làm một chút. Cái này nhất định phải đem cái khác kỹ năng cũng thăng cấp một chút. Kinh khủng trò chơi. Lâm Thần lại bắt đầu chờ mong kinh khủng trò chơi. Kinh khủng trò chơi ngươi ở đâu? Ta thiếu hợp thành quấn. Ngươi mau tới. Người khác đều tránh không kịp kinh khủng trò chơi, ngươi ngược lại tốt, hẳn không thể vĩnh viễn chờ ở trong đêm. Kinh khủng trò chơi nghe xong đều sợ hãi. Lâm Thần ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai, Lâm Thần nghe được chuông điện thoại di động. Cầm lên xem xét. Là Mộng Tiên Trúc đánh tới. Kết nối. Lâm Thần, các ngươi phá án. Lâm Thần nói rằng, đúng vậy. Quá tốt rồi. Mộng Tiên Trúc nói rằng, ta cũng là vừa mới tiếp vào tin tức, nói các ngươi phá án, hung thủ là một cái ác quỷ. Ngươi ở nhà a. Đợi chút nữa ta đi qua. Bữa sáng vẫn là như cũ đúng không? Lạch cạch. Không chờ Lâm Thần nói chuyện, điện thoại liền bị giật máy. Lâm Thần có chút dở khóc dở cười. Hơn nửa cách giờ, Mộng Tiên Trúc đi vào Lâm Thần trong biệt thự. Nàng đem cháo thịt, sữa đậu nành các thứ đặt ở bàn ăn bên trên, cùng Lâm Thần cùng một chỗ ăn. Nói cho ta một chút tối hôm qua trải qua thôi. Kia ác quỷ lợi hại hay không? Lâm Thần nói rằng, ta cảm thấy rất đồng dạng. Mộng Tiên Trúc nói rằng, lần sau ngươi có thể gọi ta. Bản tiểu thư cũng đúng lúc muốn thử xem chính mình có bao nhiêu lợi hại đâu. Lâm Thần trên dưới quét nàng một cái. Đừng đi. Ngươi đi, liền là đơn thuần nữ hiếp người. Có chúc phúc giới chỉ gia trì. Hiện tại Mộng Tiên Trúc, cơ hồ vô địch thiên hạ. Chỉ có chính mình cái này chân chính chiếc nhẫn chủ nhân mới có thể đánh bại nàng. Mộng Tiên Trúc nói rằng, kỳ thật ta lúc nhỏ cũng mộng tưởng quá một cao thủ. Hiu 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 bay trên trời. Sau đó một kiếm một địch nhân. Lâm Thần nghiêm trang nói, ngươi bây giờ đã là một cao thủ. Mặc dù không thể bay, nhưng có thể đánh thắng người của ngươi, không có mấy cái. Mộng Tiên Trúc con người phát sáng lên. Thật sao? Ta lợi hại như vậy sao? Lâm Thần gật đầu. Ta đi nhà cách vách, đem hắn tạo hóa kinh tàn quyền đoạt ra đến, cũng sẽ không bị bắt lại sao? Lâm Thần kém chút một ngụm sữa đậu nành phun tới. Có thể sẽ bị đánh, nhưng bọn hắn hẳn là đánh không lại ngươi. Tốt. Mộng Tiên Trúc hào hứng dâng trào. Chờ một chút ta liền trở về, làm một món lớn. Lâm Thần nói rằng, ngươi không sợ bọn họ dùng vũ khí nóng, hoặc là trực tiếp tìm các ngươi nhà muốn người sao? Mộng Tiên Trúc cười nói, không sợ. Ngược lại quyển sách kia đặt ở nhà bọn họ, cũng là lãng phí, không bằng đưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi về sau, nhớ kỹ cho ta hừng hực công trạng liền tốt. Nói làm liền làm. Mộng Tiên Trúc đứng dậy, vội vàng rời đi. Lâm Thần vừa mới ăn sáng xong, liền đột nhiên trông thấy điện thoại đỏ lên, bên trong xuất hiện một hàng chữ. Một phút sau, sẽ tiến vào kinh khủng trò chơi. Chương 682, cho hắn toàn bộ sống. Chương 682, cho hắn toàn bộ sống. Kinh khủng trò chơi, tới. Lâm Thần nhếch miệng lên, chờ ngươi rất lâu, tới quá chậm. Một phút sau, xoát. Bạch quang hiện lên, Lâm Thần thân ảnh từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa, đại khái qua hơn 10 giây sau. Phanh. Rơi xuống đất tiếng vang lên. Lâm Thần cảm giác cước đạp thực địa, chạm đất. Ngắm nhìn bốn phía đây là một cái gian phòng cực lớn, đủ để dung nạp bốn cái trong phòng sân bóng rổ. Xoát xoát xoát, đột nhiên có đại lượng bạch quang rơi xuống. Tất cả đều là người chơi. Lâm Thần thô sơ giản lược nhìn một chút, trong phòng này ít ra xuất hiện 100 vị người chơi. Trò chơi gì, lại còn nhiều như vậy người? Những này người chơi đều đang là người. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, bắt đầu khẩn trương hướng quan sát bốn phía, đột nhiên có người nhìn thấy Lâm Thần. Hắn nhịn không được kinh hô, "Ta siêu, Dương Thần." Cái này vừa nói, tựa như nện vào trong hồ nước tảng đá, trong nháy mắt nhấc lên ngàn cơn sóng. "Dương Thần ở đâu? Ta là hắn fan hâm mộ, ta muốn gặp Dương Thần." "Lão công ở đâu?" Tất cả mọi người đều lập tức kích động lên. Bọn hắn nhao nhao hướng phía Lâm Thần chạy tới. Lâm Thần nói rằng, "Dừng lại. Kích động cái gì a? Chưa thấy qua người sống vậy sao? Các ngươi những người này làm ta fan hâm mộ, thật là làm cho ta mất mặt." Nghe được Lâm Thần thanh âm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Thần sẽ răn dạy bọn hắn. Lâm Thần tiếp tục nói, có trật tự một chút, các ngươi cũng không phải dã nhân, xếp hàng có thể hay không? Không lễ phép như vậy người, không có tư cách làm ta fan hâm mộ, ta cũng không nhận. Đám người này bị nói hổ thẹn không chịu nổi. Studio bên trong người xem cũng đều vẻ mặt thật không thiện. Dương Thần giáo dục thật tốt ta, muốn làm có tư chất fan hâm mộ. Ô ô ô, Dương Thần thật vĩ đại, ta khóc chết. Lâm Thần đối bọn hắn nói rằng, đều ngoan ngoãn đứng vững, xếp thành hàng. Người ở chỗ này, cấp tốc đứng thành một hàng, thật bài xuất đội ngũ chỉnh tề. Lâm Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Hoan nghênh các vị người chơi, đi vào nhà chơi của Ả Mị bên trong. Kế tiếp, các vị đem muốn ở chỗ này, cùng Ả Mị cùng nhau chơi đùa trò chơi. Chỉ có sống đến người cuối cùng, khả năng thông quan. Mời các vị nỗ lực a. Quy tắc trò chơi xuất hiện. Tất cả mọi người luống cuống. Chỉ có một người có thể sống đến cuối cùng. Bọn hắn bắt đầu nhìn về phía người khác, muốn hay không đem người khác đều giải quyết hết. Cứ như vậy, liền có thể đề cao mình thông quan xác suất. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Chỉ có Lâm Thần, vẻ mặt bình tĩnh. Các ngươi chớ nóng đội. Thật muốn động thủ, các ngươi cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của ta. Hiện đang nghe ta nói, các ngươi cũng còn có một đường sức sống. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Thần. Bọn hắn kịp phản ứng đúng a, Lâm Thần ở chỗ này. Hắn quá cường đại, coi như toàn bộ người cộng lại, cũng không có Lâm Thần một nửa cường đại. Bọn hắn coi như lẫn nhau hãm hại, giết chết người bên cạnh, cuối cùng cũng tuyệt đối đánh không lại Lâm Thần. Sau đó bị Lâm Thần giết chết, mọi thứ đều đem bổ phí. Chỉ có đoàn kết hợp tác mới có thể còn sống. Lập tức có người nhấc tay. Có chuyện gì, Dương Thần cứ việc phân phó, ta nhất định làm được. Ngươi muốn ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Những người khác cũng nhao nhao nhấc tay tỏ thái độ. Chúng ta đều nghe Dương Thần ngươi. Ta là Dương Thần nhất chó trung thành. Lâm Thần lộ ra mỉm cười, nếu như mình đại khai sát giới, nhất định có thể thông quan. Nhưng này cũng chỉ là bình thường thông quan. Nhưng nếu như mang theo tất cả mọi người cùng rời đi lời nói, tuyệt đối có thể đạt thành thành tựu, cầm tới càng nhiều ban thưởng. Rất tốt. Lâm Thần nói rằng, đều đứng vững, chớ nói chuyện. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh, không lên tiếng nữa, vẻ mặt trang nghiêm nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần gật đầu, nói rằng, các ngươi biểu hiện được không tệ, cho nên vì phía sau trò chơi, ta quyết định cường hóa các ngươi một chút. Hắn xoay người, đưa lưng về phía đám người, trực tiếp triển khai quang chi bình chướng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bên ngoài thân đều đang phát sáng. Kia là quang chi bình chướng hộ thuẫn, không chỉ có nhường sức phòng ngự của bọn họ đạt được tăng lên cực lớn, còn để bọn hắn nắm giữ so bình thường lực lượng cường đại hơn. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem trên người quang mang. Đây là cái gì? Dương Thần, ngươi thật lợi hại. Ta cảm giác chính mình muốn vô địch. Đều an tĩnh, đều an tĩnh, nghe Dương Thần bước kế tiếp chỉ huy. Đại gia lần nữa an tĩnh lại, chỉnh tề đứng vững, nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần vẫn không nói gì. Trong phòng một bên vách tường, đột nhiên chậm rãi hạ. Một cái cự đại màn hình xuất hiện. Giang giác. Màn hình mở ra, xuất hiện một cái mang theo thẳng hề mặt nạ nam nhân. Các vị tốt, ta chính là Á Mị A. Thanh âm của hắn không tốt đẹp gì nghe. Vốn là còn không ít người xem, cùng người chơi, đều coi là Á Mị là mỹ thiếu nữ. Nhưng là trước mắt một màn này, để bọn hắn huyễn tưởng phá hủy. Kết thúc. Á Mị không những không phải mỹ thiếu nữ, thậm chí còn không phải nữ nhân. Hắn là cái nam nhân. Thanh âm còn siêu cấp khó nghe. Kế tiếp. Không chờ Á Mị nói xong, một cái có chút mập mạp nam nhân liền nhanh chân đi ra đến. Á Mị. Hắn đưa tay sờ một chút trên đầu tức phát, sau đó chỉ vào trong màn hình nam nhân. Người chính là cơ A. Đến. Tiểu lượng, cho hắn toàn bộ sống. Hắn vung tay lên, sau lưng đi tới một cái gầy teo nam nhân. Nam nhân này đi đến trước màn hình, lạnh hừ một tiếng. Nghe cho kỹ A Mị. Ngươi chính là đệ bên trong chi đệ. Nói xong, hắn ở trước mặt tất cả mọi người biểu diễn một cái lộn ngược ra sau, sau đó một lần nữa trước lộn mèo. Đã nghe chưa, A Mị, ngươi chính là đệ bên trong chi đệ. A Mị, đám người này chuyện gì xảy ra? Chính mình cùng bọn hắn mở video là muốn gặp tới bọn hắn hốt hoảng bộ dáng, nhưng là hiện tại bọn hắn sao không sợ hai a? Ngược lại còn có một chút phách lối, là chuyện gì xảy ra? Ảo giác của mình sao? Nam tử mập mạp đi tới, nói rằng đệ bên trong chi đệ. Lúc này bên cạnh đi ra một cái càng thêm mập mạp nam tử, hắn nói rằng, để cho ta cũng đưa cho hắn biểu diễn tuyệt chiêu. Tốt. Lúc trước nam tử đối A Mị nói rằng, nhìn kỹ a, vị này càng là trọng lượng cấp. Kia càng thêm mập mạp nam tử cười đắc ý, xuất ra cái bật lửa liền hướng bỏ vào trong miệng. Thanh này người bên cạnh giật nảy mình, mấy người xông đi lên kéo hắn lại. Đại ca, không được, không được a, làm cái gì cũng tốt, đừng cắn cái bật lửa, đối cái bật lửa không tốt, coi chừng Studio không có, sau đó còn muốn phạt tiền. Hắn quả thực là bị người mang xuống. A Mị, ba, đám người này không có bệnh a, chính mình có phải hay không tìm tới một đám kỳ quái đồ chơi? Sự kiên nhẫn của ta bị các ngươi hoàn toàn tiêu hao. A Mị nói rằng, ta tuyên bố cái thứ nhất trò chơi chính thức bắt đầu, các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ a. Nói xong, màn hình đen ầm ầm, màn hình đối diện cũng chính là đám người sau lưng vách tường từ từ mở ra, lộ ra một cái cự đại đất trống. Một cái cỡ nhỏ máy bay không người lái bay tới cửa, bên trong chuyển xuất ra thanh âm. Toàn bộ đi ra. Cái thứ nhất trò chơi là người gỗ. Tất cả mọi người cùng một chỗ xông về phía trước, làm trước mặt người máy quay đầu lúc, cấm chỉ hành động. Bị người phát hiện, đều sẽ trực tiếp xử tử. Nói xong quy tắc, máy bay không người lái bay đi, đám người nghe được, vẻ mặt thất vọng. Lại là người gỗ. A Mị, không có sống, ngươi có thể biểu diễn cắn cái bật lửa. Chỉ là người gỗ, có cái gì khó? Chương 683. Kinh khủng trò chơi chính xác thông quan phương pháp, so trò chơi càng kinh khủng. Chương 683, kinh khủng trò chơi chính xác thông quan phương pháp, so trò chơi càng kinh khủng. Bọn hắn cùng đi ra khỏi phòng ở, đi vào giữa đất trống, ngẩng đầu hướng trước mặt nhìn. Tại 100m bên ngoài, có một cái cọc gỗ phía trước đứng đấy một cái người máy. Tại người máy hai bên thì là đứng đấy hai cái cầm súng, mang theo thằng hề mặt nạ cảnh vệ. Liền cái này a? Tất cả mọi người xem thường. Lần này, nhất định phải cho bọn họ làm một cái sống. Lúc này, một cái huấn luyện viên thể hình đi tới, nói rằng, các vị, ta là huấn luyện viên thể hình. Đợi chút nữa có thể hay không để cho ta đi ở phía trước, ta làm cái gì động tác, các ngươi liền theo làm cái gì động tác. Những người khác nghe xong, biện pháp này, giống như không tệ. Cứ làm như vậy, bọn hắn lực lượng được cường hóa qua, cho nên thân thể đều biến mạnh mẽ hơn không ít. Hoàn toàn có thể cùng huấn luyện viên cùng một chỗ làm chút độ khó cao động tác. Tốt. Hy vọng động tác kỳ quái một chút. Bọn hắn lập tức liền thương lượng xong. Máy bay không người lái lần nữa bay tới. Đến ngược, 19-87-321. Trò chơi bắt đầu. Lâm Thần nói rằng, các ngươi chơi, ta đi trước. Vừa dứt tiếng, bá. Lâm Thần một bước, gần đạt 199-35 tốc độ bộc phát, trực tiếp vượt ngang toàn bộ đất bằng, đi tới người máy bên người. Ngay tại thông qua màn hình nhìn trực tiếp Ami, trực tiếp trợn tròn hai mắt. Tình huống như thế nào? Thế nào đột nhiên liền có người giết tới người máy bên cạnh? Bất hắc. Đang lúc hắn khiếp sợ thời điểm, hắn lại đột nhiên nhìn thấy đám kia người chơi động. Chúng ta đều là người gỗ, không cho nói, không được lúc đích. Người máy nói xong, lập tức quay đầu. Kết quả, hắn nhìn thấy là một đám một chân đứng thẳng, hai tay hướng lên uốn lượn, ngay tại hiện ra bắp thịt người. Đám người này còn tất cả đều nhếch miệng cười. Kim Vê độc lập, không lúc đích. Thậm chí, có gió thổi qua, thân thể của bọn hắn đều không mang theo lắc một chút, đây không phải một người làm như vậy, mà là toàn bộ người đều làm như vậy. 99 người, trẻ có già có, toàn bộ bày ra tư thế như vậy. Quá quái dị. A Mỹ đã nhìn ngộng. Xa xa người máy cũng mắt tròn váng. Không thích hợp. Hắn nhìn mấy giây, sau đó xoay người, tiếp tục số. Lần tiếp theo quay người. Người máy trông thấy, đám người này nằm trên đất. Bọn hắn hai chân chống đất, phía sau lưng cao cao chống lên, sau đó hai tay khép lại, chống đất. Toàn bộ đều ngẩng đầu, nhếch miệng cười, nhìn xem người máy đều nhịp động tác. Còn có giống nhau như lúc nụ cười. Bọn hắn giống như không phải 99 người, mà là một người. Người máy đều thấy thân thể run rẩy. A Mỹ đã ngồi không yên. Tình huống trước mắt, nằm ngoài dự đoán của hắn. Người máy chần chờ một chút, lại xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đếm xem. Chờ lần nữa xoay đầu lại, đám người này đã vượt qua 50 mét khoảng cách. Lần này, tất cả mọi người đưa lưng về phía người máy, triển lộ phía sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sau đó hai tay hướng phía dưới uốn lượn. Lại là một cái hiện ra bắp thịt tư thế. Tất cả mọi người tư thế đều nhịp. A Mỹ cầm rượu đỏ tay đang run rẩy. Không đúng. Cái này cùng bọn hắn ngay từ đầu dự liệu không giống. Bên cạnh hai cái cầm thương cảnh vệ, đã hai chân phát run, nhịn không được nuốt nước miếng, đám người này giống như có vấn đề lớn. Người máy xoay người, tiếp tục người gỗ. Trở lại quay người, hắn kinh dị phát hiện, đám người này đang ở trước mắt, khoảng cách 100m tuyến, chỉ kém hai bước khoảng cách. Nhưng chính là cái này hai bước khoảng cách, bọn hắn vậy mà đều không có vượt qua đến, mà là tại bảy tư thế. Thân thể của bọn hắn vặn vẹo lên, bày ra tốt giống nhân loại không thể bày ra tới tư thế. A Mỹ tay tại run mạnh đã bắt không được rượu đỏ, trên mặt đều có mồ hôi lạnh chảy xuống. Người máy thấp thỏm quay người, lần nữa đếm xem. Lại qua 3 giây, hắn xoay người lại, đột nhiên phát giác mình bị một đám người vây quanh, đám người này đều ngẩng đầu nhìn chính mình. Bọn hắn muốn làm gì? Còn không có nghĩ rõ ràng đâu. Huấn luyện viên hô to một tiếng, "Động thủ." Mười mấy người cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem người máy đè xuống đất hành hung. Cuối cùng còn tại thi thể của hắn bên trên ngồi lên. Tố chất cực kém. Bên cạnh cảnh vệ đều thấy choáng đây là người. Mẹ nó, quái vật a. Vậy nhưng là người máy, kết quả thực là bị hủy đi. Làm cảnh vệ tại chấn kinh thời điểm, tại người máy trên thi thể ngồi lên người chơi, đột nhiên dừng lại, sau đó giống một cái người máy, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cảnh vệ. "Cảnh vệ, ba." Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh ướt nhẹ quần áo. "Không tốt." Không chờ bọn họ chạy trốn, một đám người liền vọt lên, bắt lấy chính là một trận đánh, đánh chết tươi. Còn đem thương của bọn hắn đều cầm đi, quần áo cũng lột, không chút nào lưu tình. Lâm Thần bị đám người này chọc cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía máy bay không người lái, nói rằng, "Kế tiếp là trò chơi gì? Phiền toái nhanh lên, chúng ta thời gian đang gấp." Đằng sau một đống người chơi gật đầu phụ họa. Sắp thực. Vừa mới thoải mái chết ta rồi, chơi thật vui. Có thể tới hay không điểm càng mạo hiểm kích thích trò chơi a?" A bị mồ hôi lạnh như thác nước đám này người chơi, giống như đều bị huấn luyện qua, tìm nhầm người lần này. Ông ngoong. Máy bay không người lái bay tới. Kế tiếp trò chơi là kéo co. Bọn hắn đi vào kéo co trò chơi trong phòng. Chỉ thấy gian phòng hai bên đều có một cái đài cao, gian phòng ở giữa có rất nhiều gai nhọn. Nếu là quẳng ở phía trên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người mặc hắc quần áo cảnh vệ đi tới. Hắn thẳng hề mặt nạ cũng là hắc. Nhìn, giống như tương đối cao cấp. Hắn nói rằng, "Ta đến làm trọng tài, đồng thời hướng các ngươi giải thích quy tắc trò chơi. Chúng ta đều hiểu." Một đám người nói rằng, chính là hai bên lẫn nhau xé, rơi xuống người bị đào thải, đúng không? Cảnh vệ sửng sốt một chút, nói rằng, "Đúng vậy. Đã các ngươi đều hiểu, trò chơi kia bắt đầu đi." Kết quả, một đám người chơi cười ha hả hướng phía cảnh vệ đi đến. Cảnh vệ kinh hãi, "Các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, ta có súng." Vừa mới xuất ra thương. Phanh. Thương trực tiếp bị đoạt đi, sau đó bẻ gãy. Chớ phản kháng, sẽ đau. Một đám người bắt lấy hắn. Chờ cảnh vệ kịp phản ứng, phát hiện mình hai chân cách mặt đất. Túi đầu xem xét, phía dưới tất cả đều là gai nhọn. Hướng hai bên nhìn lại, hắn mới phát hiện mình bị hai sợi dây trói chặt tay chân, sau đó treo ở giữa không trung. Dây thừng cuối cùng là hai cái đội ngũ. Một cái người chơi cười nói, ngươi kia quy tắc trò chơi không có ý nghĩa. Không bằng dạng này, một mình ngươi đối kháng hai chúng ta đội ngũ, ngươi thắng liền có thể còn sống sót, ngươi thua, người chơi nhếch miệng cười một tiếng, ngươi hiểu. Tốt, trò chơi bắt đầu. Cảnh vệ kêu to, ta không hiểu, mau buông ta ra. Hai bên người chơi bắt lấy dây thừng, cùng một chỗ dùng sức. Xoẹt, cái này cảnh vệ trực tiếp vỡ thành hai mảnh. A Mị thấy choáng, người chơi vẻ mặt mất hứng, liền cái này a, rất yếu a. Còn có người chơi hô to, cảnh vệ đâu, trọng tài đâu, đến người mới, nhanh lên, chúng ta muốn mới trọng tài. Chờ mới cảnh vệ tiến đến, trực tiếp bắt lấy, sau đó thay đổi một đội ngũ, lại xé một cái. Tới cuối cùng, cảnh vệ đều không dám đi vào. Ai dám đi vào? Quả thực liền là muốn chết đám người này, căn bản không phải người chơi, bọn hắn toàn là quái vật ở bên trong giết cảnh vệ chơi đâu. Có cao cấp cảnh vệ tìm tới A Mị, thỉnh cầu chỉ thị. A Mị mặt đã trợn nhìn, hắn nuốt nước miếng, nói rằng, để bọn hắn đi kế tiếp trò chơi a. Chương 684, cuối cùng muộn, mộng. Chương 684, cuối cùng muộn, mộng. Không có cảnh vệ dám vào phòng ở đi nhắc nhở bọn hắn, vẫn là máy bay không người lái bay vào đi, nói rằng trận này trò chơi kết thúc, mời tiến về hạ một trò chơi. Nghe nói như thế, người chơi đều vô cùng thất vọng. Cái này kết thúc rồi, ta còn chưa bắt đầu làm nóng người đâu. Thất vọng a Mị, ngươi thật sự là khiến ta thất vọng a. Liên cái này chút trình độ a Mị, ngươi được hay không a, ngươi rất yếu a. Trong phòng đang xem trực tiếp A Mị, khí một chút cầm bốc lên nằm đấm, thật muốn xuyên qua màn hình đem bọn hắn đánh một trận. Nhưng là nghĩ đến vừa mới những người này vừa mới biểu hiện ra trình độ, A Mị sợ không dám đi qua. Ta không tin kế tiếp trò chơi còn không thể giết chết bọn hắn. Đi theo máy bay không người lái, người chơi đi tới kế tiếp trò chơi, cũng là một cái gian phòng cực lớn. Tại gian phòng này hai đầu giống nhau, phân biệt có một cái bình đài, mà tại hai cái bình đài ở giữa có ba đầu thủy tinh thông đạo. Tại thủy tinh thông đạo phía dưới thì là sắc bén gai nhọn, nếu như quẳng ở phía trên hẳn phải chết không nghi ngờ. Máy bay không người lái bay tới cửa này, tên là qua cầu độc mục. Mỗi cái người chơi đều muốn dựa theo trình tự nghĩ biện pháp thông qua cầu độc mục. Hiện tại trò chơi bắt đầu, một đám người chơi trong nháy mắt xuống tới. Trình tự không tồn tại, các vị ca ca đừng đoạn, nhường tiểu đệ cái thứ nhất đến. Một cái nhỏ gầy nam tử đi tới, đối đám người ủi chắp tay, sau đó trở về thủy tinh mặt cầu trước. Trên mặt hắn lộ ra tự tin đắc ý nụ cười. Tiếp lấy hắn đột nhiên hướng trên cầu phóng đi. Nhìn ta độc môn tuyệt kỹ, khinh công trên nước bay. Phía sau người chơi trận to hai mắt, võ lâm cao thủ. Sẽ không thật để cho mình gặp phải cao thủ trong truyền thuyết đi. Ngay cả Lâm Thần cũng nhìn về phía hắn. A Mị khẩn trương đến đứng lên. Chính mình cái gì vật khí? Tùy tiện trộm tới một đám người, lại còn có thể bắt được sẽ khinh công cao thủ tuyệt thế. Kết quả một giây sau, xoạt xoạt. Nam nhân này giẫm tại khối thứ nhất thủy tinh bên trên, khối này thủy tinh trực tiếp vỡ vụn. A, hắn kêu to, thẳng tắp rơi xuống. Phanh, mạnh mẽ ngã ở những cái kia trên mũi nhọn. Người chơi, A Mị thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng thật là võ lâm cao thủ, không nghĩ tới là cái phế vật. Tiếp lấy trong lòng của hắn thật cao hứng, cuối cùng giết chết một người, khoảng cách đem đám người này toàn bộ giết chết đã không xa. Đang nghĩ như vậy, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn trông thấy rơi tại trên mũi nhọn nam tử, lung lay đầu, lại bò lên. Cái gì? A Mị giống như gặp quỷ. Không chết. Không. Liên thương thế đều không có. Tại sao có thể như vậy? Hắn không rõ. Cái này còn là người sao? Đây chính là cao nửa thức gai nhọn à, theo cao 20 mét địa phương đến rơi xuống, tuyệt đối có thể đem người đâm cho xuyên thấu. Vì cái gì hắn không có việc gì? Không những không có việc gì, còn dám tại những này trên mũi nhọn lăn lộn. Nam tử mừng rỡ kêu lên, các huynh đệ, không có việc gì a. Ta không có chút nào đau. Những này gai nhọn không đả thương được ta. Phía trên người chơi đều vẻ mặt chấn kinh. Còn có loại sự tình này. Lúc này, Lâm Thần nói rằng, ta cho các ngươi lên một tầng hộ thuẫn, đồng thời tăng cường lực lượng của các ngươi. Tại cái trò chơi này bên trong, các ngươi không chết được. Tất cả người chơi đều nhìn về Lâm Thần. Biết được chân tướng bọn hắn, lã chã rơi lệ. Phanh phanh phanh. Toàn bộ người chơi đều quỳ xuống. Đa tạ Dương Thần. Cảm ơn Dương Thần. Studio bên trong người xem cũng đều cảm động vô cùng. Ô ô ô, thì ra Dương Thần một mực tại yên lặng bảo hộ đại gia, ta thật khóc. Từ nay về sau, muốn làm một cái có tư chất fan hâm mộ, tuyệt đối không thể cho Dương Thần mất mặt. Trên đường cái, một cái đại thúc ngay tại túi đầu nhìn điện thoại di động đúng lúc này, hắn không có chú ý tới phía trước có cái trẻ tuổi xuất khí tiểu tử cưỡi xe đạp mà đến. Phanh. Hai người trực tiếp đụng vào nhau, người ngã ngựa đổ đại thúc điện thoại quẳng xuống đất, trực tiếp hắc bình phong. Tuổi trẻ tiểu tử đứng lên, nhìn thoáng qua xe đạp, bánh trước đã cong. Ngươi không có mắt ta. Ngươi biết ta xe đạp này muốn bao nhiêu tiền sao? Đại thúc nhưng thật giống như không có nghe được hắn tiếng nói. Hắn vội vàng đem điện thoại nhặt lên, phát hiện điện thoại không mở được, vẻ mặt đau lòng. Ngươi xe đạp tính là gì a? Ngươi biết trong điện thoại di động của ta có cái gì sao? Đại thúc nhanh khóc. Bên trong đều là Rừng Thần cao âm chất không tổn hao gì ca khúc. Ta phế đi thật lớn công phu mới lấy được. Các ngươi những người tuổi trẻ này khẳng định không hiểu những này. Hắn khóc điện thoại hỏng không có việc gì, nhưng nếu là ca khúc không có, liền thật quá tuyệt vọng. Đại thúc. Tuổi trẻ anh tuấn tiểu tử đột nhiên mở miệng đại thúc ngẩng đầu, muốn nói điều gì. Kết quả ngẩng đầu một cái, hắn ngây mẩn cả người. Bởi vì hắn trông thấy, tên tiểu tử này kéo ra áo khoác, lộ ra bên trong quần áo ở bên trong trên quần áo, in một cái quy bản Lâm Thần. Trong chớp nhoáng này đại thúc minh bạch. Hai người bốn mắt đối lập. Một giọt nước mắt, ý mắng theo tiểu hỏa tử khóe mắt trượt xuống. Phanh. Hai người dùng sức ôm cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi cũng là Rừng Thần fan hâm mộ, vậy chúng ta chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Tiểu hỏa tử đem xe đạp nâng đỡ, một cước đem bánh xe đá trúng, sau đó nói, đại thúc lên xe, ta đưa ngươi đi tu điện thoại. Chờ đã sửa xong, ca cho ta phát một phần. Đại thúc nói rằng, ngươi cũng cho một cái quần áo cửa hàng địa chỉ a. Hai người cùng một chỗ cười rời đi. Hai người rất nhanh liền đi tới sửa chữa điện thoại di động trong cửa hàng. Nơi này nhân viên đều tại xem tivi, bởi vì trong tivi ngay tại phát ra kinh khủng trò chơi. Lâm Thần chỗ kinh khủng trò chơi. Trong trò chơi, các người chơi đứng lên, đi vào bình đài biên giới, túi đầu nhìn một chút. Một cái gan lớn nói, ta đi thử xem. Nói xong, trực tiếp nhảy xuống. Phanh. Hắn rơi tại trên mũi nhọn, sau đó lập tức đứng lên. Thật, ta không có chút nào đau nhức. Người chơi khác đều nở nụ cười. Tốt. Dừng thần ngữ bức, dừng thần vô địch. Cái này không ở trong game loạn giết một đợt. Xong. Một đám người chơi, tranh nhau chen lấn hướng phía cầu đối diện phóng đi. Thủ đoạn tề xuất. Quả đen đi máy bay. Vô địch phong hỏa luân. Nhìn ta nhất vĩ độ giang. Kết quả. Những người này, toàn cùng hạ sủi cảo như thế, rơi xuống từ trên không, nện ở trên mũi nhọn. Bọn hắn cười lớn đứng lên, phủi bụi trên người một cái, sau đó lại đi lên. Một lần nữa. Trước màn ảnh lớn. A Mỹ đã thấy choáng, nhìn tê. Mẹ nhà hắn, cái trò chơi này là để các ngươi chơi như vậy. Vì cái gì các ngươi quăng không chết? Vì cái gì a? Các ngươi đều không có chăm chú, hi hi ha ha, các ngươi thật là đến chơi game. Cái này nhưng là muốn mệnh kinh khủng trò chơi a, có thể hay không đối kinh khủng trò chơi tôn nặng một chút. Làm A Mỹ cảm giác chính mình huyết áp tiêu thăng, sắp lúc nổ. Một cái người chơi thành công đi ra chính xác lộ tuyến, đi tới thủy tinh cầu một chỗ khác. Hắn cao hứng cười nói, ha 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 ha. Nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Các ngươi nhanh dựa theo con đường này đi tới. Kết quả sẽ không tử vong người chơi, căn bản không nghe hắn. Ai đi đường đấy? Bát tiên quá hải, các hiện thần thông. Nhìn hắn đều gấp. Đi a. Mụ nội nó, vì cái gì không đi? A Mi đã không biết nên thế nào phản ứng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta hẳn là đi cái nào? Cái này cuối cùng muốn, mộng. Chương 685. Tìm tới ngươi, ha ha ha, tiểu bảo bối của ta. Chương 685, tìm tới ngươi, ha ha ha, tiểu bảo bối của ta. Không đến 10 phút, cái trò chơi này liền bị người chơi cầm xuống. Tất cả người chơi đều vượt qua thủy tinh cầu. Người chơi vui vẻ cười to, mau tới mấy cái cảnh vệ, cho chúng ta trợ trợ hứng. Đúng a, cảnh vệ đâu? Mau đưa cảnh vệ đưa tới a. Phía ngoài cảnh vệ nghe được cái này, toàn thân phát run, thật là đáng sợ. Quá kinh khủng. Muốn không chạy trốn a. Mặc áo đỏ phục cảnh vệ đến hỏi A Mi. Chúng ta bước kế tiếp, nên làm cái gì? A Mi không nói gì. Hắn trầm mặc, một mực tại uống rượu đỏ. Rót một chén lại một chén, toàn bộ đều là một ngụm buồn bực sạch sẽ. Bởi vì hắn uống không ra hương vị tới. Không có chút nào thơm ngọt. Bước kế tiếp, nên làm cái gì? Toàn bộ giết chết. A Mi nói rằng, kế tiếp trò chơi, chơi chơi trốn tìm, để cho người ta mang tốt súng đạn. Đến lúc đó thấy một cái giết một cái. Quần áo đỏ cảnh vệ nghe xong, lập tức nói rằng, ta hiểu được. Máy bay không người lái lần nữa bay tới. Hạ một trò chơi, đi theo ta. Máy bay không người lái mang theo người chơi đi vào trong một rừng cây. Nơi này có không ít phòng ở nhìn xem tựa như là một cái thôn. Bất quá nơi này không có một người, chỉ có trên tường, trên mặt đất lưu lại vết máu, chứng minh nơi này đã từng có người. Có lẽ nơi này đã từng thật là thôn, nhưng là bị A Mi thanh tẩy. Một chút người chơi siết chặt nắm đấm. Máy bay không người lái hạ thấp xuống đến, nói rằng, tiếp xuống trò chơi là chơi trốn tìm. Bị bắt được người sẽ bị đào thải. 3 phút sau, trò chơi bắt đầu. Nói xong, máy bay không người lái bay mất ở đây, người chơi hai mặt nhìn nhau. Chơi trốn tìm a? Các vị có ý nghĩ gì? Bọn hắn hiện tại đã không muốn thành thật thật tuân thủ quy tắc trò chơi. Hừ hừ, đương nhiên là phương pháp trái ngược. Chỉ cần đem tất cả mọi người xử lý, chúng ta liền có thể thông qua cái này một trò chơi. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, phương pháp thật tốt. Cứ như vậy làm. Đại gia trước phân tán ra, mai phục bọn hắn một tay. Người chơi đều vô cùng ăn ý, lập tức phân tán, có liền tránh ở trong thôn, cũng có người chạy vào trong rừng cây. Lâm Thần có chút hăng hái nhìn xem đám người này, còn rất thú vị. 3 phút thoáng qua liền mất. Một đại đội, hơn 30 cảnh vệ, tay cầm súng tự động đi đến trong thôn. Bọn hắn ánh mắt nhìn khắp bốn phía, một người đều không nhìn thấy. Đám người kia lẫn mất thật nhanh. Có người lạnh lùng bật cười, còn tốt bọn hắn chạy nhanh, không phải để cho ta bắt lấy, tuyệt đối thỉnh thịch rơi. Chạy a, chân chính trò chơi, bắt đầu. Dưới mặt nạ, bọn hắn lộ ra tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười. Hiện tại những ngày người chơi, tựa như là một đám con thỏ, mà chính mình là hung ác các lang. Có thể ngay lúc này, một cái người chơi theo bên cạnh trong phòng đi ra. Hắn mang trên mặt nụ cười, cười ha hả hướng phía đám người đến gần. Soát, tất cả cảnh vệ đều cầm súng nhắm ngay hắn. Tốt, phát hiện mục tiêu, khai hỏa. Đội trưởng lớn tiếng hạ lệnh. Vừa dứt tiếng đột đột đột, thương tiếng nổ lớn đạn như là mưa to như thế khuynh tả tại người chơi này trên thân. Nhưng một giây sau đương 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 đương, đạn toàn rơi trên mặt đất. Tất cả cảnh vệ trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn rõ ràng trông thấy, những viên đạn này đụng ở người chơi trên thân, trực tiếp biến hình, sau đó mất đi lực lượng, cuối cùng vô lực rơi trên mặt đất đều không ngoại lệ. Mà cái kia người chơi đâu? Trên người hắn, một điểm vết thương đều không có. Thậm chí, liên y phục đều không có bị phá hoại. Người chơi này đỉnh lấy mưa bom báo đạn đi lên phía trước, trên mặt cười hì hì. Tất cả cảnh vệ đều bị dọa đến ngây dại. Trong lúc nhất thời quên đi tiếp tục mở thương. Vì cái gì? Đạn vì cái gì không cách nào tổn thương tới hắn? Vì cái gì hắn có thể đỉnh lấy đạn đi lên phía trước? Không thể nào. Người chơi chậm rãi đi đến đội trưởng trước mặt, vừa cười vừa nói, ta vừa mới nghe thấy được a. Ngươi nói chúng ta là con thỏ, nói mình là ác lang. Còn nói trò chơi bắt đầu. Người chơi vươn tay, chậm rãi lấy ra đội trưởng mặt nạ. Sau đó nói, ngươi nói không sai. Trò chơi bắt đầu. Nhưng là lần này, các ngươi là con thỏ, chúng ta mới là lang. Phanh. Hắn trực tiếp ra quyền. Một quyền nện ở đội trưởng trên mặt, trực tiếp đem đội trưởng mũi cắt ngang, đội trưởng bị một quyền đánh té xuống đất. Tiếp lấy hắn trực tiếp ngồi vào đội trưởng trên thân, tả hữu ra quyền, một quyền lại một quyền, toàn bộ đánh vào đội trưởng trên mặt. Cứu ta. Đội trưởng hoảng sợ hô to. Cái khác cảnh vệ cái này mới phản ứng được. Bọn hắn nhao nhao tiến lên bắt lấy người chơi, mong muốn đem hắn kéo đi. Kết quả người chơi dùng tay hất lên đám người này đều bị đẩy đến lảo đảo lui lại. Căn bản bắt không được người chơi này. Cảnh vệ vẻ mặt hãi nhiên, bọn hắn cùng tiến lên, đều ép không được người này. A, đừng đánh nữa. Đội trưởng kêu to, ta nhận lầm, ta nhận thua. Người chơi hô, nhận thua có cái dám dùng, hôm nay chúng ta chính là muốn các ngươi chết. Hắn lại hô to, các huynh đệ, đi ra động thủ rồi. Một tiếng nói đi ra. Trung quanh trong phòng, trong nháy mắt xông ra mười mấy người. Những cảnh vệ này nhìn thấy, lập tức dọa đến tè ra quần. Cháy mau. Bọn hắn lộn nhào tứ tán thoát đi. Mấy người thậm chí liền thương đều bắt không được. Thương trực tiếp rơi trên mặt đất, bị người chơi nhặt lên, đối với chạy trốn cảnh vệ trực tiếp mở thương đột đột đột. Phía trước chạy trối chết cảnh vệ, đột nhiên đã nhìn thấy đồng đội mình ngã xuống. Dọa đến hắn mặt không có chút máu, tăng nhanh tốc độ, lại chạy về phía trước một khoảng cách. Sau lưng nhìn không thấy người chơi, còn tưởng rằng an toàn. Kết quả một giây sau, soạt. Bên cạnh lùm cây bên trong, đột nhiên thoát ra một cái người chơi. Hắn trực tiếp bổ nhào một cái cảnh vệ, hắc hắc cười to, chờ các ngươi rất lâu rồi, ha ha ha, ngươi là ta. Ngay sau đó, cảnh vệ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi cảnh vệ, tại chỗ sợ tè ra quần, lại một lần nữa vắt chân lên cổ phi nước đại. Có cái cảnh vệ trốn ở một khối đá đằng sau. Hắn run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Lúc này, tảng đá phía trước truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Cái này cảnh vệ lập tức bất động, sợ phát ra nửa chút động tĩnh. Ta cảm thấy, nướng cháy một chút tương đối tốt ăn. Hai cái người chơi ngay tại trò chuyện. Ta cảm thấy sinh ăn hương vị càng không tệ. Ta cảm thấy nướng ruột rất thơm. Cảnh vệ nghe được những này nói chuyện, trong nháy mắt bị dọa đến nhanh khóc. Nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Hai tay dùng sức che miệng. Vẻ mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn ý thức được một cái chuyện cực kỳ kinh khủng, đám này người chơi, ăn người. Bị bọn hắn bắt lấy cảnh vệ, đều bị ăn sạch. Bọn hắn thậm chí còn đang đàm luận, thế nào đem cảnh vệ làm càng dễ ăn một chút. Hắn không ngừng run rẩy, không thể bị đám người này phát hiện. Một khi bị phát hiện, chính mình nhất định phải chết. Hắn hiện tại bịt lại miệng mũi, liền hô hấp cũng không dám. Coi như tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một cái đầu đột nhiên theo trên đỉnh đầu của hắn mò xuống. Người chơi cười hì hì nói, tìm tới ngươi, tiểu bà bối, ha ha ha. Tìm ngươi, tìm ta thật vất vả a. Cái này cảnh vệ rốt cục cũng nhịn không được nữa. A. Một tiếng hét thảm, đột phá chân trời. Giờ này phút này, A Mị trong phòng, sâu tóc đều rơi mất một đồng lớn. Màu đỏ cảnh vệ đứng ở phía sau, nói rằng, tham dự truy sát cảnh vệ đã chết hơn phân nửa, mà cửa ra vào cũng bị đám người kia ngăn chặn, chúng ta không có cách nào đi vào. Bọn hắn nói, chờ đem tất cả mọi người giết hết, liền sẽ kết thúc trận này trò chơi. A Mị khí một quyền đánh ở trên tường. Chính mình đây là tìm một đám quái vật gì trở về? Hối hận, hắn thật hối hận, liền không nên trêu chọc cái này một đám người. Chương 686. Đến xin cơm còn dám phách lối như vậy, ai cho ngươi dũng khí? Chương 686. Đến xin cơm còn dám phách lối như vậy, ai cho ngươi dũng khí? Một mực chờ tới sắc trời mở tối. Những này người chơi mới thành quần kết đội theo trong rừng cây đi tới. Chờ tất cả người chơi đều đến đông đủ, Lâm Thần cho bọn họ bổ một cái quang chi bình chướng, một lần nữa nối liền hộ thuẫn. Các người chơi đối với máy bay, còn có một số run lẩy bẩy cảnh vệ kêu to. Đói bụng, có hay không cơm? Nấu cơm không có. Bận điệu một ngày, rất mệt mỏi, nhớ kỹ thêm mùi gà. Cảnh vệ đều không dám nói chuyện. Vừa mới trong rừng cây chuyện đã xảy ra, để bọn hắn cảm thấy sợ hai đám người này đều là ăn người quái vật. Ai dám trêu chọc, sẽ bị ăn sạch. Máy bay không người lái bay tới, nói rằng, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối, đi với ta nhà ăn. Tại máy bay không người lái dẫn đầu hạ, người chơi rất nhanh liền đi tới trong phòng ăn. Nhà ăn rất lớn, cũng rất sạch sẽ. Tuyết trắng nhà ăn, màu lam cái bàn cùng cái ghế. Bàn ăn bên trên đặt vào bữa tối. Bất quá bữa ăn tối này, vô cùng đơn sơ, liền một chén sữa bò, một cái bánh mì. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Nơi này đại khái chỉ có 50 phần bữa tối. Các người chơi xem xét, trong nháy mắt minh bạch ý tứ này. Quả nhiên, máy bay không người lái thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ có cường giả mới có cơm ăn. Những người khác, đêm nay liền bị đói a. Kết quả máy bay không người lái tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái tay liền tóm lấy cái này máy bay không người lái. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Phanh. Máy bay không người lái bạo tạc. Một cái người chơi trực tiếp tiến lên, một cước đem cái bàn đập lăn. Đại gia theo ta đi. Ta biết bọn hắn kho lúa ở nơi nào. Trực tiếp đi lấy. Một đám người chơi vọt thẳng ra ngoài. Xông lên a. Giết a. Thương nơi tay, theo ta đi. Bọn hắn trùng trùng điệp, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Có chút cảnh vệ cũng đang dùng cơm. Nhưng lúc này, một đám người chơi xuống tới, đầu tiên là nổ súng bắn phá. Quét chết hơn phân nửa người, hết đạn, liền tay không tấc sắt xông đi lên khai chiến. Phanh phanh phanh. Ba lượt quyền, một cái cảnh vệ liền bị đánh thành đồ đần đồ ăn, trực tiếp lấy đi. Nhưng những này còn không phải mục tiêu của bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn là kho lúa. Đang nhìn trực tiếp A Mi ngồi không yên. Điên rồi. Không thể để cho bọn hắn đụng phải kho lúa. Nhất định phải giữ vững. Rất nhiều cảnh vệ đuổi tới kho lúa, chuẩn bị giữ vững kho lúa. Nhưng bọn hắn lại chỗ nào chống đỡ được người chơi. Một đám cẩu vật, giết. Không đến 5 phút, kho lúa đại môn ầm vang sụp đổ. Tất cả đồ ăn đều bị người chơi lấy đi, trực tiếp chuyển về trong phòng ăn, bắt đầu tiệc tối. Cái gì đồ nướng, cơm chiên, toàn diện lấy ra đại gia ăn thật quá mức. Còn có người chơi tìm tới Lâm Thần, dâng lên vừa mới nướng xong đùi gà. Dương Thần, đây là lớn nhất, mềm nhất đùi gà, nhanh thử một chút hương vị a. Lâm Thần tiếp nhận, cắn một cái hạ. Tươi non nhiều chất lòng ăn rất ngon. Không tệ a. Lâm Thần nói rằng, ai làm? Có thể làm quán đồ nướng lão bản. Người chơi vui vẻ đến phát hỏa đi đường đều là phiêu. Studio bên trong người xem nhìn vô cùng nóng mắt. Ta cũng rất muốn cùng Dương Thần cùng nhau ăn cơm a. Ghê tởm a, vì cái gì ta không tại cái trò chơi này bên trong? Hâm mộ chết ta rồi, ta cũng muốn có được Dương Thần khích lệ cùng khen ngợi. A Mị trông thấy những này người chơi cuồng hoan dáng vẻ, khí nghiến răng nghiến lợi đồng thời đối với sau lưng áo đỏ cảnh vệ chửi ầm lên. Các ngươi đều là phế vật sao? Ăn cơm cô sao? Để các ngươi giữ vững kho lúa đều làm không được. Kia áo đỏ cảnh vệ nào dám nói chuyện? Một mực cúi đầu. Chờ mang xong, A Mị cảm thấy đói bụng. Hắn hỏi, cơm của ta đồ ăn đâu? Tranh thủ thời gian bưng lên. Áo đỏ cảnh vệ túi đầu nói rằng, không có. Phòng bếp bị bọn hắn công chiếm, đầu bếp đều đã chết, hơn nữa kho lúa cũng không có. Cái gì? A Mị kinh hãi. Ý là, đêm nay ta không có đồ ăn. Áo đỏ cảnh vệ không nói. Khí này A Mị đạp hắn một cước. Cút nhanh lên. Lập tức cho ta mang thức ăn trở về. Không phải ngươi liền đi chết đi. Áo đỏ cảnh vệ túi đầu lui ra khỏi phòng. Tìm ăn. Đi nơi nào tìm? Hiện tại cái trò chơi này bên trong, chỉ có người chơi mới có ăn. Cắn răng áo đỏ cảnh vệ quyết định đi tìm người chơi muốn ăn. Hắn rất mau dẫn người tới nhà ăn trước. Người chơi xem xét có cảnh vệ tới, lập tức động thủ. Phanh phanh phanh. Một cái chớp mắt, liên thừa áo đỏ cảnh vệ một người. Hắn còn bị đoàn đoàn bao vây. Cái này cảnh vệ mặc quần áo giống như tương đối cao cấp, là tiểu bột sao? Có thể trực tiếp giết chết sao? Muốn đem đầu của hắn hái xuống làm cầu để đá đâu? Áo đỏ cảnh vệ run lẩy bẩy. Hắn nói rằng, chúng ta không có ăn, có thể hay không cho điểm? Chủ nhân của chúng ta, A Mị đại nhân cũng không có ăn. Người chơi lập tức cười. Không ăn rồi. Thật thê thảm a, ta khóc, đảo ngược, ta trang. Mong muốn ăn. Cũng được, để ngươi phế vật kia chủ nhân tự mình tới, cho chúng ta dừng thần đập mấy cái khấu đầu, nói không chừng có thể thưởng các ngươi ăn chút gì. Nói xong, một mảnh tiếng cười áo đỏ cảnh vệ nhíu mày nói rằng, các ngươi dạng này, quá mức. Người chơi cười đến lớn tiếng hơn. Quá mức. Cái trò chơi này, người nào mở? Là ai chỉ xuất một nửa đồ ăn để chúng ta tranh đoạt? Nói cho các ngươi biết, đây hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Cút nhanh lên trở về tìm chủ nhân của ngươi a. Nói xong, người chơi một cước đem áo đỏ cảnh vệ đạp lăn. Sau đó trở về ăn gà nướng, uống bia đi. Áo đỏ cảnh vệ mang theo mấy người tới, nhưng là hiện tại chỉ có một mình hắn có thể còn sống trở về. Hắn trở lại A Mị chỗ gian phòng, nói rằng, chủ nhân, ta vừa mới đi tìm những người kia. Bọn hắn nói muốn đồ ăn lời nói, muốn ngươi tự mình đi qua. A Mị cười. Bị tức cười. Để cho ta đi qua, mới cho đồ ăn. Bọn hắn cho là mình là ai? Thật mẹ hắn quá mức. Ta chính là chết đói, từ nơi này nhảy xuống, đập đầu chết, cũng sẽ không tìm bọn hắn muốn nửa điểm đồ ăn. Kết quả mới trôi qua nửa giờ. Bụng của hắn liền réo lên không ngừng. A Mị vớt bụng. Đối áo đỏ cảnh vệ nói rằng, bọn hắn ở nơi nào? Áo đỏ cảnh vệ nói rằng, nhà ăn. A Mị tự mình đến tới nhà ăn. Hắn còn mang theo thằng hề mặt nạ, đứng tại cửa phòng ăn, A Mị nói rằng, ta tới. Đồ ăn đâu? Xoát. Trong ngay mắt, rất nhiều người chơi nhìn về phía hắn. Quen thuộc mặt nạ. Lập tức có một đám người chơi đi tới. Ú, đây không phải A Mị sao, nửa ngày không thấy, như thế kéo. Nói xong. Lạch cạch đưa tay vướt ve A Mị mặt nạ, lộ ra một trường mặt xấu xí. Hoa. Chắc không được ngươi biến thái như vậy, thì ra ngươi thật sự có bệnh. A Mị giận dữ đám người này. Cũng dám đối với hắn như vậy. Hắn trực tiếp ra quyền, một quyền hướng phía người chơi này trên mặt đánh tới. Phanh. Người chơi đầu đi một chút, nhưng là một giây sau, lại chỉnh ngay ngắn trở về. Người chơi đưa tay dịch chuyển khỏi A Mị tay, quay người cười đối đại gia nói, nhìn xem, còn sẽ động thủ đánh người, hung phạt a. Hắn lại quay lại đến, nói rằng, bất quá, rất đáng tiếc, ngươi một điểm lực lượng cũng không có. Ta căn bản không cảm thấy đau. Phanh. Lần này, là người chơi xuất thủ, một quyền đem A Mị đánh té xuống đất. Đến xin cơm còn dám phách lối như vậy, ai cho ngươi dũng khí? Thật sự coi chính mình là thần. Nói cho ngươi, nơi này chỉ có một tôn thần, cái kia chính là Dương Thần. Nói xong, hắn lại đá A Mị một cước, tranh thủ thời gian đứng lên, quỳ trên mặt đất, mong muốn ăn, liền quỳ đi đến Dương Thần trước mặt, dập đầu cầu Dương Thần thượng phần cơm ăn. Chương 687, ai có bệnh phụ chân, đem bít tất cởi ra, nhét trong miệng hắn. Chương 687, ai có bệnh phụ chân, đem bít tất cởi ra, nhét trong miệng hắn. Bên cạnh áo đỏ cảnh vệ nhịn không được nói ra, các ngươi không thể như thế đối chủ nhân. Hắn đưa tới người chơi chú ý, a, kém chút đem ngươi đã quên. Một cái người chơi giơ súng lục lên, nhắm ngay cái này cảnh vệ đầu. Đã ngươi đem A Mị mang tới, như vậy ngươi liền không có cái gì giá trị lợi dụng. Đi chết đi. Phanh. Một tiếng súng vang. Áo đỏ cảnh vệ ứng thanh ngã xuống đất, chết đi như thế. Nằm dưới đất A Mị trông thấy một màn này, lập tức trừng lớn hai mắt. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy đại khái 10 giây về sau. Không. Hắn lớn tiếng hô lên. Dùng cả tay chân bỏ tới áo đỏ cảnh vệ bên cạnh, không dám tin đem hắn ôm vào trong ngực. Không. A Mị sụp đổ khóc lớn. Mặc dù hắn luôn luôn đánh chửi cái này áo đỏ cảnh vệ, nhưng kỳ thật hắn rất ưa thích cái này áo đỏ cảnh vệ, đây là hắn bằng hữu duy nhất. Không nghĩ tới, có một ngày, bằng hữu của mình sẽ ở ngay trước mặt chính mình bị giết chết, không có dấu hiệu nào, trực tiếp một thương. Bên cạnh người chơi nhìn thấy một màn này, đều cười. Ha 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 ha. Khóc to hơn một tí. Còn có người chơi đưa tay đi đánh mặt của hắn. Ai u, khóc thật là khó nhìn a. Còn có người chơi cười lạnh, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, ngươi thật là sống nên, phi. không có bất kỳ người nào đồng tình Ami tao nộ. Bởi vì cái này trò chơi, liền gọi nhà chơi của Ami. Cùng nhau đi tới, những trò chơi kia, có cái nào là đơn giản. Nếu như không có Lâm Thần ra tay, bọn hắn tuyệt đối không có cách nào ở chỗ này nói giỡn. Sẽ có vượt qua 80% người, chết trên đường. Ở trong đó, có bao nhiêu tình lữ? Có bao nhiêu hải tử phụ thân, hải tử mẫu thân? Lại có bao nhiêu gia đình trụ cột? Cái trò chơi này, triển khai đã bao nhiêu năm? Có bao nhiêu người chơi chết ở chỗ này? Không thể đếm hết được. Người chơi đối bọn hắn không có đồng tình, chỉ có phẫn nộ. Một cái nhấc chân, một cước đem Ami đập lăn, sau đó lại đem cảnh vệ thi thể đá văng ra. Còn có thời gian khóc. Quỳ. Ami ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn xem những này người chơi. Các ngươi làm như vậy, quá độc ác, các ngươi còn là người sao? Lời này chọc cho người chơi cười ha ha, đại gia cùng nhìn nhau, sau đó người đàn vừa mới đi kia tử đứng ra nói rằng: "Dương Thần giáo qua chúng ta một cái đạo lý, gặp phải dịu dàng người thiện lương, nhất định phải dùng giống nhau dịu dàng đối đại đối phương. Nếu như gặp phải ngoan độc người, vậy sẽ phải so với hắn càng thêm ngoan độc." Nam tử ngồi xổm xuống, cười hỏi: "Ngươi cảm thấy, ngươi là dịu dàng người thiện lương, vẫn là một cái ngoan độc người?" Một câu, trực tiếp đem Ami đang hỏi. Hắn biết rõ, chính mình là một cái ngoan độc người, hoặc là nói, tâm lý có vấn đề người. Hắn thích nhất nhìn thấy, chính là người chơi tự giết lẫn nhau, còn có tàn phá thi thể văng khắp nơi hình tượng. Cho nên hắn mới có thể thiết kế ra những trò chơi này, vì chính là dùng người chơi thi thể đến thỏa mãn mình ý nghĩ. Hắn thích xem thấy thê tử ông trượng phu thi thể khóc, cũng thích xem thấy hải tử quỷ đối phụ mẫu thi thể khóc. Đối Ami mà nói, cái loại cảm giác này quá sung sướng. Nghĩ tới đây, Ami ngơ ngẩn, bởi vì đây là cỡ nào quen thuộc một màn, tựa như vừa mới. Hắn ôm cảnh vệ thi thể khóc lớn. Ami ngẩng đầu, vẻ mặt hãi nhiên nhìn trước mắt những này người chơi. Những người này đang dùng thủ đoạn giống nhau đối phó hắn. Các ngươi, Ami miệng đang run rẩy, bọn hắn quá kinh khủng. Ba, có người chơi kiên nhẫn có hạn, một bàn tay rút trên mặt của hắn, đem hắn tắt lăn trên mặt đất. Tranh thủ thời gian quỷ. Ami vứt mặt, nói rằng, không có khả năng. Ta là Ami, là nơi này vương, là tuyệt đối không thể hướng người khác quỳ xuống. Có gan ngươi nhóm giết ta. Ami cảm thấy, đám người này tìm chính mình tới, tuyệt đối là muốn cầu cạnh chính mình. Hoặc là nói, bọn hắn cần trợ giúp của mình. Cho nên bọn hắn là tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Người chơi nghe xong. Chính mình muốn chết. Còn có loại chuyện tốt này. Đại gia đều nghe được a, là chính hắn muốn chết, không phải chúng ta không phải muốn động thủ. Đại gia mau tới đây, Ami nói có loại đánh chết hắn. Cái này đánh không chết ngươi, chẳng phải là lộ ra cho chúng ta không có gan. Người chơi không có chút nào khách khí, trực tiếp động thủ, mạnh mẽ chào hỏi Ami. Phanh phanh phanh. Nắm đấm, chân đá, thật giống như mưa to như thế rơi xuống. A. Ami hét thảm lên. Hắn nghĩ không ra, đám này người chơi cũng dám động thủ thật. Hơn nữa nhìn xu thế, không có nửa điểm muốn dừng lại bộ dáng. Đừng đánh nữa. Ami dùng sau cùng khí lực lớn gọi. Không cần tiếp tục đánh. Ta muốn bị đánh chết. Đừng đánh nữa. Ta bằng lòng quỳ đi xin lỗi. Người chơi cái này mới ngừng lại được. Tất cả người chơi đều vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Ami, vừa mới còn nói cho dù chết cũng sẽ không quỳ xuống. Nhanh như vậy liền đổi giọng, thật sự là chết cười. Ami máu me khắp người, một thân đau bứt nhức, miệng bên trong răng đều thiếu không ít. Hắn lung la lung lay đứng lên, cuối cùng, phanh, một tiếng quỳ trên mặt đất. Các ngươi dừng thần, ở nơi nào? Người chơi dẫn đường. Ami quỳ trên mặt đất bò, không bao lâu liền đi tới Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần ngay tại ăn gà nướng, uống rượu đỏ đột nhiên nhìn thấy một cái vết thương chẳng chịt người, nói, cái này ai? Là người chơi sao? Có chính mình hộ thuẫn gia trì, còn bị đánh thành dạng này, là gặp phải cái gì cường đại ẩn giấu bờ sao? Lúc này, bên cạnh người chơi nói rằng, Dương Thần, đây là Ami. Ừm. Lâm Thần nhiều nhìn hắn một cái. Ami, chính là cái này trò chơi bột, không có mang mặt nạ, thật nhận không ra. Mới nửa ngày không thấy, như thế kéo. Ami cúi đầu, hắn không dám cùng Lâm Thần đối mặt, bởi vì hắn cảm giác được, nam nhân này chỉ là ngồi ở chỗ này, liền toát ra một loại thượng vị người khí thế, đó là một loại nhường hắn khó mà hô hấp, không dám nhiều liếc hắn một cái uy áp. Lâm Thần uống một ngụm rượu đỏ, hỏi, tìm ta có chuyện. Ami không nói lời nào. Bên cạnh người chơi lập tức động thủ, một bàn tay rút trên mặt của hắn. Dương Thần cha hỏi ngươi đâu, điếc. Ami khóc. Hắn nghẹn nào nói, ta muốn ăn chút gì. Lâm Thần ăn đùi gà, nói rằng, nghe không được. Ami thanh âm lớn một chút, nói rằng, ta muốn ăn chút gì. Ta tại sao phải cho ngươi? Lâm Thần cười. Hắn nói rằng, ta cầm những này lương thực cầm cho ăn, còn có thể nhường chó bảo hộ ta đây, cho ngươi ăn có làm được cái gì? Chờ ngươi lại mở một cái trò chơi, đi thai họa người khác. Lâm Thần phất phất tay, nói rằng, trói lại. Đợi mọi người ăn uống no đủ, đem hắn chặt. Kết thúc trò chơi, cùng một chỗ trở về. Các người chơi hô to, tốt. Một đám người tiến lên, trực tiếp đem hắn để lại, sau đó cầm dây thừng trói chặt. Thả ta ra. A Mị sụp đổ kêu to, ta biết sai, buông tha ta. Ta thật sai lầm, ta cũng không tiếp tục làm chuyện xấu. Lại cho ta một cơ hội. Cầu văn ngươi, ta sai rồi. Dương Thần, mau cứu ta. Lâm Thần lười nhác nhìn hắn đối đại những trò chơi này bên trong buốt, không có bất kỳ cái gì tốt đồng tình cùng đáng thương. Tại quá khứ thời gian bên trong, bọn hắn giết hại qua bao nhiêu vô tội người chơi. Cái thôn kia bên trong vết máu, hiện tại còn có thể thấy rõ ràng. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình, đối đồng bạn không chịu trách nhiệm. Lâm Thần nói rằng, ai có bệnh phụ chân, đem bít tất thời ra, nhét trong miệng hắn. Chương 688. Mạnh nhất trên thế giới lớn máy chụp ảnh, thời không máy ảnh. Chương 688. Mạnh nhất trên thế giới lớn máy chụp ảnh, thời không máy ảnh. Ta đến ta đến. Thật có người chơi vẻ mặt hưng phấn chạy đến. Hắn vừa đến đã mong muốn tẩy giày. nhưng tốt ở bên cạnh người chơi tay mắt lanh lẹ, kéo hắn lại. Đừng ở chỗ này thoát, đi bên ngoài, tránh xa một chút lại thoát. Người chơi này gãi đầu một cái, cười nói, cũng là a. Sau đó liền theo người chơi khác cùng một chỗ, mang lấy Ami đi ra phía ngoài. Không bao lâu, Ami bị trói tại một cây trụ bên trên ở chung quanh hắn, là cảnh vệ thi thể. Tất cả cảnh vệ đều bị giải quyết hết, Ami chỉ còn hắn tự mình một người. Hắn nhìn xem những cảnh vệ này thi thể, lệ rơi đầy mặt. Hối hận, tuyệt vọng, không nên trêu chọc những người này, lại càng không nên trêu chọc Lâm Thần. Cũng không biết người này đến tuột cùng là lai lịch thế nào, vậy mà có thể khiến cho nhiều cao thủ như vậy ngoan ngoãn nghe lời, đây là hắn cũng làm không được chuyện a. Đem Ami trói chặt sau, người chơi thì rời đi, trở lại trong nhà ăn cử hành tiệc tối. Chúc mừng có thể ở trong game gặp phải Dương Thần. Chúc mừng trên thế giới này có Dương Thần. Chúc mừng tất cả mọi người có thể có vui sướng một ngày. 99 người cùng một chỗ vui sướng khiêu vũ. Lâm Thần ngồi ở bên cạnh nhìn, cũng cười theo. Tuổi trẻ thật tốt, muốn sẽ kéo dài đến quá nửa đêm. Các thứ đã ăn xong, đồ uống uống xong, tiệc tối liền kết thúc. Lâm Thần đứng dậy nói rằng, đem Ami giải quyết hết, kết thúc trận này trò chơi, liền có thể trở về. Có người chơi xung phong nhận việc, để cho ta đi. Trò chơi lập tức liền phải kết thúc. Không ít người chơi đều vô cùng không bỏ. Loại ngày này, cả một đời khả năng liền chỉ có một lần. Cố mà chất quý. Ta thu hình lại, trở về liền chuyển đến trên mạng. Ami bị đánh chết. Kinh khủng trò chơi thanh âm lập tức vang lên. Chúc mừng người chơi, thành công thông quan nhà chơi của Ami trò chơi. Tất cả người chơi đều sẽ tại nửa giờ sau rời đi. Thật phải đi. Người chơi càng thêm không bỏ. Mặc dù mới gặp nhau ngắn ngủi một ngày, nhưng đã có quá mệnh giao tình. Tất cả mọi người là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Trước khi đi, ôm một cái a. Không chỉ có muốn ôm một cái, còn muốn đến một bức ảnh chung. Vừa vặn ta mang theo máy ảnh, đến chụp ảnh chung a. Ánh mắt rất nhiều người rơi xuống Lâm Thần trên thân. Từng đôi mắt bên trong, tất cả đều là chờ mong. Lâm Thần có chút dở khóc dở cười, nói rằng, ta lại không nói không chiếu. Hắn cầm cái ghế, tại cửa nhà hàng miệng ngồi xuống. Sau đó nói, muốn chụp ảnh cũng nhanh chút, không phải đợi chút nữa liền chuyển tống đi. Tốt a. Những này người chơi vui vẻ đến nhảy dựng lên. Bọn hắn nhao nhao chạy tới, tụ tại Lâm Thần bên cạnh dọn xong tư thế. Máy ảnh bị lắp xong, 5 giây đến ngược. Nhanh. Đại gia đối với thả máy chụp hình lão ca hô. Kia lão ca nhanh chóng chạy đến Lâm Thần bên cạnh ngồi xuống, đưa tay làm ra một cái V chữ. Đại gia cùng một chỗ hô. Có người chơi hô to, cảm ơn Dương Thần. Các người chơi mang theo sán lạn nụ cười hô lên một câu nói kia. Hình tượng dừng lại. Một màn này bị ghi lại ở máy ảnh ở trong. Thời gian cực nhanh, nửa giờ chớp mắt liền đi qua. Tại không bỏ bên trong, tất cả người chơi đều rời đi trò chơi. Lâm Thần cũng đi tới tuyết trắng lĩnh thưởng không gian bên trong. Bốn phía rất sạch sẽ, cũng yên tĩnh. Còn có chút không quen thuộc. Kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên, chúc mừng người chơi, thành công thông quan nhà chơi của Ami trò chơi. Ngay tại cho điểm, xin chờ. Nhiệm vụ chính tuyến, thông quan toàn bộ trò chơi, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh bại áo đỏ cảnh vệ, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300%. Nhiệm vụ chi nhánh, đánh bại Ami, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Nhiệm vụ ẩn, tiêu diệt tất cả cảnh vệ, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 300%. Nhiệm vụ ẩn, đồng đội toàn bộ sống sót, hoàn mỹ đạt thành, ban thưởng tăng lên 500%. Chúc mừng người chơi, thành công giải tỏa thành tựu, vui sướng trò chơi phòng, không có bất kỳ cái gì một cái người chơi bị thương tổn, tất cả mọi người an toàn rời đi, ban thưởng tăng lên 500%. Tính gộp lại ban thưởng tăng thêm 2600%. Đánh giá SSS. Siêu càng hoàn mỹ hơn. Chúc mừng người chơi, thu hoạch được trở xuống ban thưởng 2600 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp máy ảnh một đài, siêu cấp trị liệu dược thủy 5 bình. Lâm Thần nhìn thoáng qua ban thưởng, còn có máy chụp hình. Ban thưởng còn không có kết thúc. Kinh khủng trò chơi thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng người chơi thành công ở trong game lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Hiện tại chúng ta đem đối ngươi tiến hành toàn cầu thông cáo, xin hỏi phải trang ẩn dấu tính danh. Lâm Thần nói rằng, không. Kinh khủng trò chơi thanh âm trong nháy mắt tại toàn cầu phạm vi bên trong vang lên. Để chúng ta chúc mừng đến từ Long Quốc người chơi, Lâm Thần. Hắn tại nhà chơi của Ami bên trong thành công lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Đồng thời còn lấy được thành tựu, vui sướng trò chơi phòng. Hiện tại để chúng ta chúc mừng hắn, thu hoạch được trở xuống ban thưởng 5000 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp trị liệu dược thủy 5 bình. Cái này vừa nói, toàn cầu chấn kinh. Hắn lại một lần lấy được siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá. Ta liền kỳ quái, hắn thế nào cầm siêu càng hoàn mỹ hơn đánh giá, liền cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Ta muốn thực tên báo cáo hắn, hắn tuyệt đối bất hắc. 5000 kinh nghiệm, ta cả một đời đều không kiếm được nhiều như vậy kinh nghiệm. Thật hâm mộ chết ta. Làm mọi người đều đang nghị luận thời điểm, Lâm Thần còn tại lĩnh thưởng. Trước mắt tính gộp lại ban thưởng 7600 điểm kinh nghiệm số, siêu cấp trị liệu dược thủy 10 bình, siêu cấp máy ảnh một đài. Cái này còn không phải cuối cùng ban thưởng đốt. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Kích hoạt hệ thống ban thưởng tăng thêm 100%. Siêu cấp trị liệu dược thủy 20 bình, tự động chuyển hóa làm 2000 điểm kinh nghiệm số. 1520021700 điểm kinh nghiệm số. Thời không máy ảnh một đài. Sau cùng ban thưởng, đưa tới Lâm Thần chú ý thời không máy ảnh. Thứ gì? Nghe liền rất cao cấp a, Lâm Thần lập tức nhìn về phía cái này mới nhất ban thưởng. Thời không máy ảnh. Có thể dừng lại thời không siêu cấp cường lực máy chụp ảnh. Không cần quay phim, cũng có thể chụp ảnh. Làm đệ xuống cửa chấp lúc, máy ảnh sẽ tự động ghi chép chung quanh thời không, đem ngưng kết tại trong tấm ảnh. Trong tấm ảnh là một cái thời không, xoay chuyển ảnh chụp, đem có thể trông thấy địa phương khác nhau. Còn có thể tự mình đi vào trong tấm hình, xem kia một quãng thời gian. Nếu là tự thân đủ cường đại, có thể tại trong tấm ảnh lưu lại lực lượng, hoặc là phân thân, khi tất yếu có thể theo trong tấm hình đi ra. Trông thấy những này hiệu quả, Lâm Thần dừng lại. Thật mạnh mẽ, có thể ghi chép lại thời không máy ảnh, thậm chí còn có thể lưu lại phân thân. Cái này so phía ngoài máy ảnh cường đại 100 triệu lần không ngừng. Đồ tốt, cái máy chụp hình này quá cường đại, diệu dụng vô tận. Về sau nếu là gặp phải cần chia ra hành động trò chơi, trực tiếp chụp ảnh. Nếu là trông thấy xinh đẹp phong cảnh, cũng có thể chụp ảnh ghi chép. Nếu như đi vào ảnh chụp bên trong, còn có thể quay về chỗ cũ. Mạnh. Lâm Thần lộ ra nụ cười, đem máy chụp ảnh thu vào. Nhận lấy toàn bộ ban thưởng, rời khỏi trò chơi không gian. Xoát. Hắn về tới trong biệt thự. Trong biệt thự rất đen, còn rất yên tĩnh, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, rạng sáng 3 điểm. Lâm Thần đột nhiên nghĩ đến một câu. Rạng sáng 3 điểm khó mà ngủ, Tinh Tinh cùng ngươi vừa lúc rơi vào nhân gian. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra diễn đàn, nhìn xem gần nhất có cái gì kình bạo tin tức. Nhưng là dẫn đầu đập vào mi mắt, là một mảnh nóng nảy thiết mời. Tiêu đề là, trăm người chụp ảnh chung. Điểm đi vào xem xét. Bọn hắn ở trong game chụp ảnh chung, đắp lên chuyển đến diễn đàn. Chương 689. Một cái 14 năm trước lưu lại vụ án. Chương 689. Một cái 14 năm trước lưu lại vụ án ảnh chụp rất lớn một chương ấn mở xem xét, lại có hơn 100m, đao loạt về sau vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên là dùng giá tiền rất lớn, đem ảnh chụp làm ra. Trong tấm ảnh, Lâm Thần ngồi ở giữa nhất, mặt mỉm cười. Mà ở chung quanh, thì là cái khác người chơi, bọn hắn hi hi ha ha, bày biện các loại tư thế. Nhìn xem vô cùng thú vị. Lâm Thần cười hướng xuống lật, nhìn thấy rất nhiều người nhắn lại. Đáp loạt, cảm ơn gián chủ. Có thể cùng rừng thần cùng một chỗ chụp ảnh chung, thật hâm mộ a. Cái này là có thể quang tông diệu tổ sự tình a. Lâm Thần đao loạt hình ảnh, bảo tồn tốt sau, thối lui ra khỏi thiết mời. Hắn lại nhìn thấy một thiên nhiệt độ rất cao thiết mời. Đã từng mời đại cao thủ một trong bảo hộ chi kiếm, từng tại ma đô hiện thân qua. Lâm Thần điểm đi vào xem xét. Khúc dạo đầu là gián chủ cho không người biết chuyện này giải thích. Đoạn thời gian trước, bảo hộ chi kiếm phái người ám sát rừng thần, về sau bị quan phương hạ lệnh truy nã. Phong ốc của hắn bị tịch thu, người nhà cùng bạn gái trở, toàn bộ bị bắt lại. Mà hắn trốn vào kinh khủng trong trò chơi. Mãi cho đến gần nhất, mới tại ma đô bên trong lộ ra một lần mặt. Đằng sau bổ sung mấy tấm hình. Có chút mơ hồ. Nhưng còn có thể nhận ra, đối phương chính là bảo hộ chi kiếm. Bất quá lúc này bảo hộ chi kiếm, dường như cùng trước kia có chút khác biệt. Gián chủ cũng nói, bảo hộ chi trên thân kiếm có rất nặng sát khí. Đoán chừng hắn sẽ có cái gì đại động tác. Dám ám sát rừng thần, người loại này nhất định phải nhanh lên bắt lấy, nhất định phải xử bắn. Xuống chút nữa, chính là những người khác nhắn lại. Tất cả mọi người ý kiến đều vô cùng thống nhất, phải chết hình. Rừng thần làm nhiều như vậy chuyện tốt, bảo vệ vô số người, bảo hộ chi kiếm còn muốn giết chết rừng thần, thật sự là ăn cây táo rào cây sung cầu vật. Liên cái này cũng phối gọi là bảo hộ chi kiếm, thật sự là mất mặt. Bảo hộ chi kiếm lại còn dám lộ mặt. Lâm Thần cảm thấy chính mình có cần phải đi ma đô một chuyến. Bất quá tiếp tục hướng xuống lần sau, Lâm Thần nhìn thấy tin tức mới nhất. Quan phương người xuất động, nhưng là không có tìm được phòng thủ chi kiếm. Căn cứ nội bộ tin tức, hắn giống như lại trốn vào trong trò chơi. Hiện tại quan phương hoài nghi, phòng thủ chi kiếm gặp nhiệm vụ đặc thù, có thể tùy thời tiến vào trong trò chơi. Hơn nữa, hắn biến mạnh hơn. Lần này tới bắt hắn người bên trong, có 10 đại cao thủ bên trong tồn tại, trong đó bao quát thủy thần, nhưng toàn bộ bị đánh bại. Lâm Thần có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, hành động lần này lại có 10 đại cao thủ tham dự. Hơn nữa càng không có nghĩ tới, 10 đại cao thủ vậy mà đánh không lại phòng thủ chi kiếm. Cái này 10 đại cao thủ, so với mình dự liệu còn muốn đồ ăn à, còn có một loại khả năng, chính là phòng thủ chi kiếm biến càng cường đại. Đã phòng thủ chi kiếm lại trốn đi, Lâm Thần tạm thời không muốn đi ma đô. Hắn rời khỏi diễn đàn. Sáng ngày thứ 29 điểm, tiếng điện thoại di động vang lên. Lâm Thần lấy điện thoại di động ra, phát hiện là Mộng Tiên Trúc gọi điện thoại tới. Kết nối về sau, Lâm Thần hỏi, "Chuyện gì?" "Chuyện lớn a." Mộng Tiên Trúc có chút tức giận nói. Lâm Thần nói, "Cái đại sự gì?" "Ngay tại hôm qua, bảo hộ chi kiếm xuất hiện, hắn chạy đến ma đô đi. Ta lập tức phái rất nhiều người đi qua, trong đó bao quát 3 cái 10 đại cao thủ. Không nghĩ tới, tất cả đều bị đánh ngã. Tức chết ta rồi. Bọn hắn thế nào như thế đồ ăn, còn không bằng ta tự mình bên trên đâu. Mắt thấy liền có thể bắt lấy phòng thủ chi kiếm. Không nghĩ tới, thủ hạ của mình toàn bị đánh bại, kia 3 tên cao thủ bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm đâu. Còn có, hắn lẫn mất là thật nhanh. Một cái chớp mắt liền chạy mất dạng." Lâm Thần nói rằng, "Lần sau hắn xuất hiện, có thể gọi ta." Mộng Tiên Trúc nói rằng, "Nhất định. Lần tiếp theo, nhất định phải bắt hắn lại. Nhất định phải đem hắn diệt trừ, miễn cho đêm dài lắm mộng." Nàng ngáp một cái, nói rằng, "Trước hết như vậy đi. Ta đi ngủ trước, khốn chết ta rồi." Điện thoại cúp máy. Lâm Thần vừa mới chuẩn bị đưa điện thoại di động cất kỹ, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lần nữa cầm điện thoại di động lên, phát hiện là Bạch Kỳ điện thoại. Lâm Thần kỳ quái, cái này thám tử tìm chính mình có chuyện gì? Điện thoại kết nối. Bạch Kỳ thanh âm lập tức chuyển tới. "Là rừng thần sao?" Lâm Thần nói rằng, "Là ta." "Quá tốt rồi." Bạch Kỳ có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương nói, "Là như vậy, ta bên này có người bằng hữu, trong tay có một cái đặc thù bản án. Rừng thần có hứng thú tham dự sao?" "Có bản án." "Cái này mang ý nghĩa có thể là nhiệm vụ a?" "Có." Lâm Thần lập tức đáp ứng. "Quá tốt rồi." Bạch Kỳ nói rằng, "Chúng ta ước cái địa phương, dẫn ngươi gặp thấy một lần bằng hữu của ta." Hắn nói một cái địa chỉ. Chờ Lâm Thần đi vào nơi này thời điểm, phát hiện là trà sữa cửa hàng. Hơn nữa đúng lúc là lần trước, tiểu nữ Hải bị khi phụ trà sữa cửa hàng. Lâm Thần vừa đi vào, đã nhìn thấy lao bản cùng tiểu nữ Hải. Cô bé kia còn nhớ rõ Lâm Thần. Nhìn thấy Lâm Thần, con mắt của nàng lập tức phát sáng lên. Lão bản nhìn thấy Lâm Thần, vội vàng đón, "Dương Thần, sao ngươi lại tới đây? Mau mời ngồi, muốn uống gì, ta lập tức đưa tới." Lâm Thần nói rằng, "Đầu tiên chờ chút đã, chúng ta hai người.
Được rồi.
Lão bản vội vàng nói.
Lâm Thần nhìn về phía bên cạnh nữ hải, hỏi, gần nhất trôi qua thế nào?
Ta rất khỏe.
Mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Lâm Thần gật đầu, vậy là tốt rồi.
Lúc này, Bạch Kỳ mang theo bạn hắn đến đây.
Hai người tới Lâm Thần phía trước, cung kính hỏi một tiếng tốt, lúc này mới dám ngồi xuống.
Dương Thần, muốn uống gì, ta mời khách.
Bên cạnh biên lão bản lập tức nói rằng, mời Dương Thần uống trà sữa, không lấy tiền.
Bạch Kỳ kinh ngạc nói, tốt như vậy.
Lâm Thần nói rằng, tùy tiện đến một chén là được rồi.
Bạch Kỳ cũng tùy tiện muốn hai chén trà sữa.
Lão bản cùng tiểu nữ hải cười rời đi.
Bạch Kỳ chủ động giới thiệu nói, Dương Thần, vị này là bằng hữu của ta.
Lâm Thần nhìn về phía người bên cạnh đây là một người nam tử.
Hắn giữ lại một cái nghiêng tóc cắt ngang trán, kia tóc cắt ngang trán đều nhanh cháy mắt.
Cái này khiến hắn lúc đầu có chút tuấn giật mặt, có vẻ hơi âm trầm,
không đủ dương quang,
vô cùng ngột ngạt, âm khí nặng nề.
Bạch Kỳ nói rằng, hắn gọi Tôn Điền, nhưng bởi vì tương đối hướng nội, bình thường không thích nói chuyện, cho nên chúng ta đều gọi hắn buồn bực bình dầu.
Hắn là quan phương người,
làm chuyện cũng giống như ta, là thám tử.
Bạch Kỳ đối Tôn Điền nói rằng, ngươi cùng Dương Thần nói một chút vụ án.
Tôn Điền nhẹ gật đầu.
Hắn đầu tiên là đối Lâm Thần nói rằng, Dương Thần, cảm ơn ngươi giúp để chống.
Cái này vụ án là 14 năm trước lưu lại.
Phạm nhân một mực không chịu thừa nhận chính mình phạm vào tội ác, mà chúng ta chứng cứ cũng không đủ, cho nên còn không có cách nào hình phạt.
Dương Thần ngươi phá án năng lực cường đại, hy vọng Dương Thần có thể giúp chúng ta.
Ta thật vô cùng muốn phá cái này một vụ án, cho người bị hại một cái công đạo.
14 năm vụ án.
Lâm Thần hỏi, hung thủ đâu?
Hung thủ bị chúng ta giám thị lấy.
Đã lâu như vậy, hiện trường phát hiện án vẫn còn chứ?
Tôn Điền nói rằng, tại, bảo tồn được rất tốt.
Lâm Thần nói rằng, tốt, cái này vụ án ta tham dự.
Tôn Điền kích động đứng lên, trực tiếp cho Lâm Thần quỳ xuống.
Cảm ơn Dương Thần.
Lâm Thần nhìn hắn một cái, chỉ là một cái vụ án, không đến mức này a. Chương 690.
Ta cảm giác ngăn tủ giống như đang nhìn ta.
Chương 690, ta cảm giác ngăn tủ giống như đang nhìn ta.
Bạch Kỳ đem Tôn Điền đỡ lên, đồng thời đối Lâm Thần giải thích nói, cũng không biết vì cái gì, hắn đối cái này vụ án như thế chấp nhất.
Dương Thần đừng thấy lạ.
Tôn Điền hỏi Lâm Thần, chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát?
Lâm Thần nói rằng, đợi chút nữa trà sữa, uống xong liền đi.
Trà sữa rất nhanh tới đến, Lâm Thần thử một chút, hương vị còn có thể.
Uống xong trà sữa, Lâm Thần cùng lão bản, tiểu nữ hải chào từ biệt.
Bạch Kỳ nói rằng, sự vụ của ta trong sở còn có chuyện, lần này liền không theo tới.
Chúc các ngươi tất cả thuận lợi a.
Nói xong, vội vã chạy mất.
Lâm Thần đối Tôn Điền nói rằng, dẫn đường.
Tôn Điền nhẹ gật đầu, kêu một chiếc xe, thẳng đến vùng ngoại ô mà đi.
Cuối cùng xe tại một cái thôn trước dừng lại.
Trong thôn thật náo nhiệt, nơi này rất nhiều người, làm Lâm Thần cùng Tôn Điền đến thời điểm, thôn dân nhìn hai người một cái, về sau ai cũng bận rộn đi.
Dương Thần, mời đi theo ta.
Tôn Điền mang theo Lâm Thần đi vào một tòa ba tầng lầu cao căn phòng lớn trước.
Phòng này còn mang theo một cái viện, bất quá lúc này, sân nhỏ đại môn khóa chặt, trên cửa mọc ra đại lượng dị sát.
Trong viện có rất nhiều lá rụng.
Nhìn xem thật lâu không có người đến qua nơi này.
Tôn Điền nói rằng, cái phòng này chính là hiện trường phát hiện án.
Hắn xuất ra chìa khóa, hướng phía cửa sắt đi đến, đồng thời cùng Lâm Thần giải thích cái này lên vụ án.
Phòng này chủ nhân là một cái mổ heo, bán thịt heo.
Nhưng là đột nhiên có một ngày, hắn cầm dao giết chết thê tử của mình, cùng chính mình một vị bằng hữu.
Lâm Thần hỏi, động cơ là cái gì?
Tôn Điền nói rằng, phạm nhân không chịu nói, chứng cứ cũng thiếu thốn.
Bây giờ còn đang điều tra.
Giang giác.
Sắt cửa bị mở ra.
Phía trên dì sắt, dì rào rơi xuống đưa tay đẩy, cửa sắt, cắt tước, rung động.
Tôn Điền hướng phía cách đó không xa cửa phòng đi đến.
Lâm Thần cùng đi theo tiến trong sân, hắn hướng chung quanh nhìn thoáng qua.
Trong viện, hoặc là nói cái phòng này chung quanh, so bên ngoài càng thêm ấm lãnh.
Ngẩng đầu nhìn phòng ở nóc phòng bên ngoài mọc ra đại lượng rêu xanh, vách tường cũng biến thành đen, bầu trời đều có vẻ hơi âm trầm.
Giang giác.
Mục nát một cửa bị mở ra, một cỗ múc mèo hương vị đập vào mặt.
Khu khu.
Tôn Điền bị sặc đến vội vàng lui lại.
Bên trong hướng bên trong nhìn lại, mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng là trong phòng như cũ có vẻ hơi đen như mực.
Lâm Thần đi tới cửa đi đến nhìn thoáng qua đen thui.
Mặc dù không đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, nhưng cũng không kém nhiều lắm.
Mặt sàn xi măng đã nứt ra, các loại cỏ dại theo trong cái khe mọc ra.
Nơi hẻo lánh bên trong còn có một số chuột xương cốt cùng rắn lột dưới làn da.
Dương Thần, cho ngươi cái này.
Tôn Điền ở bên cạnh nói chuyện.
Lâm Thần quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tôn Điền đưa tới một cái cường quang đèn tin.
Ngươi có chuẩn bị mà đến?
Tôn Điền gãi đầu một cái, nói rằng, bởi vì ta không phải lần đầu tiên đi tới nơi này.
Chúng ta đi vào đi.
Hai người mở đèn tin lên, đi vào trong phòng.
Kỳ thật Lâm Thần cũng không cần đèn tin, bởi vì vừa tiến tới, hệ thống liền tự động điều tiết trong mắt của hắn độ sáng.
Toàn bộ phòng ở đều biến sáng lên, giống như bại lộ tại mặt trời dưới đáy.
Theo cổng đi vào, đầu tiên là một đoạn hành lang, ngay sau đó là một cái hướng lên thang lầu.
Tại cửa ra vào bên trái là chỗ ăn cơm ám hại, bên phải là phòng khách.
Tôn Điền nói rằng, Dương Thần, chúng ta cách ra cha tìm a, dạng này hiệu suất cao một chút.
Lâm Thần gật đầu.
Tôn Điền còn nói thêm, ta đi trên lầu.
Tiếp lấy liền cầm lấy đèn tin, chậm rãi đi lên lầu.
Lâm Thần liếc mắt nhìn hai phía, cuối cùng hướng phía phòng khách đi đến. Đi vào phòng khách, đầu tiên là trông thấy bên phải vách tường bên cạnh bày biện hai cái giá đỡ, phía trên đặt vào một chút rượu, bình trang vật phẩm. Sau đó tại tay trái bên cạnh trên vách tường đặt vào một đài rất nhỏ tờ vờ giờ, dù sao cũng là 14 năm trước lưu lại.
Tại giữa phòng khách bày biện ghế sofa, cái ghế, cái bàn các thứ.
Lâm Thần hướng cái bàn đi đến.
Cũng có thể ở chỗ này phát hiện cái gì?
Nhìn một chút, những thứ kia đều rơi đầy cho bụi, trên mặt bàn cũng không có vật gì có giá trị.
Lâm Thần nhìn chung quanh một chút phòng khách,
trong phòng khách vẫn tương đối sạch sẽ. Lâm Thần lẩm bẩm, nếu như nơi này thật sự có đồ vật, có thể giấu đồ vật địa phương, chỉ có trong hộp tủ, tivi phía dưới trong ngăn kéo, cùng ghế sofa dưới đáy. Hắn đi vào trước tivi, kéo ra phía dưới ngăn kéo. Trong ngăn kéo đặt vào rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, Lâm Thần tìm kiếm một chút, chút nào không phát hiện. Hắn lại đi tới trước sofa mặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Oeng, ghế sofa, cái bàn, cái ghế các thứ, toàn bộ bay lên. Khi nhìn thấy ghế sofa dưới đáy đồ vật lúc, Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ. Có phát hiện, một cái sách nhỏ. Lâm Thần buông xuống ghế sofa, đưa tay trộm một cái, sách nhỏ bay lên, rơi xuống trong tay hắn. Lật ra xem xét. Ba ba mụ mụ mỗi ngày đều tại cãi nhau. Ba ba trước kia không thích uống rượu, nhưng là hiện tại hắn hàng ngày uống rượu. Một đoạn ghi chép, hoặc là nói, một tiên nhật ký. Lâm Thần tiếp tục hướng phía sau nhìn. Hôm nay ba ba mụ mụ tại phòng bếp cãi nhau, ta tránh ở phòng khách, không dám đi qua. Ta cảm giác ngăn tủ giống như đang nhìn ta. Là ngăn tủ tinh linh sao? Ngăn tủ tinh linh, ta nên làm cái gì? Ngăn tủ tinh linh. Lâm Thần ngẩng đầu hướng góc tường ngăn tủ nhìn lại. Hai cái ngăn tủ đang đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không nhúc nhích. Lâm Thần cúi đầu, tiếp tục lật xem nhật ký. Nhưng là ghi chép đến nơi đây liền kết thúc. Cũng coi là có chút phát hiện. Hung thủ có một đứa bé. Nếu như có thể tìm tới đứa bé kia, cũng có thể hiểu rõ tới 14 năm trước chuyện đã xảy ra. Nhưng vô cùng có khả năng, đứa bé kia đã gặp bất trắc, dẫn đến nam chủ nhân giết chết thân nhân chuyện, có lẽ cùng hai người cãi nhau nội dung có quan hệ. Hai vợ chồng này, vì cái gì cãi nhau? Cần càng nhiều manh mối. Ngay tại Lâm Thần khép lại quyển nhật ký thời điểm, lại cạch. Trong phòng khách, có cái gì nện rơi xuống đất âm thanh âm vang lên. Là ai? Lâm Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong phòng yên tĩnh, không có trông thấy người khác. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Phòng khách đại môn trùng điệp đóng lại. Lâm Thần lập tức hướng phía cửa nhìn lại, thanh âm kia vang dội đến, giống như hận không thể giữ cửa nện trong tường. Lại cạch. Lại là đổ vật ngã xuống thanh âm. Lâm Thần lần này nghe được thanh âm nơi phát ra. Ngăn tủ. Hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong hai cái ngăn tủ đã thấy nhất nơi hẻo lánh bên trong ngăn tủ đang phát run. Phía trên đồ vật đang không ngừng ngã xuống. Cuối cùng, cái này ngăn tủ vậy mà đi. Đối đi. Thấp nhất gỗ, bày biện ra không thể tưởng tượng nổi khối lượng, giống như biến thành một đôi đùi người. Ngăn tủ đung đưa thân thể, từng bước hướng phía Lâm Thần đi tới. Ngăn tủ tinh linh. Thật có loại vật này. Lâm Thần lập tức mở ra hệ thống, đối ngăn tủ tiến hành quét hình xưng hô, ngăn tủ. Tin tức, một cái hung sát án hiện trường ngăn tủ, cũng không có cái gì đặc thù. Không phải yêu tà. Lâm Thần hơi suy tư, liền hiểu đây là huyễn cảnh. Cùng loại lúc trước Hóa Long Sơn bên trên ác quỷ bố trí huyễn cảnh như thế. Huyễn cảnh không giống với ảo giác là một loại ảo giác, làm tinh thần quá thấp, hoặc là lọt vào đặc thù công kích thời điểm, cũng có thể tiến vào ảo giác. Mình bây giờ đã hoàn toàn miễn dịch ảo giác, mà huyễn cảnh là một loại hư giả huyễn cảnh, có thể trực tiếp bạo lực phá giải. Lâm Thần vừa mới chuẩn bị tiến lên hủy đi cái này ra đỡ. Phanh. Phòng khách đại môn mở ra. Tôn Điền đứng tại cửa ra vào, hỏi: "Dương Thần, ngươi phát hiện cái gì sao?" Chương 691. Có người tại hoang phế 14 năm trong phòng đi ngủ. Chương 691. Có người tại hoang phế 14 năm trong phòng đi ngủ. Lâm Thần nhìn Tôn Điền một cái, sau đó lại nhìn về phía ngăn tủ. Ngăn tủ đã bất động. Nhưng là hiện tại, cái này ngăn tủ liền dừng ở Lâm Thần trước mặt 2 mét địa phương. Lâm Thần nói rằng, có một ít phát hiện. Nói, liền đem quyển nhật ký ném cho Tôn Điền. Tôn Điền tiếp nhận quyển nhật ký, kinh ngạc một chút, tiếp lấy lật ra xem xét, trầm mặc một hồi lâu. Dương Thần, ngươi ở nơi nào phát hiện? Lâm Thần nói rằng, ghế sofa dưới đáy. Ngươi có đầu mối gì sao? Tôn Điền lắc đầu, nói rằng, đây là không có cách nào tìm tới giết người động cơ. Tiếp lấy hắn nhìn thoáng qua Lâm Thần trước mặt ngăn tủ. Cái này ngăn tủ là ngươi động? Lâm Thần nói rằng, ta đang nghiên cứu cùng ngăn tủ nói chuyện phương pháp. Tôn Điền lập tức cười. Dương Thần, ngươi thật sự là hài hước. Lâm Thần chăm chú, nếu là cái này ngăn tủ có thể nói chuyện, chuyện kia liền đơn giản nhiều lắm. Tôn Điền đi đến ngăn tủ bên cạnh, dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng vào lúc này, cộc cộc cộc, sắt vách đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái. Cẩn thận nghe, tựa như là dao phay cùng cái thất gỗ va chạm thanh âm. Tôn Điền cùng Lâm Thần liếc nhau. Trong cái phòng này chỉ có hai người bọn họ, như vậy sắt vách tiếng vang là cái gì chuyển tới? Đi qua nhìn một chút. Tôn Điền nhỏ giọng nói. Sau đó hắn cái thứ nhất hướng phía sắt vách đi đến, đi ra phòng khách, xuyên qua hành lang, liền đi tới phòng ăn. Phòng ăn liên tiếp phòng bếp, hiện tại thanh âm kỳ quái chính là từ trong phòng bếp chuyển tới. Tôn Điền không có tùy tiện đi vào phòng ăn, mà là dò ra cái đầu, hướng phía phòng bếp nhìn lại. Lâm Thần theo ở phía sau. Khi thấy rõ trong phòng bếp cảnh tượng lúc, Tôn Điền ngây ngẩn cả người. Một người, nói đúng ra là một người đàn ông. Hắn rất cao lớn, còn có chút mập mạp, hắn buộc lên tập dề, cầm trong tay dao phay, ngay tại cái thất gỗ bên trên chặt thịt. Nhìn không ra là cái gì thịt, nhưng là máu tươi vẩy ra, tóe văng đến hắn tạp dề bên trên, trên mặt của hắn. Tôn Điền mím hơi ngưng thần, dùng sức che miệng lại. Một giây sau, người kia chậm rãi nghiêng đầu lại, lộ ra kia dính đầy máu tươi mặt. Tôn Điền con ngươi run rẩy, lui về sau hai bước, bởi vì hắn cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau. Vậy nhân thần sắc căm trầm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chậm rãi lui về sau, rất nhanh liền tiêu thất tại trong hắc ám. Lâm Thần lập tức đi qua, phát hiện nam tử thật biến mất không thấy, chỉ có cái thất gỗ bên trên giữ lại bị băm thịt muối cùng dính máu dao phay. Tôn Điền đi tới, run rẩy nói rằng, vừa mới người kia là hung thủ. Lâm Thần nói, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tôn Điền lắc đầu, ta cũng không biết. Hơn nữa, hắn không phải hiện tại hung thủ, mà là 14 năm trước hung thủ. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn xem cái thất gỗ bên trên đang chảy máu thịt, là đảo ngược thời gian, vẫn là bọn hắn trở về quá khứ thời không? Cái thất gỗ bên trên huyết nhục cùng dao phay đột nhiên bắt đầu chậm rãi tiêu thất, chỉ là vài giây đồng hồ thời điểm, huyết nhục biến mất không thấy gì nữa, dao phay ngược ở bên cạnh, mọc đầy dị sát. Tôn Điển cả kinh nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta trước kia đến thời điểm, chưa bao giờ gặp những chuyện này. Lâm Thần đưa tay sờ một chút cái thất gỗ. Một tay xám. Giống như vừa mới nơi này không có người xuất hiện qua. Hắn nói rằng, chúng ta tại một cái đặc thù huyễn cảnh bên trong. Tại cái này cái ảo cảnh bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy qua đi chuyện đã xảy ra. Cùng. Lâm Thần nhớ tới cái kia biết đi đường ngăn tủ đây không phải là đi qua chuyện đã xảy ra. Mà là, một loại nào đó kỳ vọng. Một chút chấp niệm. Tôn Điền cả kinh nói, huyễn cảnh. Chúng ta bị vây ở chỗ này sao? Lâm Thần nói rằng, cũng không có. Cái này cái ảo cảnh là vô chủ, là rất nhiều chấp niệm tập hợp lại cùng nhau hình thành. Không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Sau đó lại cũng sẽ không xuất hiện. Lâm Thần nói rằng, đây là phá án thời cơ tốt nhất, cái này cái ảo cảnh có thể trợ giúp chúng ta phá án. Bởi vì chúng ta có thể trở lại năm đó hiện trường phát hiện án, có thể trông thấy một chút bị tiêu hủy đồ vật, cùng một chút không nên tồn tại sự vật. Tôn Điền trợn mắt hốt mồm. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Nếu là trước kia, hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng. Nhưng là vừa vặn, hắn tận mắt nhìn thấy, 14 năm trước hung thủ lại xuất hiện trước mắt. Kia diện mục dữ tợn, đời này khó quên. Lâm Thần mỉm cười, loại chuyện này, thật là rất ít gặp, đừng bỏ qua. Hắn lập tức đi ra phòng bếp, bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Nhìn thấy Lâm Thần kia dáng vẻ hưng phấn, Tôn Điền cảm giác có chút nghi tiên. Người không sợ sao? Đây chính là thiên hạ đệ nhất sao? Lá gan cũng quá lớn. Nhưng nhìn thấy Lâm Thần đã đi ra ngoài, Tôn Điền dùng sức nuốt một chút nước bọt, cũng bắt đầu hành động. Lâm Thần lần nữa đi vào trong phòng khách, ngăn tủ còn tại chỗ cũ, không tiếp tục động đậy. Trong phòng khách đã không có phát hiện gì. Thế là Lâm Thần lên lầu. Lúc này, Tôn Điền cũng đi tới sau, thang lầu chính đối diện cũng có cái phòng khách, sau đó bên trái cùng bên phải đều là phòng ngủ. Tôn Điền nói rằng, bên trái là hài tử phòng ngủ, bên phải là vợ chồng phòng ngủ. Lâm Thần gật đầu. Hắn muốn vào hài tử phòng ngủ cha nhìn một chút, nhưng là vừa đi đến cửa miệng, chuẩn bị đẩy cửa ra, liền nghe tới xoay người thanh âm. Có người chờ mình. Lâm Thần dừng lại. Tôn Điền kém chút đụng ở trên người hắn. Thế nào? Lâm Thần nói rằng, đừng nói chuyện, yên tĩnh. Qua một chút. Xoay người thanh âm lại lần nữa vang lên, đi theo vang lên, còn có vân tĩnh tiếng hít thở. Có người đang ngủ. Tôn Điền trừng lớn hai mắt, ai đang ngủ? Không phải là cái kia hung thủ a? Lâm Thần nghe âm thanh phân biệt vị, xác định chỗ ở của đối phương. Không trong phòng ngủ, mà là trong phòng khách. Lâm Thần lập tức hướng lầu hai phòng khách đi đến. Vừa mới tiến đến, Lâm Thần đã nhìn thấy một nữ nhân, nàng đang nằm trên ghế salon đi ngủ. Tôn Điền đi tới, cả kinh nói, ai ngủ ở chỗ này? Hắn đi qua, muốn gọi tỉnh nữ nhân này, đây cũng không phải là chỗ ngủ. Kết quả vừa mới đến gần, nữ nhân này đột nhiên lật người đến, lộ ra mặt của nàng. Thấy rõ dáng dấp của nàng lúc cầm ẩm. Tôn Điền như bị sét đánh, cả người cương tại nguyên chỗ. Lâm Thần nhìn thấy hắn không nhúc đích, đi lên đập hắn một chút, nói, ngươi đang làm gì? Tôn Điền lấy lại tinh thần, nói rằng, nàng là người bị hại. Cái kia bị giết nữ nhân, chính là nàng. Lâm Thần nhìn về phía trên ghế salon nữ nhân. Nàng bây giờ nhìn lại thật tốt, dường như đang ngủ mà thôi. Vài giây đồng hồ về sau, nữ nhân này thân ảnh chậm rãi ảm đạm đi. Tôn Điền vội vàng lấy điện thoại di động ra, điên cuồng chụp ảnh. Trong tấm ảnh, vậy mà thật ghi chép xuống nữ nhân thân ảnh. Đây đều là chứng cứ. Tôn Điền ánh mắt kiên định, nhất định phải phá cái này cùng một chỗ vụ án. Lâm Thần tại cái này trong phòng khách dạo qua một vòng, cuối cùng lại đem ghế sofa thăng lên. Không có cái gì đặc thù phát hiện. Hắn đi vào hài tử trong phòng ngủ. Trong cái phòng này, trên giường còn che kín chăn mền. Bất quá thật lâu không người đến, hiện đầy mạng nhện, trên chăn còn có xương cốt cùng da rắn. Nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Lâm Thần khắp nơi lật xem, cái gì chăn mền dưới đáy, dưới giường, toàn bộ nhìn qua. Cuối cùng Lâm Thần ở bên cạnh bàn đọc sách trong ngăn kéo, tìm tới một cái mới cuốn sổ. Hắn lập tức lật ra xem xét. Trước kia rất ưa thích đến nhà chúng ta hào thúc thúc, đã có nửa tháng không có tới. Hắn còn nói muốn mang ta đi công viên trò chơi. Chương 692. Cái này đảo ngược, ta xác thực không nghĩ tới. Chương 692. Cái này đảo ngược, ta xác thực không nghĩ tới. Lâm Thần về sau nhìn, nhưng cái này ghi chép một thiên. Cứ việc chỉ có một thiên, nhưng là bạo lộ ra nội dung vô cùng nhiều. Bởi vì mới nhân vật xuất hiện. Hào thúc thúc, hắn cùng hung thủ có quan hệ gì đâu? Tôn Điền đi tới, hỏi, Dương Thần, có phát hiện gì sao? Lâm Thần đem cuốn sổ ném cho hắn. Tôn Điền lật ra xem xét, vẻ mặt nghiêm túc. Hào thúc thúc, hắn thế nào đột nhiên mất tích? Lâm Thần nói rằng, tiếp tục sưu tập chứng cứ, rất nhanh liền có thể minh bạch. Hắn nói rằng, đi hung thủ phòng ngủ. Lâm Thần đi qua mở cửa. Vừa mới mở cửa, ba, một tiếng vang dọn. Còn đang ngẩn người Tôn Điền đều bị đánh thức. Hắn vội vàng chạy đến Lâm Thần bên cạnh, hỏi, Dương Thần, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thần nói rằng, nhìn bên trong, nhớ kỹ thu hình lại. Tôn Điền hướng trong phòng nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn. Hung thủ, còn có vừa mới nữ nhân, đều trong phòng ngủ. Vừa mới tiếng vang, là hung thủ rút nữ nhân một bàn tay. Hắn lớn tiếng mắng, ngươi tiện nhân này, ngươi tại sao phải tìm hắn? Nữ nhân khóc ròng nói, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi phản bội ta. Hung thủ cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi cùng nam nhân kia, đều không phải là vật gì tốt. Ta muốn để hắn trả giá đắt. Ngay sau đó nam nhân thân ảnh biến mất, lưu lại nữ nhân kia, nam lì ở trên giường khóc giống. Hơn 10 giây sau, nữ nhân thân ảnh cũng đã biến mất, biến thành một cái cuốn sổ. Phanh, cuốn sổ quẳng trên giường. Tôn Điền vẻ mặt chấn kinh. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, Lâm Thần đã đi qua, nhặt lên cuốn sổ xem xét. Hắn điên rồi. Hắn cho là ta phản bội hắn, nhưng ta chưa hề phản bội qua hôn nhân của chúng ta. Gần nhất ta luôn có thể ở trong phòng nhìn thấy một đầu phẫn nộ voi. Cái phòng này cũng điên rồi. ta nhất định phải mang theo hài tử rời đi nơi này. Ghi chép đến nơi đây im bặt mà dừng. Phản bội hôn nhân. Lâm Thần minh bạch, cái này chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là gia quỹ. Nhưng nhìn ghi chép, nữ nhân này dường như cũng không có làm loại chuyện này đây hết thảy, đều là hung thủ hoài nghi. Bởi vì cả ngày hoài nghi, làm hai dây thần kinh của con người đều suy kiệt. Nữ nhân xuất hiện ảo giác, luôn luôn có thể ở trong phòng trông thấy voi. Lâm Thần đem cuốn sổ ném cho Tôn Điền, Tôn Điền lật ra sau khi xem, vẻ mặt rung động. Cái này là chân tướng. Hắn có chút khó mà tin được. Hung thủ sở dĩ giết người, chỉ là bởi vì hoài nghi thê tử phản bội hắn. Mà thê tử của hắn, căn bản cũng không có phản bội. Là hung thủ chính mình đang nghi, nhường hắn giết chết thê tử. Chẳng lẽ, hắn nghĩ tới Tiêu Thất Hào thúc thúc. Ngay tại đáp án vô cùng sống động thời điểm ầm ầm. Phòng ở đột nhiên một hồi lắc lư, giống như động đất. Tôn Điền kinh hô, chạy mau. Hắn vội vàng hướng phía cổng chạy tới, nhưng khi hắn chạy tới cửa thời điểm, lại ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một con voi lớn. Một con voi lớn. Cái này voi theo đi trong phòng khách chạy chạy đến, theo trong hành lang xuyên qua, cuối cùng một đầu va vào trong phòng tắm, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Điền trực tiếp nhìn mộng đây là cái gì? Mà chấn động mới vừa rồi, chính là voi chạy đưa tới. Lâm Thần đứng tại cửa ra vào nói rằng, đi phòng tắm nhìn xem, giống như xô ra thứ gì tới. Đi trôi qua về sau, Lâm Thần gặp được một cỗ thi thể. Một bộ nam tử thây khô đã không nhận ra là ai. Tôn Điền đi tới, kinh hô một tiếng, Hào thúc thúc. Hắn chính là trong ghi chép Hào thúc thúc. Lâm Thần cũng cảm thấy có khả năng này. Tôn Điền trông thấy Hào thúc thúc thi thể, bừng tỉnh hiểu ra, mọi thứ đều giải thích rõ. Căn cứ hai người vừa mới cãi lộn nội dung, hung thủ hoài nghi thê tử của mình cùng Hào thúc thúc có một chân, thế là giết Hào thúc thúc. Thê tử cảm thấy trượng phu có bạo lực khuynh hướng, cho nên dự định mang theo hải tử rời đi. Bởi vậy nàng bị hung thủ sát hại. Lâm Thần còn có một số nghi vấn. Hải tử đâu? Cũng bị hung thủ giết chết. Kia đây thật là một cái bi kịch. Tôn Điền hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra, gọi quan phương điện thoại. Nơi này phát hiện thi thể mới, nhất định phải phong tỏa hiện trường, đem thi thể mang đi. Tôn Điền cùng Lâm Thần đi ra phòng ở cái này lên vụ án, so Lâm Thần dự tính muốn đơn giản không ít. Vốn đang coi là sẽ có cái gì mạo hiểm chuyện kích thích xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lại chợt phát hiện, nhà nội bộ đang phát sinh biến hóa. Nguyên bản coi như sạch sẽ phòng ở, biến cũ nát, rác rưởi khắp nơi trên đất. Lại nhìn kỹ, phòng ở chỗ sâu, có một nữ nhân chậm rãi đi tới. Lâm Thần nhận ra nàng, người bị hại, cũng chính là hung thủ thê tử. Đây cũng là huyễn cảnh. Nữ nhân đứng tại cửa ra vào đằng sau, đối với Lâm Thần nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Điền phát giác được không thích hợp. Hắn xoay người, hỏi, Dương Thần, đang nhìn cái gì đâu? Kết quả hắn quay người lại, nữ nhân thân ảnh lập tức không thấy. Lâm Thần nói rằng, không có gì. Hắn cảm thấy có chút kỳ quặc. Có lẽ, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy phá án, cùng nữ nhân kia có quan hệ. Nàng cũng nghĩ phá án. Thế là âm thầm hiệp trợ, để bọn hắn gặp được những cái kia đi qua hình tượng. Chúng ta nên đi tìm hung thủ. Tôn Điền nói rằng, thu thập được chứng cứ còn chưa đủ. Chúng ta muốn để hung thủ thừa nhận chính mình phạm tội ác. Nói đến đây, Tôn Điền nắm đấm bóp lấy. Hắn đi ở phía trước. Lâm Thần đi theo hắn rời đi, đi đến cửa sắt thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua. Nữ nhân kia lại xuất hiện. Nàng đứng tại bên cạnh cửa sổ, đang nhìn lấy bọn hắn. Dương Thần, đi. Tôn Điền gọi hắn. Lâm Thần quay người rời đi đi theo Tôn Điền, Lâm Thần đi tới cục cảnh sát ở trong. Hắn nói thẳng, đem hắn lôi ra đến, ta lần này sưu tập tới đầy đủ chứng cứ. Quan phương người lập tức hành động. Tôn Điền cùng Lâm Thần đi tới một cái trong phòng thẩm vấn. Tại chính giữa chiếc ghế, ngồi một cái bẩn thỉu, mặc áo tù nam nhân. Mặc dù tóc của hắn rất loạn, nhưng là Lâm Thần như cũng nhận ra được. Hắn liền là hung thủ. Tôn Điền đi đến trước bàn, hít sâu một hơi, nói rằng, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, ngươi biết ta muốn tới làm gì. Hung thủ nói rằng, ta không có giết người. Các ngươi bắt nhầm người. Tôn Điền cười lạnh, ta cho ngươi xem một chút video, ngươi liền có thể nhớ tới, đến cùng có không giết người. Hắn đem lúc ấy ở trong phòng quay chụp đến video toàn bộ phong xuất. Nữ nhân ở đi ngủ. Còn có hung thủ ra sức đánh nữ nhân hình tượng. Thậm chí cuối cùng còn thả ra thây khô hình ảnh. Trông thấy những chuyện này thời điểm. Hung thủ như bị sét đánh. Cả người hắn cứng đờ, không nhúc nhích. Tôn Điền nói rằng, ngươi hoài nghi thê tử của ngươi phản bội ngươi. Thế là ngươi đem Hào thúc thúc, còn có thê tử cùng một chỗ sát hại. Kịch liệt kích thích, dẫn đến ngươi về sau ngươi mất trí nhớ. Ta nói không sai chứ? Hung thủ ngồi trên ghế. Hắn trầm mặc một hồi lâu, gật đầu nói, đúng vậy. Ta đều nghĩ tới. Ngươi nói, nàng thật không có phản bội ta sao? Tôn Điền nói rằng, thật. Ta lục soát 14 năm, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, nàng không có phản bội ngươi. Hung thủ an tĩnh. Thì ra, đều là lỗi của hắn. Qua một hồi lâu, hắn mới hỏi, ngươi tại sao phải hoa thời gian 14 năm đi xử lý cái này vụ án? Tôn Điền không có trả lời, mà là hỏi lại, ngươi còn nhớ rõ chính mình họ gì sao? Phạm ngươi nói, Tôn. Tôn Điền an tĩnh một lát, sau đó một tiếng, ba ba, hai cái đơn giản chữ. Lâm Thần lập tức quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Chương 693. Dương Thần, ta dung mạo xinh đẹp sao? Chương 693. Dương Thần, ta dung mạo xinh đẹp sao? Tôn Điền lại chính là hung thủ nhi tử. Lâm Thần trước đó còn tưởng rằng hung thủ đem hải tử cũng giết chết. Trách không được lúc trước hắn sẽ cho mình quỳ xuống, cảm tạ giúp mình phá giải trận này vụ án. Cũng trách không được, hắn sẽ nghiên cứu trận này vụ án 14 năm. Lâm Thần nhớ tới cái kia trong phòng nữ nhân, kia là Tôn Điền mẫu thân, chính là nàng tại âm thầm ra tay, trận này phá án khả năng như thế cấp tốc. Hung thủ vẻ mặt chấn kinh, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt Tôn Điền, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Tôn Điền xuất ra một phần văn kiện, nói rằng, đã ngươi đã thừa nhận chính mình phạm vào tội ác, liền ký tên đồng ý a. Hung thủ trầm mặc, cúi đầu xuống đè xuống thủ ấn. Tôn Điền lấy đi văn kiện, đối Lâm Thần nói rằng, chúng ta đi thôi. Nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Lâm Thần nhìn chán nản hung thủ một cái, sau đó cũng quay người rời đi đi ra phòng thẩm vấn. Lâm Thần hỏi, cứ như vậy mặc kệ hắn. Tôn Điền hỏi lại, tại sao phải quan tâm đến nó làm gì? Lâm Thần nói rằng, hắn là cha ngươi. Trên danh nghĩa mà thôi. Tôn Điền cười lạnh một tiếng, nói rằng, hắn phạm phải hung ác thời điểm, liền không còn là phụ thân của ta. Hắn nhất định phải chết hình. Lâm Thần không nói thêm gì nữa, đây là nhà bọn hắn sự tình. Tôn Điền quay người nhìn về phía Lâm Thần, túi đầu nói rằng, cảm ơn rừng thần xuất thủ tương trợ. Nếu như hôm nay không có rừng thần hỗ trợ, ta chỉ sợ không có cách nào thuận lợi phá án. Thậm chí có thể sẽ ở bên trong gặp nạn. Lâm Thần mỉm cười, nói rằng, kia ngược lại sẽ không. Có thời gian liền đi phòng ở cắm nén nhang A. Tôn Điền sức sở. Không biết rõ Lâm Thần một câu nói kia là có ý gì. Lâm Thần cũng không có giải thích. Bởi vì hắn nghe được hệ thống thanh âm đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành bình thường nhiệm vụ. Lấy được thưởng, 500 điểm kinh nghiệm số. 500 kinh nghiệm tới tay. Còn có thể. Dù sao chỉ hiện ra nửa giờ nhiều một chút. Lâm Thần nói rằng, ta đi trước. Tôn Điền lập tức nói rằng, cung tiễn rừng thần. Lâm Thần dùng tinh hà đảo chuyển, trực tiếp truyền tống về đến nhà. Hắn vừa mới lấy điện thoại di động ra, liền đột nhiên trông thấy điện thoại đang chảy máu đỏ tươi, máu sền sệt, máu chậm rãi theo điện thoại di động mỗi cái khe hở bên trong tràn ra tới. Cùng lúc đó, tại trong màn hình có một hàng chữ hiện hiện. Trò chơi sẽ tại một phút sau bắt đầu. Kinh khủng trò chơi tới. Tình cảnh như vậy tuyệt đối có thể dọa sợ rất nhiều người. Nhưng là làm Lâm Thần nhìn thấy một màn này thời điểm, lại nhếch miệng lên. Chờ ngươi rất lâu. Kinh khủng trò chơi nhiều đến điểm. Một phút thời gian thoáng qua liền mất. Bá. Lâm Thần thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Tại trải qua hơn 10 giây truyền tống sau, phanh, Lâm Thần rơi xuống trên mặt đất. Bạch quang tiêu tán, Lâm Thần hướng phía nhìn bốn phía. Một mảnh bình nguyên, đây là thảo nguyên. Tại cách đó không xa, có một cái ngay tại lượn lờ thang khói thôn. Càng xa một chút thì là một cái rừng rậm. Rừng rậm trước mặt thảo nguyên, cỏ xanh tiểu diễm, xanh tươi ngát, giống như đều là tuyệt thế tốt thảo, đang lúc Lâm Thần chuẩn bị hướng thôn đi đến thời điểm. Vù vù, lại là hai đạo quang mang rơi xuống. Lâm Thần dừng lại, hướng bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy hai vị đồng đội. Một cái nam sinh, một người nữ sinh. Nam sinh trải lấy một cái tóc trẻ ngôi giữa, mặc một bộ màu nâu áo khoác, có mấy phần xuất khí. Nhìn một chút tư liệu xưng hô, Chính Khôn. Chủng tộc, người. Thể chất, 27. Lực lượng, 25. Tốc độ, 7. Tinh thần, 81. Số liệu coi như có thể đã thoát ly tân thủ phạm vi. Lại nhìn về phía bên cạnh nữ sinh. Nàng xem ra tuổi trẻ xinh đẹp, một đầu màu đen chạm vai tóc ngắn, mặc một đầu màu lam váy ngắn, bên chân trái bên trên còn có một cái màu đen vòng đùi xưng hô, Thư Diệu. Chủng tộc, người. Thể chất, 36. Lực lượng, 30. Tốc độ, 10. Tinh thần, 78. Nàng số liệu vẫn rất cao. Làm Lâm Thần đem hai người tư liệu đều nhìn cho tới khi nào xong thôi, hai người kia mới vừa vặn lấy lại tinh thần. Hai người vô ý thức hướng phía bốn phía dò xét. Rất nhanh, bọn hắn liền chú ý tới trước mặt Lâm Thần. Nhìn thấy Lâm Thần thời điểm, hai người đều là sửng sở. Qua vài giây đồng hồ, cái này thân thể hai người run rẩy lên, vẻ mặt kích động. Cuối cùng vẫn là nữ sinh kia, Thư Diệu phản ứng nhanh nhất. Nàng kêu to hướng Lâm Thần đánh tới. Lâm Thần trực tiếp một cái tinh hà đảo chuyển, cùng với nàng thay đổi vị trí. Nàng một chút liền vô hụt, bởi vì hướng về phía trước lực lượng, kém chút té ngã trên đất. Bên cạnh Trình Khôn liền lộ ra thận trọng rất nhiều. Hắn hưng phấn xoa xoa tay, nói rằng, Dương Thần, ta là fan của ngươi, ta gọi Trình Khôn. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ha 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 ha, ta. Kích động lời nói đều nói không lưu loát. Phía sau Thư Diệu cũng kêu lên, Dương Thần, ta gọi Thư Diệu, là ngươi mê muội. Thư Diệu sờ tiêu đi ô bên trong tràn vào đại lượng người xem. Ta siêu, là Dương Thần. Thư nữ thần gặp phải Dương Thần. Cái gì vật khí, vậy mà có thể xứng đôi tới Dương Thần, ta siêu. Ta cũng nghĩ cùng rừng thần cùng một chỗ vượt quan. Thư nữ thần mau cút đi a, đừng ngăn cản ta nhìn rừng thần. Ha ha ha, các ngươi nhìn nữ thần dáng vẻ, nàng hận không thể vẫy đuôi. Lâm Thần nói rằng, các ngươi tỉnh táo một chút. Chưa thấy qua người sống sao? Đừng mất mặt. Đúng đúng đúng. Hai người ngoài miệng như thế ứng với, nhưng là trong mắt quang liền không có dập tắt qua. Lâm Thần cảm thấy hai người kia không cứu nổi. Chính mình là nam, cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ thiếu nữ. Quá kinh khủng. Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình a lúc này. Kinh khủng trò chơi âm thanh âm vang lên. Hoan nghênh các vị đi vào trò chơi rừng của người chăn cừu bên trong, mời trong rừng rậm tìm tới mục đồng, hoặc là phát hiện ẩn dấu trong rừng rậm bí mật. Kinh khủng trò chơi thanh âm tiêu thất. Thư Diệu cùng Trình Khôn hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi nghe qua cái trò chơi này sao? Hai người trong miệng một lời mà hỏi. Lâm Thần nghe xong được đại gia cũng không biết liên quan tới cái trò chơi này tin tức, mà tại sở tiêu Dio bên trong người xem cũng đều tại hỏi thăm, có hay không hảo huynh đệ biết cái trò chơi này tình huống a? Tiến rừng rậm tìm người nghe giống như không là rất khó, nhưng vào lúc này một cái mưa đạn thổi qua. Sai. Cái trò chơi này, độ khó không thấp. Ta xem qua trực tiếp, nửa tháng trước có 5 cái người chơi đi vào cái trò chơi này bên trong. Kết quả tiến vào rừng rậm buổi tối đầu tiên, bọn hắn liền chết. Bọn hắn chết hết xong, ta đều không nhìn thấy địch nhân dáng dấp ra sao. Trông thấy những ngày mưa đạn, người xem khẩn trương lên. Khó như vậy, Dương Thần sẽ không xảy ra chuyện a? Dương Thần còn tốt, hắn tương đối lợi hại, ta lo lắng Thư Nữ Thần, nàng sẽ không chết a. Liền địch nhân đều nhìn không thấy a, ông trời của ta, này làm sao chơi? Hy vọng bọn họ có thể cẩn thận một chút. Có người bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Trong trò chơi, Thư Diệu cùng Trình Khôn đều nhìn Lâm Thần. Dương Thần, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm Thần nhìn thoáng qua cách đó không xa thôn, nói rằng, thời điểm không còn sớm, đi trước thôn, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nói xong, hắn cái thứ nhất hướng phía thôn đi đến. Thư Diệu cùng Trình Khôn bước nhanh đuổi theo. Trên đường, Thư Diệu cười hì hì hỏi, Dương Thần, ta dung mạo xinh đẹp sao? Lâm Thần từ tốn nói, bình thường. Kỳ thật xem như xinh đẹp, chỉ có điều cùng Mộng Tiên Trúc so sánh, kém cách xa và dặm. Thường xuyên có thể trông thấy Mộng Tiên Trúc, cho nên hiện tại Lâm Thần hiện tại đã đối mỹ nữ sinh ra kháng tính. Tiên tử cũng không gì hơn cái này. Thư Diệu trên mặt nụ cười lập tức sụp đổ. Chương 694, hào quang màu trắng bạc vậy ở trên người hắn, hắn chiếu sáng rạng rỡ. Chương 694, hào quang màu trắng bạc vậy ở trên người hắn, hắn chiếu sáng rạng rỡ. Nàng hít sâu một hơi, lại đổi miệng hỏi, Dương Thần, ngươi có bạn gái sao? Nếu như đã có lời nói, ngại hay không lại thêm một cái đâu? Lâm Thần thản nhiên nói, ta không cần. Thư Diệu đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nói chuyện thật là lạnh lùng, thật giống như ta chưa từng để ngươi vui vẻ qua đi vào trong thôn. Ba cái người xa lạ đến, lập tức đưa tới một chút thôn dân chú ý, có người tiến lên đây hỏi thăm. Ba người các ngươi từ chỗ nào tới? Lâm Thần nghiêm trang nói, theo Đông Thổ Đại Đường mà đến. Thôn dân nghĩ một lát, chưa nghe nói qua địa phương, lại hỏi, các ngươi muốn đi chỗ nào? Lâm Thần tiếp tục nói, đi hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Vẫn là chưa nghe nói qua. Thôn dân gãi đầu một cái. Bên cạnh Thư Diệu cùng Trình Khôn đều muốn bị cười nghiêng ngửa. Cái này cũng được. Học được, học được. Trình Khôn cười xong, đi lên trước nói rằng, chúng ta đi ngang qua nơi này, không có chỗ nghỉ ngơi, có thể hay không cho chúng ta tìm một cái phòng ở nghỉ ngơi một đêm. Thôn dân nhìn từ trên xuống dưới ba người. Nhất rồi nói ra, có thể, trong thôn còn có chút phòng trống. Ta mang các ngươi đi. Trình Khôn lập tức nói rằng, cảm ơn. Tại thôn dân dẫn đường thời điểm, bọn hắn đột nhiên trông thấy một người phụ nữ đang lo lắng hướng phía bên này chạy tới. Nàng ngăn cản thôn dân, hỏi, Phong đại ca, ngươi có hay không thấy qua con của ta? Thôn dân nhíu mày nói, ngươi không phải nhường hắn đi chăn dê sao? Đúng a. Phụ nữ nhanh khóc, nhưng là ta không tìm được hắn, những cái kia bầy cừu cũng không thấy. Nàng nói rằng, tiểu bác một mực rất ngoan, tuyệt đối sẽ không chạy loạn, hắn sao không gặp? Thôn dân nhíu mày nói, sẽ không phải tiến trong rừng rậm đi. Nghe được cái này, phụ nữ như bị sét đánh, cả người đều thẳng băng, chớp mắt thẳng tắp hướng phía đằng sau ngã xuống. Thôn dân tay mắt lanh lẹ vịn lấy nàng, mau tới người. Một đám thôn dân chạy tới đỡ lấy phụ nữ đi nghỉ ngơi. Thôn dân thở dài một hơi, nhìn cái dạng này, đứa bé kia khả năng thật tiến vào trong rừng rậm, không cứu nổi. Lâm Thần nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vùng rừng rậm kia quả nhiên không đơn giản, vậy mà có thể trực tiếp đem người dọa ngất. Chúng ta đi thôi. Thôn dân nói rằng, trước đem các ngươi thu xếp tốt. Thư Diệu hỏi, vừa mới là chuyện gì xảy ra sao? Nữ nhân kia hải tử ném đi. Thôn dân nhẹ gật đầu, đoán chừng là tiến trong rừng rậm. Hắn dừng một chút, nói rằng, mặc dù các ngươi chỉ ở chỗ này dừng lại một ngày, nhưng ta vẫn còn muốn nói với các ngươi một tiếng, đừng đi vùng rừng rậm kia. Mặc kệ là ai, chỉ muốn đi vào, liền không còn cách nào đi ra. Kia là một vùng cấm địa. Thư Diệu toàn thân run run một chút, vẻ mặt sợ hãi. Bên trong có đồ vật gì sao? Thôn dân nói rằng, không biết rõ. Các ngươi chỉ cần tin tưởng, tuyệt đối không thể đi vào. Chúng ta ở chỗ này sinh sống thật lâu, gặp qua rất nhiều người đi vào, nhưng đều không ngoại lệ, không ai có thể còn sống đi ra. Thư Diệu không tái phát hỏi. Nàng ý thức được, cái trò chơi này chỉ sợ không đơn giản. Trong rừng rậm có đại khủng bố. Thôn dân mang theo Lâm Thần bọn hắn đi vào một cái phòng ở trước, nói rằng, các ngươi liền ở trong cái phòng này a. Phòng này là biểu ca ta, nhưng là hắn mất tích rất lâu. Thư Diệu cười nói, cảm ơn đại ca. Bị một cái mỹ thiếu nữ cảm tạ, thôn dân có chút xấu hổ lên. Hắn gãi đầu một cái, nói rằng, không cần khách khí. Có chuyện gì, có thể đi tìm ta. Đói bụng, có thể đi đằng sau hái gọi món ăn tới làm cơm. Tất cả mọi người là người một nhà, sẽ không ngại. Thư Diệu nhu thuận gật đầu, được rồi. Thôn dân rời đi. Ba người tới trong phòng. Nơi này thật lâu không người đến, đồ vật bên trên đều tích một lớp bụi. Thư Diệu nói rằng, có bận rộn. Trình Khôn vẻ mặt đắc ý, nói rằng, thực không dám giấu giếm. Ta chính là Bắc Cảnh Long Vương, người xưng sạch sẽ đại đế. Hôm nay liền để ta cho các ngươi dương bộc lộ tài năng. Nói xong, bắt đầu tìm đồ tiến hành tổng vệ sinh. Thư Diệu cũng gia nhập trong đó. Lâm Thần đứng tại cửa ra vào, đột nhiên nhìn thấy vừa mới kia người phụ nữ. Nàng đang bước nhanh hướng bên này chạy tới, đi vào Lâm Thần trước mặt, nàng khóc hỏi, đại ca, ngươi có hay không nhìn thấy con của ta? Lâm Thần nói rằng, không có. Con của ta? Hắn nhất định trong rừng rậm. Ta muốn đi tìm hắn. Nàng trực tiếp hướng thôn bên ngoài chạy tới. Nhanh ngăn lại nàng. Một đám thôn dân chạy tới giữ chặt nàng, thật nếu để cho nàng tiến vào trong rừng rậm, vậy thì xảy ra chuyện lớn. Không những tìm không thấy con của nàng, chính nàng cũng sẽ chết ở bên trong. Mấy người khống chế nàng, đưa nàng sẽ trở về trong phòng, đồng thời đưa nàng bắt giam. Trước lánh tính một chút a. Thôn dân cũng nhịn không được thở dài. Quá đáng thương. Thư Diệu thanh âm đột nhiên tại Lâm Thần bên cạnh vang lên. Lâm Thần từ tốn nói, đời người chính là như vậy. Người vĩnh viễn không biết rõ ngạc nhiên mừng rỡ cùng ngoài ý muốn, cái nào tới trước. Thư Diệu nhìn Lâm Thần một cái. Thật không hổ là Dương Thần, đạo lý lớn thật nhiều. Nàng nhìn về phía xa xa rừng rậm. Dương Thần, ta cảm giác trong rừng rậm có rất khủng bố đồ vật a. Lâm Thần nói rằng, không cần phải để ý đến cái này, ra sức điểm biết rõ khiết, đợi chút nữa lại làm ba món ăn một món canh. Thư Diệu sững sờ. Vậy còn ngươi? Ta nhìn các ngươi chơi sống. Thư Diệu, cái gì bao công đầu? Nghiền ép đồng đội. Nàng xoay người lại, tiếp tục sạch sẽ quét dọn. Hơn một giờ đi qua, phòng ở bị làm đến sạch sẽ. Thư Diệu lau đi trên trán đổ mồ hôi, vẻ mặt đắc ý, thật là dễ nhìn. Nàng đem khăn lau ném tới Trình Khôn trên thân, nói rằng, ta nên chuẩn bị cơm tối. Lại qua nửa giờ, Bàn ăn bên trên thật thêm ra 3 món ăn 1 món canh. Không có thịt. Món rau, rau muống, đại bạch đồ ăn, còn có một cái dây mướp canh trứng. Thư Diệu đối Lâm Thần nói rằng, hết sức rồi. Lâm Thần thử một chút, hương vị ngoài ý muốn rất không tệ. Tài nấu nướng của ngươi không kém. Hắc hắc. Đạt được Lâm Thần khích lệ, Thư Diệu cười vui vẻ. Cảm giác tất cả mệt nhọc đều biến mất, ăn xong cơm tối đơn giản tắm rửa một cái, ba người liền lên lầu đi ngủ. Trên lầu có 3 cái gian phòng, vừa vặn một người một cái phòng. Lâm Thần không có nằm xuống, mà là một cái tinh hà đảo chuyển, đi tới phòng ở bên ngoài. Hiện tại là hơn 9 giờ đêm. Trăng sáng treo cao ánh trăng giống như là phiến đại địa này phủ thêm một tầng ngân xa. Một người phụ nữ, chật vật theo một cái viện bên trong leo tường đi ra. Phanh. Nàng quẳng xuống đất, nhưng giống như không cảm giác được đau đớn, rất nhanh liền bỏ lên, sau đó hướng phía rừng rậm đi đến. Nàng muốn đi tìm con của mình. Tại nàng sắp đi ra thôn thời điểm, Lâm Thần thân ảnh chậm rãi rơi xuống từ trên không, lơ lửng tại phía sau của nàng. Ngươi không sợ chết sao? Thanh âm đột nhiên vang lên. Phụ nữ giật mình, theo bản năng quay người, kết quả không có trông thấy người. Vừa mới là ai đang nói chuyện? Là ảo ảnh sao? Nàng ngẩng đầu, gặp được Lâm Thần, bay ở giữa không trung người. Không. Ngân bạch sắc quang mang vậy ở trên người hắn, hắn chiếu sáng rạng rỡ. Thần. Tựa như là vô số trong truyền thuyết thần minh. Phanh. Phụ nữ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Trực tiếp dập đầu lạy 3 cái. Thiên thần ở trên, xin cứu cứu con của ta. Ta bằng lòng nỗ lực tất cả. Chương 695. Ta cảm thấy mình vô địch. Chương 695, ta cảm thấy mình vô địch. Lâm Thần nói rằng, ta muốn không nhiều, nhà ngươi nuôi có dê, ta chỉ cần một con dê. Hắn chủ yếu là muốn ăn thịt đêm nay ăn toàn bộ là rau xanh. Tìm tới đứa nhỏ, cũng là cái trò chơi này nhiệm vụ chính tuyến. Cho nên Lâm Thần chỉ là đi ra, thuận tay vớt chút dầu nước. Dê. Phụ nữ vội vàng nói, có thể. Thần minh đại nhân muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Lâm Thần mỉm cười. Tốt. Đã ngươi muốn gặp tới con của mình, vậy ta liền để ngươi đạt được ước muốn. Trong vòng 3 ngày, cho ngươi kết quả. Buổi sáng ngày mai, đem dê giết tốt, sau đó mang đến. Lâm Thần cho nàng một cái địa chỉ. Lần này tiến rừng rậm, khẳng định phải ở bên trong chờ một đoạn thời gian. Cho nên Lâm Thần dự định là đem dê giết, sau đó một khối mang vào, liền không lo lắng không có thịt dê ăn. Vừa dứt tiếng, xoát. Lâm Thần thân ảnh biến mất. Phanh phanh phanh. Phụ nữ lại nặng nề dập đầu lạy 3 cái, lúc này mới lung la lung lay đứng lên. Nàng vội vội vàng vàng đi về nhà. Sáng ngày thứ hai, Thư Diệu rời giường, đi vào dưới lầu, mở cửa phòng. Một chút liền gặp được quỷ ở trước cửa phụ nữ. Thư Diệu bị dọa đến về sau nhảy một cái, nhảy xa hơn 3 mét. Tập trung nhìn vào. Làm ta sợ muốn chết. A Di, ngươi quỷ ở chỗ này làm gì a? Mau dậy đi. Phụ nữ đứng lên, chỉ vào bên cạnh đại trúc giỏ. Trong này là vừa giết thịt dê. Thư Diệu hỏi, vì cái gì cho chúng ta đưa thịt dê? Chẳng lẽ nàng biết bọn hắn thiếu thịt? Đây là thần minh đại nhân chỉ thị. Phụ nữ nói rằng, thịt dê đưa đến, ta phải đi. Nàng đứng dậy rời đi, không dám dừng lại. Thư Diệu nghĩ đến Lâm Thần, thế là nàng đem thịt dê mang vào trong phòng, sau đó chạy đi tìm Lâm Thần. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa của nàng vang lên. Lâm Thần mở cửa, hỏi, sự tình gì? Ngày hôm qua ném đi hải tử phụ nữ, cho chúng ta đưa tới một cái sọt thịt dê. Đều là tươi mới. Nói là cái gì chỉ thị của thần minh? Lâm Thần nói rằng, là ta nhường nàng đưa tới. Hắn đi xuống lâu, trực tiếp đem thịt dê lấy đi. Làm bữa sáng, ăn bữa sáng, chúng ta liền xuất phát đi rừng rậm. Thư Diệu nói rằng, được rồi. Ngay tại ăn điểm tâm thời điểm, dẫn bọn hắn đi vào nhà thôn dân đến đây. Đều tại ăn điểm tâm đâu? Hắn cười đi tới, nói rằng, còn định cho các ngươi mang một ít ăn. Thôn dân đem một cái rổ để lên bàn, lại hỏi, đêm qua ngủ được thế nào? Thư Diệu nói rằng, còn tốt. Không biết rõ các ngươi muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Thôn dân nói rằng, ta lại nhắc nhở một chút, đừng đi vùng rừng rậm kia. Bên trong quá nguy hiểm. Lâm Thần nói rằng, bên trong phát sinh qua sự tình gì sao? Thôn dân suy nghĩ một chút, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, 3 năm trước đây, có một đám thợ săn tiến vào bên trong, nhưng là bọn hắn đều không thể đi ra. Vào lúc ban đêm, có rất nhiều người nghe được tiếng súng. Còn có, thôn dân nói nghiêm túc, tại 2 năm trước, có một vị nổi tiếng nhà thám hiểm lại tới đây. Hắn nhưng là một cái người rất lợi hại, đã từng một thân một mình bò lên trên Everest. Lần này hắn tới khiêu chiến rừng rậm này, kết quả hắn cũng đã biến mất. 1 tháng sau, có người tại nhập khẩu tìm tới một cái quyển nhật ký, kia là nhà thám hiểm quyển nhật ký. Phía trên ghi chép hắn ở bên trong tao ngộ tất cả. Nội dung cụ thể ta không biết rõ, ta chỉ biết là mỗi một trang cuối cùng, vị kia nhà thám hiểm đều lưu lại một câu. Trình Khôn cùng Thư Diệu nghe đến mê mẩn, đều quên tiếp tục an điểm tâm. Thư Diệu hỏi, lưu lại là gì? Thôn dân nói rằng, chân tướng là tàn khốc, vô tri mới là hạnh phúc. Nghe nói như thế, Trình Khôn cùng Thư Diệu đều theo bản năng nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần nói, nhìn ta làm gì? Cũng không phải do ta viết. Thư Diệu xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, nói rằng, ta thế nào cảm giác, cái này có chút mơ hồ đâu. Bên trong không phải là có quỷ a? Thôn dân nói rằng, ta không biết rõ, nhưng tốt nhất là đừng đi vào. Hắn đứng người lên. Tốt, ta muốn xuống đất làm việc. Các ngươi có thể ở trong thôn đi một chút, hoặc là thể nghiệm một chút chăn dê. Hướng các ngươi tới, hẳn là rất thú vị. Thư Diệu cười gật đầu. Chờ thôn dân đi, nơi này liền an tĩnh lại. Vừa mới thôn dân nói lời, để bọn hắn cảm thấy e ngại. Ngay cả sở tiêu đi ô bên trong người xem đều ngồi không yên. Vị kia nhà thám hiểm, đến tột cùng là gặp sự tình gì? Có thể một mình chinh phục đỉnh Everest, lại trong rừng rậm mất tích, hơn nữa còn lưu lại kinh người như vậy ghi chép. Chân tướng tàn khốc, vô tri là hạnh phúc, ta không dám nhìn. Lâm Thần đem cháo uống xong, tiện tay đem thôn dân tặng đồ ăn thu vào hệ thống bên trong, sau đó đứng dậy. Ăn no chưa? Nên xuất phát. Trình Khôn cùng Thư Diệu cũng đứng người lên. Hai người hít sâu một hơi, nói rằng, chuẩn bị xong. Gặp bọn họ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân kéo căng dáng vẻ, Lâm Thần cảm thấy có chút buồn cười. Đừng hoảng hốt, đều là tiểu trang diện. Đi. Hắn rời đi phòng ở Trình Khôn đi ở phía sau, khép cửa phòng lại. Sau đó một nhóm ba người hướng phía xa xa rừng rậm đi đến. Khoảng cách rừng rậm càng ngày càng gần, con đường càng ngày càng khó đi, mà cỏ xanh cũng càng phát phì mỹ. Những này cỏ xanh dùng để nuôi bò nuôi dê đều là rất không tệ. Nhưng bởi vì rừng rậm ở chỗ này, cho nên không ai dám mang dê bò tới. Bầu trời trở nên âm trầm, giống như trên rừng rậm không, cùng địa phương khác bầu trời không giống. Xa xa hướng trong rừng rậm nhìn lại, bên trong vô cùng mờ tối, còn có từng cơn lớn lạnh đập vào mặt. Studio bên trong người xem hô to kinh khủng. Thư Diệu cùng Trình Khôn bước chân đều chậm một chút. Lâm Thần nhìn bọn hắn một cái, trực tiếp sử dụng quang chi bình chướng. Trên người của hai người lập tức nhiều hơn một đạo quang mang. Kia là hộ thuẫn. Thư Diệu kinh hô, Dương Thần, đây là cái gì? Ta thế nào đang phát sáng? Hơn nữa còn cảm giác chính mình khí lực biến lớn một chút. Lâm Thần nói rằng, quang mang kia có thể giúp các ngươi ngăn cản tổn thương. Ở chỗ này, ngoại trừ ta, không ai có thể giết các ngươi. Nghe được cái này, Thư Diệu kém chút liền khóc. Dương Thần, ngươi thật, ta khóc chết, ta thật yêu ngươi a. Nói liền phải hướng Lâm Thần trên thân nào. Lâm Thần trực tiếp đưa nàng đẩy ra. Còn không có kết thúc, quảng vực liên kết khởi động, nhuệ bất khả đang sử dụng. Hoa 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 hoa. Thư Diệu hô to một trận, nàng mặt đỏ dần, hiện ra dũng mãnh tiến ra. Lâm Thần, Trình Khôn cũng vô cùng phấn chấn, kích động nói, ta cảm giác trên thân tràn đầy lực lượng. Thư Diệu kêu lên, ta cảm thấy mình vô địch. Lâm Thần từ tốn nói, đã vô địch liền đi đi thôi. Tiếp tục hướng rừng rậm đi đến. Lần này hai người không sợ, có hộ thuẫn ngăn cản tổn thương, còn có lực lượng cường đại gia thân. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bọn hắn hận không thể hiện tại liền gặp phải trong rừng rậm kinh khủng, sau đó đem hắn hành hung một trận. Bản thăng cấp nhuệ bất khả đang, có thể trực tiếp gia tăng 200 điểm lực lượng. Sau đó còn có 10% tăng lên. Tính cả bọn hắn kèm theo 20 nhiều, 30 nhiều. Hai người lực lượng bây giờ tiếp cận 300 điểm. Phi thường khủng bố. Một quyền có thể trên mặt đất ném ra một cái siêu cấp hố to. Ba người đi vào trong rừng cây. Một hồi hàn phong đánh tới. Ba người như cũ đứng thẳng. Hộ thuẫn chặn những ngày hàn phong, không có chút nào lạnh. Chương 696. Có người phải xui xẻo. Chương 696, có người phải xui xẻo. Các cặc cặc. Trên cây có quạ đen đang gọi. Thượng như là tại hoan nghênh ba người đến. Nếu là tại trước kia, Trình Khôn cùng Thư Diệu tuyệt đối sẽ bị giật mình. Nhưng là hiện tại, hai người vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có chút hưng phấn. Lâm Thần ánh mắt đảo mắt rừng rậm, cũng không có nhìn thấy cái gì đặc thù sự vật. Dương Thần, mau nhìn trên mặt đất. Thư Diệu đột nhiên kêu lên. Lâm Thần cúi đầu, nhìn thấy mảng lớn dấu chân đều là dê dấu chân. Dường như tại trước đây không lâu, có đại lượng dê từ nơi này đi qua. Lâm Thần nói rằng, hẳn là mục đồng dê. Kia người phụ nữ hài tử chính là chăn dê rớt. Đuổi theo, Lâm Thần đi theo dê dấu chân hướng trong rừng rậm đi đến. Ba người thân ảnh cách cách lối ra càng ngày càng xa. Bầu trời trên đầu dường như biến càng thêm hắc ám, đi 200-300 mét về sau, trên đất dấu chân toàn bộ biến mất không thấy. Lâm Thần đứng tại trong bụi cỏ, ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện vết chân của hắn. Thư Diệu nhíu mày nói, thật sự là kỳ quái, dấu chân thế nào tất cả đều biến mất không thấy, giống như bị gió phá chạy như thế. Nghe được cái này, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, ngoại trừ sắc trời mở tối bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Trình Khôn ở bên cạnh đề nghị nói, tại trung quanh nơi này tìm một chút ta. Lâm Thần gật đầu đồng ý, ba người ở chỗ này phân tán, ở trung quanh trong phạm vi 100 thước tìm kiếm. Lâm Thần có quảng vực liên kết, cho nên có thể tinh tưởng tìm tới vị trí của bọn hắn, cho nên cũng không lo lắng hai người kia sẽ làm mất. 2 phút sau, các ngươi mau tới đây. Thư Diệu âm thanh âm vang lên. Lâm Thần đi qua, trông thấy Thư Diệu đang đứng tại một mảnh bụi cây trước. Thư Diệu vẻ mặt ngưng trọng chỉ vào bụi cây đằng sau, sau đó đối Lâm Thần nói rằng, Dương Thần, ngươi đến xem cái này. Lâm Thần nhìn về phía bụi cây đằng sau, một cái giày, Tiểu Nam Hải giày, chăn cừu đồng giày. Chuyện gì xảy ra, nhường cái kia Tiểu Nam Hải giày đều rơi mất, là nóng lòng đảm mệnh, vẫn là bị người ta tóm lấy. Thư Diệu lo lắng hỏi, cái kia Tiểu Nam Hải sẽ không đã gặp bất chấp đi. Lâm Thần nói rằng, đợi khi tìm được hắn, liền biết. Dương Thần, Trình Khôn chạy tới, nói rằng, ta bên này cũng có chút phát hiện, mau đến xem nhìn. Đi. Lâm Thần nhường Trình Khôn dẫn đường đi theo Trình Khôn đi mấy chục mét, Lâm Thần đi tới một mảnh giữa đất trống. Mảnh đất trống này không là rất lớn, chỉ có dài hơn 10 thước rộng phạm vi. Tại đất trống ở giữa, có mấy khối đá lớn, những đá này bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, làm thành một vòng tròn. Nhìn xem tựa hồ là dùng để ngồi. Tại tảng đá vây ra tròn trong vòng, còn có một đám tro tàn. Trình Khôn nói rằng, trước kia có người đến qua nơi này, còn ở nơi này dừng lại, nhóm lửa. Thư Diệu suy đoán nói, chẳng lẽ là những cái kia mất tích thợ săn. Đây là bọn hắn ăn cuối cùng một bữa. Lâm Thần vòng quanh mảnh đất trống này đi một vòng, cuối cùng phát hiện mấy cái dễ hiểu dấu chân. Có dấu chân. Hắn nói rằng, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này không có quá nhiều phát hiện, muốn giải được rừng rậm này bí mật, còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Thư Diệu cùng Trình Khôn đều kiên định gật đầu. Một nhóm ba người tiếp tục đi vào bên trong. Chờ một chút. Trình Khôn đột nhiên mở miệng. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Hắn có chút ngượng ngùng nói rằng, buổi sáng nước uống nhiều quá. Lâm Thần đứng vững, nhìn hắn một cái, nói rằng, đi thôi. Cảm ơn Dương Thần. Trình Khôn vội vội vàng vàng hướng phía cách đó không xa bụi cỏ đằng sau chạy tới. Hai tay của hắn đang tại mở ra dây lưng, đồng thời theo bản năng ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn lại. Kết quả cái nhìn này, hắn dừng lại. Bởi vì hắn rõ ràng trông thấy, tại mấy chục mét bên ngoài, có mấy đạo treo ở không trung bóng người. là có người đang bay.
Không đúng,
treo ngược,
có người treo cổ ở phía xa.
Trình Khôn một cái giật mình, mắt tiểu hoàn toàn không có, trực tiếp buộc lại dây lưng, chạy ra ngoài,
vẻ mặt sốt ruột.
Dạng như vậy, thật giống như đột nhiên nhớ tới trong nhà không có đóng khí ga dường như.
Hắn kêu lên, Dương Thần.
Lâm Thần nói rằng, ta không mang giấy, gọi ta cũng vô dụng.
Không phải.
Trình Khôn nói rằng, không phải chuyện đi nhà cậu, là ta có phát hiện mới.
Bên kia,
hắn đưa tay chỉ vừa mới bụi cỏ đằng sau.
Lâm Thần đi qua, cũng nhìn thấy nơi xa giống như tại đồng bề người.
Thư Diệu kinh hô, chẳng lẽ vừa mới cũng có người đến qua nơi này?
Bọn hắn vừa mới lên sâu, chính mình liền đến tới.
Là dự liệu được chính mình sẽ đến sao?
Bọn họ là ai?
Lâm Thần nói rằng, đi qua nhìn một chút.
Đến gần,
Lâm Thần phát hiện, những này treo ngược người cũng không phải thật sự là người,
mà là người bù nhìn.
Hết thảy ba cái người bù nhìn.
Thư Diệu thở dài một hơi, còn tưởng rằng là tại trước đây không lâu có người đến qua nơi này đâu.
Còn may là chính mình dọa chính mình.
Lâm Thần nhìn xem ba cái này bị kéo lại người bù nhìn.
Bên trái, giống như có một đầu chạm vai tóc ngắn.
Bên phải, giống như trải lấy một cái tóc trẻ ngôi giữa.
Cái này nhìn rất quen mắt.
Thư Diệu chính là chạm vai tóc ngắn, Trình Khôn thì là tóc trẻ ngôi giữa.
Mà ở giữa,
Lâm Thần nói rằng, các ngươi phát hiện không có, ba cái này người bù nhìn, rất giống chúng ta.
Cái gì?
Cái này vừa nói, Trình Khôn cùng Thư Diệu đều bị giật nảy mình.
Hai người cùng một chỗ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn xem người bù nhìn.
Khi nhìn thấy người bù nhìn kiểu tóc lúc,
Trình Khôn cùng Thư Diệu đều không thể tiếp tục bảo trì trấn định.
Thật,
cái này kiểu tóc cùng bọn hắn giống nhau như lúc.
Không thể nào.
Thư Diệu dùng sức nuốt một chút nước bọt, nói rằng, vì cái gì nơi này sẽ có chúng ta người bù nhìn?
Chúng ta mới vừa vặn tiến trong rừng rậm a.
Ai vẫn đang ngó chừng chúng ta, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, biên chế tốt chúng ta người bù nhìn.
Đem chúng ta người bù nhìn sâu ở chỗ này, là ý vị như thế nào?
Sắc mặt nàng trợn nhìn ba phần.
Chẳng lẽ nói là, biểu thị chúng ta sẽ chết?
Cái kết luận này xuất hiện.
Studio bên trong người xem, tất cả đều luôn cuống.
Ta siêu, rừng rậm này thế nào quỷ dị như vậy?
Chân tướng là tàn khốc, vô tri mới là hạnh phúc, chạy mau a.
Cái này xâm lâm chân quá huyền ảo ư, vô cùng không thích hợp.
Vẫn là chạy a.
Hô hô.
Gió lạnh thổi qua.
Người bù nhìn ở giữa không trung lay động.
Nhìn xem thật giống như ba cái thi thể trong gió lắc lư.
Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút.
Giang giác.
Ba sợi dây đứt gãy, người bù nhìn rơi xuống từ trên không, quẳng xuống đất.
Lâm Thần nói rằng, đốt đi.
Trình Khôn theo trên thân lấy ra cái bật lửa, nói rằng, ta đến.
Một mùi lửa, ba cái người bù nhìn bị nhen lửa.
Cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ, Thư Diệu cái này mới khôi phục một chút.
Nàng nắm nuốt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng nghiến lợi nói rằng, bất kể là ai làm vật này,
đừng để ta bắt được.
Không phải, tuyệt đối bạo đánh ngươi một trầu.
Nhìn xem ba cái người bù nhìn bị đốt thành tro, Lâm Thần nói rằng, chuyện này biến không đơn giản.
Có người phải xui xẻo,
cầm hình tượng của mình làm thành người bù nhìn, sau đó treo cổ.
Cái này cho đùa, có thể tuyệt không buồn cười. Ánh mắt của hắn từ chung quanh trong rừng cây đảo qua.
Lâm Thần trông thấy tại phía trước cách đó không xa, có một đầu đường nhỏ.
Bên kia có một con đường.
Hắn nói rằng, đi qua nhìn một chút.
Một cái không có người ở trong rừng rậm, xuất hiện một đầu đường nhỏ.
Nghĩ như thế nào đều rất kỳ quái.
Lâm Thần đi vào trên đường nhỏ, nhìn thấy quen thuộc dê dấu chân đám kia cừu non, đã từng đi qua từ nơi này.
Thư Diệu cùng Trình Khôn đi tới, cũng nhìn thấy dê dấu chân.
Thế nào nơi này lại có dấu chân?
Nơi này, cùng cuối cùng dê dấu chân cắt ra địa phương, cách có ít nhất 500 mét.
Hơn nữa còn không tại cùng một cái phương hướng bên trên, chương 697.
Cái này là người sống rừng rậm.
Chương 697, cái này là người sống rừng rậm đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, một mực thông hướng phương xa.
Nhìn không thấy cuối cùng.
Thư Diệu hỏi, Dương Thần, chúng ta bây giờ nên làm gì?
Lâm Thần nói rằng, tiếp tục đi lên phía trước.
Đi theo hỗn loạn dê dấu chân, ba người tiếp tục hướng phía trước.
Càng là đi vào bên trong, bầu trời liền càng phát mờ tối.
Trình Khôn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời, nói rằng, mấy giờ rồi?
Lấy điện thoại di động ra xem xét.
Người khác choáng váng,
bởi vì trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra 1527.
3 giờ rưỡi chiều.
Không có khả năng.
Trình Khôn kinh hô, ta nhớ được lúc ra cửa mới vừa vặn 8 điểm.
Thế nào hiện tại liền 3 điểm?
Có phải hay không điện thoại di động của ta xảy ra vấn đề? Nhanh xuất ra điện thoại di động của các ngươi đến xem.
Thư Diệu lấy điện thoại di động ra xem xét 1528.
Thời gian giống nhau như lúc.
Hai người đều há to miệng.
Là thời gian nào trôi qua nhanh như vậy?
Bọn hắn cảm giác chính mình giống như vừa mới tiến rừng rậm này không lâu, ai nhiều nhất không cao hơn 2 giờ.
Thế nào trong trước mắt đều nhanh trời tối.
Lâm Thần nói rằng, trong rừng rậm tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh.
Cái này xâm lâm kỳ quái vô cùng.
Trên đường đi không có trông thấy bất cứ sinh vật nào, thậm chí liền quỷ đều không nhìn thấy.
Kết quả lại xuất hiện 3 cái, cùng bọn hắn dáng dấp rất tương tự người bù nhìn.
Thật giống như có người một mực đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn như thế.
Người thôn dân kia cũng là nói không giả.
Người bình thường đi vào nơi này, tuyệt đối không có cách nào còn sống ra ngoài.
Thư Diệu nhíu mày nói rằng, khó nói chúng ta đêm nay muốn tại hoang giao giã linh bên trong qua đêm.
Con muỗi cùng rắn độc có thể hay không rất nhiều a.
Nhìn thoáng qua chính mình hai đùi trắng nõn.
Buổi sáng ngày mai tỉnh lại, trên đùi sẽ không tất cả đều là con muỗi cắn bao a.
Kia quá kinh khủng.
Nàng đang lo lắng đâu, Lâm Thần lại ngừng lại.
Thư Diệu kém chút đâm vào Lâm Thần trên lưng.
Thế nào?
Nàng không hiểu nhìn về phía Lâm Thần.
Lâm Thần mắt nhìn phía trước, nói rằng, có người.
Đơn giản hai chữ, nhường Trình Khôn cùng Thư Diệu sửng sốt, ngay sau đó thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân vọt tới.
Lạnh cả sống lưng đều nổi da gà.
Tại cái này quỷ dị trong rừng rậm, có người.
Thật là người sao?
Bọn hắn lần theo Lâm Thần ánh mắt nhìn thấy phía trước mở tối bụi cây đằng sau, có một cái đầu.
Nhìn kỹ, Mặc dù thấy không rõ lắm mặt, nhưng là có thể khẳng định, kia là một người đầu. Thư Diệu dùng sức nuốt một chút nước bọt, hỏi, đi qua nhìn một chút. Vấn đề của nàng vừa đi ra, Lâm Thần liền đã đi về phía trước. Khoảng cách kia bụi cây càng ngày càng gần, như cũ thấy không rõ mặt người. Thư Diệu khẩn trương nói rằng, hắn sẽ không phải là không có mặt ta. Bên cạnh Trình Khôn lập tức căng thẳng thân thể, đừng dọa ta. Hắn nhìn kỹ người phía trước đầu, thật thấy không rõ lắm mặt. Uy. Trình Khôn hô to một tiếng, nhưng đối phương cũng không có bất kỳ cái gì động tác, tốt như không nghe tới. Trình Khôn lại hô một tiếng, huynh đệ, nghe được sao? Như cũ không có phản ứng. Thư Diệu ở bên cạnh nói rằng, nếu không, ngươi đi lên xem một chút. Trình Khôn vốn muốn cự tuyệt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhường Thư Diệu đi, không quá phù hợp, nhường Lâm Thần đi, kia chính mình là muốn chết, còn phải là chính mình đi. Hắn dùng sức hít một hơi, sau đó hướng phía bụi cây đi đến. Tới gần, hắn hỏi, có đây không? Huynh đệ ứng một tiếng, đối phương vẫn là không hề lay động, thật sự là kẻ điếc. Hắn đi qua, đưa tay đẩy ra bụi cỏ. Ngay sau đó, cả người hắn cương tại nguyên chỗ, bởi vì ra hiện tại hắn một màn trước mắt, nhường hắn hãi nhiên. Nam tử trước mắt cũng không phải nhân loại, đây là một cái pho tượng. Ở rất gần, hắn rốt cục thấy rõ mặt của đối phương. Mặt của hắn vặn vẹo lên, bên trái ánh mắt rất lớn, bên phải ánh mắt rất nhỏ. Miệng là vẽ lên đi, răng thưa thớt, miệng bên trong còn có kỳ quái màu đỏ. Chủ yếu nhất là, nơi này không ngừng trước mắt một cái pho tượng, một mảnh. Nhìn một cái, hàng trăm hàng ngàn pho tượng đứng lặng trước mắt. Những này pho tượng có nam có nữ, hình thái khác nhau, tư thế cũng đều vô cùng quỷ dị lạ đạp. Trình Khôn bị trước mắt một màn này dọa cho đến lui về sau hai bước, đây đều là cái gì? Là ai nhàm chán như vậy, ở chỗ này bày ra nhiều như vậy xấu xí dọa người pho tượng? Studio bên trong người xem cũng đều cảm giác sâu sắc sợ hãi. Những này đều là cái gì a? Tại sao có thể có khủng bố như vậy pho tượng? Ai ác thú vị, loại vật này đều lấy ra, còn cầm nhiều như vậy. Những này pho tượng tư thế đều quá kỳ quái, thấy ta run rẩy. Bọn hắn thậm chí không dám nhìn những này pho tượng quá lâu, bởi vì những này pho tượng dáng dấp rất giống người, nhưng mọi người đều biết, bọn hắn cũng không phải thật sự là người. Thấy quá lâu, khủng cụ tự nhiên sinh ra. Trình Khôn run một cái lấy lại tinh thần, hắn vội vàng gãy quay trở lại, đối Lâm Thần nói rằng, Dương Thần, cái nào không phải người? Là pho tượng, rất khủng bố pho tượng. Phía trước có một mảnh loại này pho tượng. Lâm Thần lập tức đi qua, Thư Diệu theo ở phía sau. Hai người tới bụi cây trước, nhìn thấy trước mắt cái này một mảnh pho tượng. Thư Diệu chấn kinh đến lập tức che miệng lại. Ông trời của ta, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy pho tượng? Lâm Thần còn rất bình tĩnh, hắn yên lặng mở ra hệ thống, nhìn lướt qua những này pho tượng xưng hô, quái dị pho tượng, tin tức, mất tích người đều ở nơi này, mỗi một cái tư thế đều là bọn hắn sinh mệnh sau cùng động tác. Lượng tin tức kinh người, những này pho tượng tất cả đều là mất tích người. Lâm Thần đi vào pho tượng trong đám đến tột cùng là ai, đem người sống biến thành pho tượng, làm dùng cái gì loại sức mạnh? Thư Diệu hít sâu tốt mấy hơi thở, để cho mình tỉnh táo một chút, mới nhỏ giọng hỏi, Dương Thần, những này pho tượng đều là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần nhìn về phía bọn hắn, nói rằng, những này pho tượng chính là tiến vào trong rừng rậm sau mất tích người. Cái gì? Cái này vừa nói, Thư Diệu cùng Trình Khôn lần nữa bị giật nảy mình. Những này pho tượng tất cả đều là mất tích người. Bọn hắn lập tức hướng pho tượng nhìn lại. Cái này quá xấu. Trên mặt ngũ quan, thậm chí lỗ tai đều là vẽ lên đi. Lại nhìn thân thể, tay chân tinh tế, hơn nữa dài vô cùng. Nếu như bọn hắn là người sống, như vậy bọn hắn đứng thẳng lên thời điểm, tay có thể rủ xuống quá gối đóng vị trí. Những vật này là người biến. Dương Thần, đừng nói dẫn a. Thư Diệu xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, cảm thấy nơi này có chút lạnh. Cái này cũng không buồn cười. Lâm Thần cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn trông thấy mảnh này pho tượng ở trong có một đầu đường nhỏ, thế là hướng phía nhỏ đường đi tới. Hai bên pho tượng hình thái khác nhau, vô cùng kỳ dị. Bọn hắn có tại ngẩng đầu nhìn trời, có tại ngồi xổm, còn có hai người ôm cùng một chỗ, tay kia quấn quanh lấy đối phương một vòng lại một vòng. Tất cả đều không phải nhân loại có thể làm ra động tác. Trình Khôn theo ở phía sau, khẩn trương nói rằng, nơi này quả thực chính là một mảnh người sống rừng rậm. Thư Diệu gấp liên tiếp Lâm Thần, một bên đề phòng những này pho tượng, vừa nói, các ngươi nói, những này pho tượng có thể hay không chậm chậm quay đầu lại xem chúng ta a? Nếu là đem bọn hắn đánh nổ, có thể hay không huyết nhục văng tung tóe a? Lâm Thần nói rằng, đánh nổ một cái nhìn xem liền biết. Vừa dứt tiếng, Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khối đá bay lên, trực tiếp rơi xuống trong tay hắn. Ngay sau đó Lâm Thần con ngón búng ra ầm ầm, tảng đá kia nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh, âm bạo thanh không ngừng vang lên. Ven đường tất cả pho tượng, toàn bộ bị tạc nát đá vụn bể ra. Lâm Thần nhìn một chút, từ tốn nói, cũng không có huyết nhục bay tứ tung. Chương 698, có thể hay không tôn trọng một chút kinh khủng trò chơi. Chương 698, có thể hay không tôn trọng một chút kinh khủng trò chơi. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, liền trên cây quạ đen đều quên kêu to. Thư Diệu, Trình Khôn, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn nói không ra lời. Bởi vì tại pho tượng trong đám xuất hiện một cái thông đạo. Trên mặt đất có một đạo rưỡi mét sâu, rộng 2 mét vòng tròn vết tích. Kia là vừa vặn tảng đá bay ra ngoài lúc buộc phát ra sóng xung kích lưu lại. Tảng đá kia phát sáng, trực tiếp biến thành một đạo hơn 3 mét thô quang trụ, đụng nát dọc đường tất cả. Hiện tại laser biến mất, nhưng trên đất vết tích còn đang bốc khói. Studio bên trong người xem cũng đều choáng váng. Ai có thể nói cho ta, vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta không biết rõ à, giống như đã nhìn thấy rừng thần nhặt được một khối đá, tiếp lấy đã nhìn thấy laser. Ta giống như nhìn thấy, rừng thần bắn ra đi một khối đá. Studio bên trong mưa đạn, trong nháy mắt sạch sẽ, lặng ngắt như tờ. Qua một hồi lâu, mới tiếp tục có người phát mưa đạn. Ngươi nói với ta kia là một khối đá sức mạnh bùng lên. Một khối đá, đánh ra laser uy lực, cái này cũng quá kinh khủng a. Dương Thần nhíu bức. Lâm Thần phủi tay bên trên cho bụi, nhìn chung quanh pho tượng một cái đều không có đặc biệt phản ứng. Thật sự là nhàm chán. Hắn nói rằng, đi, ta nhìn thấy phía trước có phòng ở. Trời sắp tối rồi, vừa vặn đi nghỉ ngơi một chút. Nghe được phía trước có phòng ở, Thư Diệu lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt của nàng tỏa sáng, kích động nói rằng, kia đi mau. Không cần ngủ ở bên ngoài, không cần cho muối đốt, thật là quá tốt rồi. Thư Diệu cao hứng bước nhanh đi lên phía trước. Sau một lát, ba người đi tới một cái nhà gỗ trước. Cái này nhà gỗ không là rất lớn, chỉ có 5-10 mét vuông tả hữu, muốn ở ba người, tương đối chật chội. Trình Khôn vòng quanh phòng ở đi một vòng, không nhìn thấy cái gì cả bấy. Hắn kinh ngạc nói, ta không rõ, vì cái gì ở chỗ này sẽ có một cái phòng ở. Hơn nữa, nhìn như vậy sạch sẽ, thật giống như thường xuyên có người tới quét dọn như thế. Trình Khôn quay người, hướng phía phòng ở chính đối diện nhìn lại. Vô cùng trùng hợp đứng tại cửa phòng, có thể rõ ràng trông thấy cách đó không xa pho tượng rừng rậm. Dường như cái phòng này tồn tại ý nghĩa, chính là có thể khiến người ta vừa mở cửa trông thấy kia phiến pho tượng. Trước đừng quản nhiều như vậy, có thể che gió che mưa cũng không tệ rồi. Nàng đi lên trước, trực tiếp mở cửa lớn ra, trong phòng cảnh tượng đập vào mí mắt. Mở tối, còn có một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt, đây là rừng rậm chỗ sâu, dương quang khó mà chiếu vào, cho nên đồ vật dễ dàng mốc meo. Thư Diệu cơ cơ không khí, cau mày đi vào. Quá mở. Nàng lấy điện thoại di động ra, mở đèn tin lên, hướng phía chung quanh chiếu một cái. Ngọn nến. Nàng phát hiện trên mặt bàn lại có một cây nến. Thư Diệu lập tức đi qua đem ngọn nến cầm lấy, sau đó đi tìm Trình Khôn mượn cái bật lửa. Lâm Thần trông thấy nàng cầm một đoạn xám đen ngọn nến đi tới, cảm giác có chút thảm. Ném đi a. Lâm Thần nói rằng, đừng có dùng như thế khó coi đồ vật, chúng ta có tốt hơn. Thư Diệu nhìn về phía Lâm Thần, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ Dương Thần ngươi mang theo tốt hơn ngọn nến? Lâm Thần liếc mắt, nhỏ, ngươi cách cục nhỏ, ta không cần ngọn nến rất nhiều năm. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng khẽ đảo, một cái hạt châu lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm hạt châu này xuất hiện thời điểm, ấm áp quang mang rải đầy nơi này. Thư Diệu cùng Trình Khôn đều mở to hai mắt, đây là cái gì? Thế nào lại phát ra ấm áp quang mang? Bị quang mang này soi sáng, hai người chỉ cảm thấy trên người rã rời đều phải biến mất. Trong phòng mùi nấm mốc cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Thư Diệu kinh hô, đây là cái gì? Thật là ấm áp à, ta cảm giác chính mình giống như cua trong suối nước nóng. Lâm Thần mỉm cười, đây là Long Châu. Long Châu chẳng những có thể phát ra quang mang xua tan hắc ám, còn có thể dọa đi đồng dạng thực lực yêu ma quỷ quái. Lâm Thần đi tiến gian phòng bên trong, đem Long Châu để lên bàn. Cả phòng đều một mảnh sáng tỏ, thật giống như ban ngày như thế. Thư Diệu đi tiến gian phòng, vui vẻ đến xoay quanh. Trong góc, nàng nhìn thấy một cái giường lớn, phía trên cũng không có cái gì cho bụi, đêm nay có thể thật tốt ngủ một giấc. Phanh, nàng trực tiếp nằm trên giường. Lâm Thần bảo nàng, đừng có gấp đi ngủ, cơm tối còn chưa làm, nước tắm cũng không đốt. Công tác của các ngươi còn có không ít. Lâm Thần đem kia thịt dê, còn có gạo, nước máy các thứ toàn bộ lấy ra. Hắn có chuẩn bị mà đến. Thịt dê là trong thôn, gạo, nước máy đều là trước kia chuẩn bị xong. Hắn thậm chí chuẩn bị trên 100 tấn nước máy, tắm rửa, nấu cơm, dư xài, còn có các loại đồ gia vị. Thư Diệu trận to hai mắt, nhìn xem bày ở trước mắt nguyên liệu nấu ăn, người đều có chút choáng váng. Thế nào nhiều như vậy? Có rau xanh, cũng có thịt, còn có trứng gà. Những này nguyên liệu nấu ăn cũng đều vô cùng mới mẻ. Thư Diệu nhìn về phía Lâm Thần, cả kinh nói, Dương Thần, ngươi là tới làm nhiệm vụ, vẫn là khách du lịch? Lâm Thần mỉm cười, làm người đâu, khẩn yếu nhất là chính mình khoái hoạt. Thư Diệu nói rằng, ngươi nói đúng, nhưng là cái này bên ngoài không có bếp lò a. Lâm Thần nhếch miệng lên, bọn hắn không chuẩn bị, nhưng không có nghĩa là ta không chuẩn bị. Bình gas, khí ga lò, cái chảo, nồi áp suất, nấu cơm khí cụ, đầy đủ mọi thứ. Thư Diệu trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. T. Studio bên trong người xem đều choáng váng. Mẹ nó, tại sao ta cảm giác Dương Thần chính là đến du lịch nghỉ phép? Cười chết ta rồi, Dương Thần đây là trông nom việc nhà đều chuyển tới. Không hổ là Dương Thần, ở trong đêm còn chuẩn bị như thế đầy đủ. Lâm Thần nhìn về phía Trình Khôn, nói rằng, ngươi giúp nàng tổ giả bộ một chút. Tốt, tốt. Trình Khôn lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Tiếp lấy hắn bắt đầu quân đồ, đi ra ngoài lắp ráp. Lâm Thần lại căn dặn Thư Diệu, ngươi sẽ xào nước màu a, đợi chút nữa nhớ kỹ xào nước màu. Thư Diệu, tại giã ngoại hoang vu xào nước màu, đây có phải hay không là có chút quá mức? Có thể hay không tôn trọng một chút nơi này a, nơi này là kinh khủng trò chơi, là rừng người chăn cừu, lúc nào cũng có thể xuất hiện sinh mệnh địa phương nguy hiểm. Ta đã biết. Thư Diệu hơi choáng đi ra ngoài, khí cụ lắp ráp tốt. Lâm Thần lại lấy ra mấy thùng nước, nói cho Trình Khôn, ngươi đến nấu nước. Trình Khôn, hắn thật không dám xác định, liền hỏi, tắm rửa dùng? Lâm Thần hỏi lại, không phải đâu. Trình Khôn lần nữa tê. Tại một cái trí mạng trong rừng rậm đốt nước tắm rửa, chính mình kinh khủng trò chơi không có ra cái vấn đề lớn gì a? Loại chuyện này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ a, quá mẹ nó kinh khủng. Hắn xách theo thùng nước đi ra ngoài. Lâm Thần nhìn gian phòng một cái, gian phòng kia nhìn xem rất sạch sẽ, nhưng là tại Lâm Thần trong mắt không được, bẩn, loạn, trên lệch. Cũng không biết trước kia có cái gì yêu ma quỷ quái ở chỗ này ở qua. Tất cả đồ dùng trong nhà toàn bộ ném đi. Đầu tiên là cái bàn. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái bàn trực tiếp bay ra ngoài, bay đến rất xa, đem một cái pho tượng đâm đến hiếm nát. Ngay sau đó là giường, sau đó ngăn tủ, một đống đồ vật theo trong phòng bay ra, công bằng toàn nện ở những cái kia pho tượng bên trên. Cái này đến cái khác pho tượng vỡ vụn. Lâm Thần còn đi qua, một mùi lửa đem những này rác rưởi đốt đi. Tiếp lấy trở lại trong phòng, cầm ra bản thân chuẩn bị xong cao cấp cái bàn, cao cấp ngăn tủ, còn có mới khung giường, cùng nệm cao su nệm. Nằm một chút, vô cùng mềm. rất không tệ. Chương 699, trong đêm khuya tiếng bước chân. Chương 699, trong đêm khuya tiếng bước chân. Hơn nửa canh giờ, Thư Diệu theo cổng đi tới, trông thấy trong phòng tất cả, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Không phải đây là nơi nào? Vừa mới gian phòng kia đâu? Thế nào đồ dùng trong nhà đều bị đổi? Mới giường, cái bàn, còn có ngăn tủ, còn kém sàn nhà cùng cửa sổ không có bị đổi hết. Ngụy Tiên, Thư Diệu thậm chí cho là mình đi nhầm địa phương. Tiếp lấy nàng liền gặp được nằm ở trên giường ngủ Lâm Thần. Dương Thần, ngươi quả nhiên là thần tiên a. Một cái chớp mắt, liền đem nguyên bản mở tối nhỏ hẹp gian phòng, biến rộng như vậy sáng tỏ. Lâm Thần mở to mắt, nói rằng, đều là chuyện nhỏ. Thư Diệu trong lòng nói, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Loại chuyện này, đừng nói làm cũng không dám làm, ngay cả muốn cũng không dám muốn a. Nàng hít sâu một hơi, nói rằng, cơm tối làm xong, tới dùng cơm đi. Bàn ăn đặt ở bên ngoài. Lâm Thần cầm Long Châu đi ra ngoài, bên ngoài cũng biến thành sáng lên. Long Châu không chỉ có thể trừ tà tránh quỷ, còn có thể dọa đi các loại rắn giết. Coi như trong rừng rậm, cũng không lo lắng bị con muỗi, con địa cùng rắn độc vào xem đám ba người ngồi vào cạnh bàn ăn bên trên, thiên đã tối hẳn. Trong rừng rậm trời tối, vô cùng lợi hại. Nếu như không có Long Châu, tuyệt đối đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù có Long Châu, Thư Diệu cùng Trình Khôn cũng căn bản nhìn không xa lắm. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy 30 mét bên ngoài sự vật. Xa xa xa. Ban đêm rừng rậm, gió lạnh càng thêm càng rỡ. Lá cây vang xào xạc, các loại bụi cây đang lay động, nhìn xa xa, tựa như là người đang động. Thư Diệu nói rằng, trước kia ta còn rất hướng tới dã ngoại thám hiểm, nhưng là hiện tại, ta cảm thấy thôi được rồi. Trong nhà tương đối khoái hoạt một chút. Dưới loại hoàn cảnh này, nàng cảm giác bốn phía cũng không an toàn. Lâm Thần nhìn xem đồ ăn trên bàn, nói rằng, thám hiểm chuyện không nói trước, ngươi làm đồ ăn rất không tệ. Rau xanh xào cải trắng, tỏi xào rau muống, cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, còn có thịt bò xào rau xanh, tiệu đủ hầm xương sườn. Mùi thơm sông và muối, nghe cũng làm người ta muốn ăn đại động. Bên cạnh Chính Khôn, hắn bận bịu cả ngày, hiện tại đã đói gần chết. Một đôi mắt nhìn chằm chằm lấy đồ ăn trên bàn, muốn ăn, nhưng là Lâm Thần còn không có động đũa, hắn không dám động trước. Thư Diệu cười hắc hắc nói, cảm ơn khích lệ. Nàng cho Lâm Thần được cơm, nói rằng, nhanh thử một chút hương vị. Lâm Thần thử một khối xương sườn, tương đối hương ăn ngon. Không tệ. Thư Diệu cười vui vẻ. Ba người tại dã ngoại ăn cơm, cười cười nói nói, giống như bốn phía hắc ám đều căn bản không tồn tại. Studio bên trong người xem nhìn sửng sốt một chút. Không thể tin được a, bọn hắn tại dã ngoại ăn so với ta còn tốt. Ô ô ô, ta đột nhiên đã cảm thấy trong tay mì tôm không thơm. Không hổ là Dương Thần, tổng có thể làm được một chút chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Trò chơi này bên trong bột nhìn thấy một màn này, có thể hay không bị tức chết. Không biết rõ bột có thể hay không bị tức chết, nhưng là ta đã đấu kỵ muốn chết. Cách màn hình đều ngửi được mùi thơm. Thư Diệu ăn ở một cái liên tục, vẻ mặt hài lòng. Trước kia cũng không dám ở trong game làm loại chuyện này, ha ha ha. Nàng khoan khoái cười to. Nếm qua cơm no, nàng cầm bát đũa đi rửa chén. Mà Trình Khôn thì là nói rằng, nước nóng nấu tốt. Lâm Thần nói rằng, đợi chút nữa, ta làm phòng tắm. Phòng tắm tốt làm. Phương pháp đơn giản nhất chính là rút ra thiên băng kiếm, hướng trên mặt đất cắm xuống. Sau đó tự chọn một cái phạm vi, nhường bùn đất biến thành tảng đá, sau đó dâng lên, tạo thành tường đây. Chân nhà cũng không cần. Mặt đất hơi hơi nghiêng về một chút, lại giữ lại một đầu thoát nước con đường, xong việc. Lâm Thần rút lên thiên băng kiếm, mỉm cười nói, thật sự là dùng tốt. Quả nhiên, những này thần binh lợi khí đều có làm công cụ tiềm lực. Cái gì vô song lấy ra đốn tuổi, phần tiêu lấy ra nhóm lửa, băng phách làm lạnh. Nhà tư bản nghe xong đều rơi lệ. Thật là đáng sợ. Cũng dám như thế đối đãi thần binh lợi khí. Phòng tắm xây xong, Thư Diệu cùng Trình Khôn gặp đều nói xong. Vậy mà có thể tại giã ngoại chế tạo ra phòng tắm, Dương Thần, còn có cái gì là ngươi sẽ không sao? Hai người ánh mắt đều đang phát sáng. Cái này quá lợi hại. Lâm Thần trang chút nước nóng, tắm rửa một cái. Sau đó đối hai người nói, sớm một chút tắm rửa đi ngủ. Trình Khôn đối Thư Diệu nói rằng, ngươi chưa ca. Thư Diệu cũng không khách khí. Hôm nay một mực tại đi đường, còn các loại lo lắng hãi hùng, bị dọa ra một thân mồ hôi. Tắm nước nóng, nàng cảm giác chính mình sống lại. Chờ Thư Diệu về đến phòng, phát hiện Lâm Thần đã nằm dài trên giường. Kỳ hỉ. Thư Diệu ngồi bên giường, vừa cười vừa nói, cái giường này thật mềm a, Dương Thần ta cùng ngươi ngủ chung đi. Studio bên trong người xem lập tức quỷ khóc sói gào. Đừng a, Thư Nữ Thần. Thư Nữ Thần trước kia rất thận trọng, thế nào hôm nay như thế chủ động, đây chính là Dương Thần mị lực sao? Có thể cùng Thư Nữ Thần cùng một chỗ ngủ, ta thật hâm mộ tới nổ tung. Studio bên trong không cách nào bình tĩnh, mà Lâm Thần chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó nói, ngủ trên sàn nhà a. Thư Diệu trên mặt nụ cười lập tức biến mất. Trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh, chính mình không nghe lầm chứ? Một cái mỹ thiếu nữ muốn cùng ngươi ngủ chung, ngươi vậy mà đều cự tuyệt. Thật sự có người có thể cự tuyệt. Lâm Thần cho nàng ném đi hai giường chăn mền, nói rằng, chớ quấy rầy ta, nhanh đi ngủ. Thư Diệu, nàng nhịn không được lấy điện thoại di động ra, mở ra máy ảnh, nhìn một chút dung mạo của mình. Bình tĩnh mà xem xét, chính mình dáng dấp là đẹp mắt ta. Vậy tại sao Lâm Thần cái này đều không hề lay động sao? Chẳng lẽ hắn thật sự có bạn gái sao? Nàng nhớ tới trước đó thấy qua một chương hình ảnh, một cái xinh đẹp thiên tiên, không, so tiên tử còn muốn động nhân nữ nhân, đứng tại Lâm Thần trước cửa, vẻ mặt chờ mong. Nàng nhớ kỹ nữ nhân kia gọi Mộng Tiên Trúc. Mộng Tiên Trúc quá đẹp, kia là nàng thấy qua nhất nữ nhân xinh đẹp. Chính mình cùng với nàng so sánh, trên lệch có một cái ngân hà hệ lớn như vậy. Chẳng lẽ nói truyền ngôn là thật, nàng là Lâm Thần nữ nhân? Lúc đầu Thư Diệu còn không quá tin tưởng, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy đây hết thảy cũng có thể là thật. Studio bên trong người xem cười vang. Cười chết ta rồi các huynh đệ, thư nữ thần kia vẻ mặt hoài nghi đời người dáng vẻ, thật sự buồn cười. Thư nữ thần, khuyên ngươi cùng mộng nữ tiên tử so một lần, tự giải quyết cho tốt, ngươi không phải như mộng tiên tử một nửa xinh đẹp. Nói trở lại, Dương Thần bạn gái thật cực kỳ tốt nhìn a, 360 độ không góc chết đẹp mắt, cái này đặt ở tiên giới bên trong, cũng tuyệt đối là một vị công chúa. Thư Diệu thở dài một hơi. Ngủ Dương lớn mộng đẹp vỡ vụn. Nàng đem chăn trải trên mặt đất, trực tiếp nằm xuống. Trình Khôn tắm rửa xong trở về, đóng cửa lại, cũng phủ lên chăn mền nằm xuống. Long châu trên bàn tán phát ra quang mang, vô cùng ấm áp. Trình Khôn cùng Lâm Thần rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thư Diệu xoay người mấy cái, vẫn là không cách nào ngủ. Nàng tương đối nhận giường, trước kia ngủ cũng đều là mềm mềm nệm. Hiện tại ngủ cứng rắn bang bang sàn nhà, thật không quen thuộc. Mấy giờ rồi? Lấy điện thoại di động ra xem xét, hơn 10 giờ đêm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thư Diệu để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại, mong muốn chìm vào giấc ngủ. Kết quả vừa mới qua đi một hồi. Cộc cộc. Thư Diệu lập tức mở hai mắt ra. Bởi vì nàng nghe được tiếng bước chân. Có tiếng bước chân đang đến gần. Có người ngay tại đi tới. Một cái mắt, Thư Diệu tỉnh cả ngủ, nàng ngồi dậy, cảnh giác nhìn về phía cổng. Sẽ là ai? Nàng trước tiên nghĩ đến trước cửa xa xa kia phiến pho tượng. Chương 700. Đứng thẳng màu đen cừu non, còn có trong bóng tối thân ảnh. Chương 700. Đứng thẳng màu đen cừu non, còn có trong bóng tối thân ảnh. Chẳng lẽ, thật cùng với nàng dự đoán như thế, làm trời tối người yên thời điểm, những cái kia pho tượng bắt đầu chuyển động. Vừa nghĩ tới một mảng lớn pho tượng, nếu là đám kia hình thái khác nhau, hình dạng dọa người pho tượng tất cả đều động. Thư Diệu nhịn không được toàn thân run lên. Rất khủng bố đang lúc Thư Diệu chuẩn bị đánh thức Lâm Thần thời điểm. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Thư Diệu động tác dừng lại, nếu là hiện đang giả chết, giả bộ như trong phòng không có người, được hay không? Thùng thùng, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Lần này, thanh âm càng gấp gáp hơn. Bên cạnh Trình Khôn mở hai mắt ra. Hắn bị đánh thức. Nhìn thấy Trình Khôn tỉnh lại, Thư Diệu lập tức tiến lên bưng kín miệng của hắn. "Đừng nói chuyện." Thư Diệu thấp giọng, nói rằng bên ngoài có người. Trình Khôn còn có chút choáng váng. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Bất thình lình thanh âm, nhường Trình Khôn hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn mở to hai mắt, rời Thư Diệu tay, sau đó hỏi, tình huống như thế nào? Thư Diệu nói rằng, ta không biết rõ a. Vừa mới đột nhiên liền nghe tới cái này tiếng đập cửa, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nàng hỏi, muốn hay không đánh thức Dương Thần? Trình Khôn nhìn Lâm Thần một cái. Lâm Thần còn đang ngủ. Trình Khôn thấp giọng nói rằng, vẫn là đừng a, chúng ta không thể gặp phải chuyện tìm Dương Thần a. Thư Diệu suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Nói tiếp, vậy ngươi đi mở cửa a. Trình Khôn dùng sức nuốt một chút nước bọt. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi tới trước cổng chính. Cổng gần trong gang tấc. Studio bên trong người xem toàn bộ đi theo khẩn trương lên. Phía sau cửa là cái gì? Không phải là những cái kia pho tượng a? Ta siêu, muốn thật sự là pho tượng, ta không dám nhìn. Những cái kia pho tượng động tác kỳ quái, bộ dáng đáng sợ, thật xuất hiện tại cửa ra vào, có thể đem ta hủ chết. Một cái còn tốt, nếu là có một mảnh pho tượng đứng ở trước cửa. Không dám nghĩ. Rất nhiều người xem đều sắp bị sợ tè ra quần. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Thanh âm này xuyên thấu tính rất mạnh, Trình Khôn cảm giác cổng một giây sau liền sẽ bị phá hoại rơi. Trình Khôn cắn răng, cuối cùng vươn tay, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Kaki, cổng mở ra. Cửa phòng bên ngoài hình tượng, trong nháy mắt đập vào mí mắt. Trình Khôn, còn có Thư Diệu, thậm chí còn có Sở Tiêu Đi ô bên trong người xem, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn không có trông thấy pho tượng, mà là nhìn thấy một đầu cừu non, một đầu màu đen cừu non. Giờ này phút này, đầu này màu đen cừu non đang hai chân đứng vững, liền đứng tại trước của phòng. Vừa mới gõ cửa, chính là đầu này cừu non. Trình Khôn cùng Thư Diệu trợn mắt hốt mồm. Một đầu dê đứng đấy đến gõ cửa. Cái này, hai người cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới, lạnh cả sống lưng, rung động run một cái. Cừu non đứng tại Trình Khôn trước mặt, nhếch miệng cười. Một giây sau, cừu non há hốc miệng ra. Kia là một trương mọc đầy hàm răng bén nhọn huyết buồn đại khẩu. Một ngụm hướng phía Trình Khôn đầu cả tới. Trình Khôn trong lòng kinh hãi, hai mắt nhắm lại, theo bản năng đánh ra một quyền. Phanh! Một tiếng vang trầm. Cái này cừu non trực tiếp vượt bay ra ngoài. Trình Khôn mở to mắt, phát hiện cừu non bị một quyền của mình đánh bay hơn 20 mét xa, trực tiếp choáng váng. Túi đầu nhìn một chút năm đấm của mình. Không phải đây là chính mình đánh ra tới một quyền. Chính mình tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Trước đó Lâm Thần gia chỉ trên người mình qua mang, đã biến mất á, vì cái gì mình còn có cường đại như vậy lực lượng? Bọn hắn không biết rõ. Hộ thuẫn mặc dù biến mất, nhưng quảng vực liên kết còn tại. Nhuệ bất khả đang, như cũng tại có hiệu lực. Tiêu cừu non trên mặt đất có quắc mấy lần, sau đó dãy rủi lấy đứng lên. Có lầm hay không? Người này lợi hại như vậy. Một quyền, kém chút đem chính mình đánh chết. Muốn không chạy trốn a, cừu non muốn lợi dụng chính mình bộ lông màu đen, sau đó dung nhập hắt trong bóng tối. Thư Diệu lấy lại tinh thần, nói rằng, không tốt, nó muốn chạy trốn. Trình Khôn lập tức chạy ra ngoài. Mặc dù không biết mình lực lượng vì cái gì cường đại như vậy, nhưng là hiện tại, lưu lại này quỷ dị cừu non quan trọng. Biết mình lực lượng kinh người, cho nên Trình Khôn trong lòng khủng cụ biến mất hơn phân nửa. Mượn Long Châu từ trong phòng phát ra hào quang nhỏ yếu, Trình Khôn nhìn chằm chằm cừu non, cả người như là một phát mũi tên, bay thẳng cừu non mà đi, đồng thời hắn chăm chú cầm bốc lên nắm đấm, đấm ra một quyền. Ho ho ho. Một quyền này, cuốn phong gào thét. Cừu non cảm giác được nguy cơ, trực tiếp thả người nhảy một cái, né tránh một quyền này ầm ầm. Trình Khôn một quyền đánh vào một gốc cỡ thùng nước trên cành cây. Một tiếng vang thật lớn. Thân cây sụp đổ, cao hơn 10 mét đại thụ, tại chỗ sụp đổ. Cừu non quay đầu trông thấy một màn này, nhịn không được hít sâu một hơi. Thật không hợp thói thường. Tại sao có thể có người lợi hại như vậy loại? Trước chạy trốn. Cái này màu đen cừu non hướng phía xa xa pho tượng phóng đi. Chỉ cần chạy vào pho tượng trong đám, liền an toàn. Đừng hòng trốn. Trình Khôn kêu to. Cái này cừu non toàn thân quái dị không nói ra được, nói không chừng biết chăn cừu đồng hành tung đâu. Lại hoặc là nó đã từng chính là chăn cừu đồng dê đâu. Trình Khôn một cái bước xa, đụng nát một cây đại thụ, bước nhanh hướng phía cừu non đuổi theo. Nhưng tốc độ của hắn không kịp cừu non, chỉ có thể nhìn cừu non càng ngày càng xa. Trình Khôn gấp, hắn nhặt lên một khối đá, mong muốn hướng cừu non ném đi. Kết quả một giây sau, Trình Khôn trên thân tất cả lông tơ tạt lập, một cỗ cảm giác nguy cơ dâng lên. Nguy hiểm. Trình Khôn lập tức dừng lại động tác. Hắn vừa mới dừng lại, xoát, một đạo cuồng phong rất đột nhiên theo hắn bên trái bay tới, sau đó trước người lướt qua. Quá nhanh đến mức Trình Khôn đều không có thấy rõ ràng là cái gì theo trên mặt bay qua. Phanh phanh phanh. Hắn nghe được bên phải truyền đến liên tiếp tiếng nổ. Quay đầu nhìn lại, rất nhiều cây cối đứt gãy, giống như bị thứ gì trực tiếp đụng nát. Một gốc lại một gốc đại thụ ngay tại ngã xuống. Là ai? Trình Khôn lập tức hướng bên trái nhìn lại. Hắt trong bóng tối, một thân ảnh cao lớn đứng vững. Trình Khôn hí mắt, nơi này quá đen, hắn thấy không rõ lắm. Hắn có thể nhìn thấy chỉ có một cái hình dáng, gần như 3 mét. Dường như còn không người ở trong tay của hắn còn có một dương trường cung. Trình Khôn kịp phản ứng, mới vừa từ trước mặt mình sẽ qua, là phóng ra đi ra tiễn. Một tiễn có loại lực lượng này, cái này tồn tại, đến tột cùng cường đại cỡ nào? Trình Khôn nín hơi ngưng thần, hắn nhìn xem màu đen cừu non biến mất không thấy gì nữa. Có cái này kinh khủng tồn tại chặn đường, hắn không có cách nào đi tìm màu đen cừu non. Ngươi là ai? Trình Khôn thử cùng đối phương giao lưu. Ngươi ở trong khu rừng này tồn tại bao lâu? Ngươi dứt khoát theo chúng ta. Rất nhiều nghi vấn, nhưng là không có trả lời. Bóng đen kia dương cung cái tên, lần nữa nhắm ngay Trình Khôn. Trình Khôn trong lòng căng thẳng, lập tức hướng bên cạnh lăn lộn. Oeng. Hắn vừa mới đứng thẳng địa phương nổ tung. Trình Khôn nhìn lại, một cái hô to. Cái này căn bản không phải cung tiễn, mà là đại pháo. Trình Khôn trong lòng khẩn trương, chính mình mặc dù lực lượng cường đại, nhưng là thể chất không đủ, chịu không được một tiễn. Nhất định phải muốn xuống tới, khoảng cách gần chiến đấu, dạng này có thể hữu hiệu đối phó cung tiễn. Nghĩ tới đây, Trình Khôn lập tức bắt đầu hành động. Phanh. Hắn cất bước, hướng phía bóng đen phóng đi. Tới gần, có một sát na, hắn nhìn thấy ánh mắt của đối phương, không tình cảm chút nào một đôi mắt, vô cùng băng lãnh. Căn bản không phải sinh vật có thể có ánh mắt, tựa như là một người chết ánh mắt. Ánh mắt kia nhường Trình Khôn trong lòng hoảng một phát. Cũng chính là cái này, một giây đồng hồ đối phương ra quyền, một quyền hướng Trình Khôn đầu đánh đến. Trình Khôn lấy lại tinh thần, vội vàng ra quyền ngăn cản. Oeng. Vội vàng ứng đối, hắn lực lượng không cách nào phát huy đầy đủ, cuối cùng bị một quyền đánh bay ra ngoài. Chương 701. Hắn tại sắp thoát đi địa ngục thời điểm, bị kéo trở về địa ngục. Chương 701. Hắn tại sắp thoát đi địa ngục thời điểm, bị kéo trở về địa ngục. A. Trình Khôn thân thể bay tứ tung, mạnh mẽ đâm vào trên một cây đại thụ. Răng rác đại thụ bẻ gãy. Trình Khôn miệng mũi phun máu, còn tại bay ngược. Lúc này, Thư Diệu xông lại, từ phía sau tiếp nhận Trình Khôn. Nàng cũng có Lâm Thần lực lượng gia trì, cho nên có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Trình Khôn đứng không yên. Vừa mới dừng lại, hắn liền quỳ trên mặt đất, miệng mũi chảy máu. Lực lượng của hắn đi lên, nhưng là thể chất không thay đổi, tiếp đối phương một quyền, hắn thể chất kém chút bị đánh không, kém chút bị một quyền đấm chết. Kia cao lớn bóng đen lần nữa kéo ra cung tiễn, chuẩn bị một tiễn bắn giết hai người. Nhưng ngay lúc này, hắn tại hoảng hốt ở giữa, nhìn thấy sau lưng của hai người có một thân ảnh đạo thân ảnh kia có chút phát sáng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là so với hắn càng cao hơn lớn. Một cỗ uy áp rơi xuống, hắn buông xuống trong tay cung tiễn, chậm rãi lui lại. Hai người kia loại sau lưng có mạnh hơn tồn tại, không thể trêu chọc. Rút lui. To lớn thân ảnh rất nhanh liền tiêu thất trong bóng đêm. Thư Diệu không biết rõ đối phương tại sao phải đi, nhưng là hiện tại, cứu Trình Khôn càng khẩn yếu hơn. Nàng lập tức khiêng Trình Khôn liền hướng phòng ở phương hướng chạy tới, đồng thời miệng bên trong hô to, "Dương Thần! Dương Thần cứu mạng a Dương Thần!" Lâm Thần ra khỏi phòng, trông thấy máu me khắp người Trình Khôn. "Đi làm gì?" Tiện tay xuất ra một bình trị liệu dược thủy cho Trình Khôn uống xong. Trình Khôn thương thế cấp tốc tiêu thất. Thư Diệu đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho Lâm Thần. Đứng thẳng màu đen cừu non, còn có ẩn giấu trong bóng đêm thân ảnh. Đặc sắc như vậy đều không gọi tỉnh ta. Thư Diệu nói rằng, chúng ta lúc đầu lấy làm đối thủ chỉ có cừu non một cái, cũng không nghĩ tới đằng sau sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lâm Thần nhìn hai người một cái, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chiến trường. Một bước đi ra, Lâm Thần đi thẳng tới bên trong chiến trường, ánh mắt quét ngang, cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. Lâm Thần lại đi tới pho tượng rừng rậm, nơi này pho tượng dáng vẻ cùng vẻ mặt và lúc ban ngày như thế, càng xem càng khó coi. Hắn trở lại trong nhà gỗ, nói rằng đều trốn. Thư Diệu cùng Trình Khôn quỳ trên mặt đất, đều tại chúng ta. Nếu như chúng ta lúc trước đánh thức ngươi, hoặc là chúng ta càng mạnh một chút, thì sẽ không khiến bọn hắn trốn. Lâm Thần nói rằng không sao, về sau còn có cơ hội gặp mặt. Lâm Thần trở lại trên giường tiếp tục nằm xuống, ngủ đi. Thư Diệu cùng Trình Khôn liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể nói không hổ là Lâm Thần, loại thời điểm này còn có thể ngủ. Trình Khôn ra một thân mồ hôi, ra ngoài lại tắm rửa một cái. Thư Diệu thì là nằm trong chăn bên trên, lật tới lật lui. Ừm. Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình dưới lưng sàn nhà giống như có chút buông lỏng đứng lên, lật ra chăn mền nhìn một chút. Nàng phát hiện, cái này sàn nhà là có thể mở ra. Đây là một cái ám tầng. Thư Diệu lập tức hô, Dương Thần, mau dậy đi, ta có phát hiện. Lâm Thần rời giường, cũng nhìn thấy trước mặt nàng ám tầng. Thư Diệu mở ra ám tầng, từ bên trong phát hiện một cái hộp, gỗ chế thành hộp. Nhẹ nhàng lấy ra, không có khóa lại, mở ra xem. Trong hộp, lặng lặng nằm một cái bản bút ký. Đây là. Thư Diệu kinh ngạc nói rằng, cuốn sổ. Nàng cầm lấy cuốn sổ, lật ra xem xét. Khi nhìn thấy nội dung bên trong lúc, trực tiếp sửng sốt. Sau một lát nàng mới hồi phục tinh thần lại, kinh hô, Dương Thần, ngươi mau nhìn xem. Lâm Thần cầm qua cuốn sổ ngày 17 tháng 7, thời tiết tinh đêm đã khuya, ta tiến vào trong rừng rậm đã 3 ngày, hiện tại như cũ không có tìm được nghỉ ngơi địa phương. Ta ngay tại một chỗ dòng suối bên cạnh nghỉ ngơi, thuận tiện ăn một chút gì. Dựa theo nguyên bản dự tính, ta vốn nên là vào hôm nay xuyên qua rừng rậm, nhưng chẳng biết tại sao, rừng rậm này hiện tại vẫn là một cái không nhìn thấy cuối cùng. Bốn phía rất yên tĩnh. Ta đèn tin kiên trì không được bao lâu. Vùng rừng rậm này có chút kỳ quái. Thấy chỗ, quỷ ảnh trùng điệp. Có lẽ ta tiến vào rừng rậm này chính là một trận sai lầm. Quả nhiên là quyển nhật ký. Nhưng đây là ai quyển nhật ký? Lâm Thần tiếp tục nhìn xuống ngày 18 tháng 7, thời tiết âm. Ta lại đi về phía trước hơn nửa ngày, ta cảm giác chính mình ít ra đi ra ngoài 20 bên trong. Nhưng rừng rậm vẫn là không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng căn cứ vệ tinh địa đồ biểu hiện, vùng rừng rậm này lúc đầu chỉ nên có 50 cây số chiều dài mà thôi. Ngày 18 tháng 7, ban đêm, ta cảm giác có cái gì theo ta. Ta xác định đây không phải là cây có bóng tử, có lẽ là động vật. Lâm Thần tiếp tục nhìn xuống không có sai, có cái gì ở phía xa nhìn ta. Ta có thể miễn cưỡng trông thấy hắn hình dáng, hắn tựa như là một người, thứ này theo ta một đường. Làm ta muốn đi qua thời điểm, hắn liền sẽ tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đến tột cùng là ai theo ta. Thời gian một ngày bên trong, ghi chép tam thiên. Hơn nữa đằng sau, mấy ngày liền kỳ đều không biết, có thể thấy được hắn thật bị hù dọa đã không để ý tới viết ngày 21 tháng 7, thời tiết âm. Gặp quỷ. Các ngươi sẽ không tin tưởng ta gặp được đồ vật. Pho tượng. Đại lượng pho tượng. Bọn hắn có kỳ dị động tác, quái dị thần sắc, vô cùng buồn nôn, đáng sợ. Ta nghe nói trong cánh rừng rậm này, trước kia ở một chút thợ săn. Ta có thể chưa nghe nói qua, thợ săn cũng biết làm pho tượng, hơn nữa còn làm nhiều như vậy. Rừng rậm này quá kỳ quái, ta lúc đầu liền không nên tìm đến, ta phải nhanh lên một chút rời đi. Ta tại khoảng cách pho tượng không phải chỗ rất xa, tìm tới một cái phòng ở phòng này lâu năm thiếu tu sửa, nhưng là còn có thể dùng. Ta đem nơi này sửa sang lại một phen, đêm nay hẳn là có thể thật tốt ngủ một giấc. Ngày 21 tháng 7, ban đêm. Ta nghe được phòng ở bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân. Không chỉ một cái người, rất nhiều. Ta vừa mới cầm camera nhìn qua, ta thông qua nhìn ban đêm hình thức nhìn thấy một chút vật kỳ quái. Pho tượng. Ban ngày thấy những cái kia pho tượng hiện tại bao vây nhà của ta, còn có cái kia một mực tại đi theo ta tồn tại. Ta xác định hắn không phải một cái bình thường động vật, hình thể rất lớn, cong lưng, trên lưng còn có một cây cung lớn, hắn giống như là thợ săn. Một đầu màu đen cừu non theo hắn. Hắn là chăn dê chăn cừu đồng sao? Ta không biết rõ. Ta chỉ biết là ta khả năng không cách nào rời đi nơi này. Chân tướng là tàn khốc, vô tri mới là hạnh phúc. Ta đem nhật ký lưu tại nơi này, nếu như về sau có người có thể trông thấy ngày hôm đó nhớ, không nên dừng lại, chạy mau. Lại sau này, ghi chép liền đình chỉ. Dừng ở đây. Là hắn. Lâm Thần nhớ tới thôn dân trước đó nói qua nhà thám hiểm. Nhà thám hiểm tại mỗi một tiên ghi chép lại mặt, đều viết xuống một câu. Chân tướng là tàn khốc, vô tri mới là hạnh phúc. Hiện tại câu nói này xuất hiện. Có lẽ, đây chính là câu nói này đản sinh địa phương. Lưu lại nhật ký người, chính là mất tích nhà thám hiểm. Thư Diệu ở bên cạnh nhìn xem. Xem hết cái này nhật ký. Sắc mặt nàng trắng bệnh, không dám tưởng tượng lúc trước vị kia nhà thám hiểm gặp cái gì. Mình bây giờ có ba người, trong đó một vị vẫn là thực lực cường đại thiên hạ đệ nhất, nhưng nàng vẫn là cảm thấy sợ hãi. Ngay lúc đó nhà thám hiểm chỉ có tự mình một người. Thư Diệu có thể cảm giác được lúc ấy nhà thám hiểm tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn về sau thế nào? Thư Diệu theo bản năng hỏi. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói rằng hắn không có chết ở trong phòng, mà là chạy đi, đồng thời ở bên ngoài sống một đoạn thời gian. Hắn thậm chí tìm tới rời đi rừng rậm phương pháp xử lý, chỉ là hắn tại sắp thành công thoát đi thời điểm bị bắt lại. Trong tuyệt vọng, hắn chỉ có thể ném ra cuốn thứ hai nhật ký, cũng chính là về sau thôn dân nhặt được quyển kia. Hắn tại sắp thoát đi địa ngục thời điểm, bị kéo trở về địa ngục. Chương 702, một kiếm này, cải thiên hoán địa. Chương 702, một kiếm này, cải thiên hoán địa. Kết cục này, nhường Thư Diệu không kịp chuẩn bị, cũng càng nhường nàng cảm thấy khó chịu. Nhà thám hiểm lúc đương thời nhiều tuyệt vọng a. Rõ ràng sinh cơ đang ở trước mắt, kết quả lại bị ma quỷ bắt lấy, lại một lần nữa chảnh nhập vực sâu. Hiện tại nhà thám hiểm cũng đã biến thành trong pho tượng một viên. Trình Khôn trở về, hắn vừa tiến đến, đã nhìn thấy Thư Diệu ngồi bên giường. Vẻ mặt phiền muộn. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn tò mò hỏi. Lâm Thần tiện tay đem cuốn sổ ném cho hắn, sau đó đứng dậy, đi ra phía ngoài. Trình Khôn xem hết cuốn sổ, cả người đều mộng đây không phải cái kia nhà thám hiểm cố sự sao? Dương rậm này, so với hắn trong dự đoán càng thêm nguy hiểm. Thân ảnh quỷ mị sẽ vây lại nhà pho tượng. Nghĩ đến bị những cái kia hình thái dọa người, bộ dáng xấu xí pho tượng vây quanh, Trình Khôn trong lòng liền một hồi ác hàn. Lúc này, Trình Khôn cùng Thư Diệu đều chú ý tới Lâm Thần đi ra khỏi phòng. Thư Diệu hỏi, "Dương Thần, ngươi muốn đi đâu?" Lâm Thần từ tốn nói, "Đập những cái kia pho tượng, miễn cho bọn họ chạy tới vây quanh nhà của ta." Một bước đi ra, bá Lâm Thần đi thẳng tới pho tượng ở giữa. Những này pho tượng cùng trước khi đến như thế, động tác quái dị, thần sắc dọa người, bất quá đều đã không trọng yếu. Lâm Thần nói rằng, "Hủy diệt ta." Bang, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, nồng đậm xương trắng băng lanh đến cực điểm, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, bị xương trắng thôn phệ tất cả sự vật, toàn bộ đông kết. Pho tượng cũng tốt, bên cạnh đại thụ ven đường cỏ dại, không một may mắn thoát khỏi. Thư Diệu cùng Trình Khôn đứng tại phòng nhỏ trước cửa, khoảng cách pho tượng bên kia có chút khoảng cách, nhưng lúc này bọn hắn cảm nhận được rét lạnh. Kia phiến xương trắng là cái gì, thế nào khủng bố như vậy, như thế rét lạnh. Thư Diệu hai tay ôm lấy bả vai, run run đến mấy lần. Trình Khôn cũng bị đông lạnh đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn cảm giác mình bây giờ giống như đứng ở Bắc Cực cao ảo. Trên trời đột nhiên rơi xuống mảng lớn bông tuyết. Thư Diệu cùng Trình Khôn ánh mắt đều trừng lớn. Tuyết rơi. Tốt như vậy bưng đích xác, đột nhiên rơi xuống càng nhiều tuyết đến. Hai người đều nhìn về phía trước. Sương trắng khuyết tán tốc độ càng nhanh, phạm vi cũng lớn hơn. Mơ hồ có hướng bên này vọt tới xu thế. Kia phiến pho tượng rừng rậm đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị sương trắng thôn vệ. Thư Diệu cũng tốt, Trình Khôn cũng được, ngay cả Sở Tiêu Diêu bên trong người xem, toàn bộ nhìn ngây ngẩn cả người. Giờ này phút này, tình cảnh này, để bọn hắn hãi nhiên. Lâm Thần đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Rét lạnh thần bí xương trắng tràn ngập, bao phủ phương thiên địa này. Thiên tượng đại biến, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên rơi rơi tuyết lớn, hàn phong lạnh thấu xương. Một cái mắt, toàn bộ thế giới đều giống như bị Lâm Thần đổi đây không phải rừng rậm, mà là một cái thế giới băng tuyết. Thư Diệu cùng Trình Khôn run rẩy đi trở về trong phòng, thu hoạch được Long Châu che chở, hai người mới cảm giác hơi khá hơn một chút. Trong sương mù trắng, Lâm Thần cầm trong tay băng phách kiếm, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Mọi thứ đều bị đông cứng, băng sương khắp nơi trên đất, ngay cả không gian đều có ngưng kết xu thế. Lâm Thần còn chưa hề dùng tới bất kỳ chiêu thức, chỉ là đem băng phách kiếm cầm ở trong tay, liền có loại này kinh khủng uy năng. Nếu như hắn muốn xuất thủ, quang mang sẽ bị đông lại, đêm tối cũng biết luân hãm, ma quỷ sẽ thét lên chạy trốn, thời gian đều bởi vậy mất đi ý nghĩa. Bang, trong tay băng phách kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển, giang giác. Trong sương mù trắng, tất cả bị lạnh đóng băng lại tồn tại, toàn bộ truyền đến vỡ tan âm thanh đáng sợ vết dạng, nhanh chóng tại những này băng điêu bên trên lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt, pho tượng cũng tốt, cây cối cũng được, thậm chí ven đường cỏ dại đều toàn thân bỏ đầy vết dạng. Vô hình, Lâm Thần bên cạnh một cái pho tượng nổ tung đại lượng hàn băng mảnh vỡ hướng phía bốn phía kích sạng, mỗi một mảnh vụn đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể nhẹ nhõm đánh xuyên qua tảng đá. Vô hình, càng nhiều trận nổ tung mới, mỗi một cái băng điêu đều giống như một cái siêu cấp lựu đạn, tiếng nổ bên tai không dứt. Không đến nửa phút, toàn bộ pho tượng rừng rậm đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một chỗ mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này đều đang liều lĩnh trận trận khói trắng, tất cả đều là hàn khí. Nếu như pho tượng đều có sinh mệnh, như vậy hiện tại bọn hắn hoàn toàn chết đi, hơn nữa chết không toàn thây, tuyệt đối không có tiếp tục hại người khả năng. Lâm Thần nhìn liếc chung quanh, pho tượng không có, một mảnh cây cối, còn có trên đất bụi cây, hoa cỏ cũng toàn cũng bị mất, sạch sẽ, còn có một chút mát mẻ. Lâm Thần hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức đem băng phách kiếm thu hồi, bao phủ phiến thiên địa này, cải thiên hoán địa xương trắng dần dần tán đi. Mảnh này tàn phá rừng rậm, rốt cục hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Nơi xa, Thư Diệu cùng Chính Khôn, còn có Sở Tiêu Diêu bên trong người xem nhìn thấy trước mắt một màn này, trực tiếp trừng lớn hai mắt. Ta siêu, chuyện gì xảy ra? Thế nào trong nháy mắt thời gian, tất cả pho tượng đều biến mất? Không chỉ là pho tượng a, các ngươi có trông thấy được không? Tất cả cây cối đều biến mất. Các ngươi chú ý nhìn xuống đất mặt đất giống như cái băng. Phía đại địa này, không sẽ trực tiếp bị đông lại a? Ngưu bức, Dương Thần đến cùng là làm sao làm được? Quá ngưu bức. Vừa mới kia phiến xương trắng, ta còn tưởng rằng là có lớn bột tới đâu. Hóa ra là rừng thần làm, rừng thần so bột còn mạnh hơn. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Một máy mắt phá hoại một phiến khu vực, kia có thể nói do ngươi rất cường đại. Nhưng là một máy mắt cải biến một phiến khu vực, vậy thì không ngừng là bình thường cường đại. Chỉ có trong truyền thuyết thần thông mới có thể làm được. Cái này phương viên vài trăm mét, khối băng rơi đầy đất, tất cả cây cối, cỏ cây, pho tượng, toàn bộ nát bấy, liền cả mặt đất đều bị hoàn toàn đông cứng. Cẩn thận đi xem kia mảnh đất mặt, trắng loá như tuyết đã hoàn toàn biến thành hàn băng bộ dáng, đứng ở phía trên có thể khiến người ta sinh ra bản thân đứng tại Bắc Cực cảm giác. Kia lạnh đóng băng lại mặt đất sâu vài chục thước, hàn băng không thay đổi, không cách nào phá hoại. Kia phiến địa phương đã không thể xem như trong rừng rậm một phần. Sở Tiêu Diêu bên trong người xem cảm giác sâu sắc hãi nhiên. Ta dám khẳng định, tương lai một trong vòng trăm năm, kia phiến địa phương cũng sẽ không có một ngọn cây cọng cỏ sinh ra. Cái gì yêu ma quỷ quái đi vào, đều không thể sinh tồn. Kia phiến địa phương bị hoàn toàn cải tạo, cuối cùng là làm được bằng cách nào? Không hiểu. Rung động. Giống nhau đều là nhân loại, thế nào chênh lệch liền khổng lồ như vậy đâu? Lâm Thần trở lại trong phòng, nhìn thấy ngây người như Phong Thư Diệu cùng Chính Côn. Nhìn thoáng qua, hai người đều còn sống, kém chút cho là mình vừa mới đem hai người kia một khối chết rét. Phanh, Lâm Thần nằm ở trên giường, nói rằng, đi ngủ sớm một chút ta. Hiện tại những cái kia pho tượng sẽ không vây quanh phòng ốc. Thư Diệu cùng Trình Khôn lấy lại tinh thần, nào chỉ là sẽ không vây quanh phòng ở a, đây là hoàn toàn theo trên thế giới này biến mất, về sau đều sẽ không xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trình Khôn đột nhiên nghĩ đến một câu, không phải là các ngươi bao vây ta, mà là ta bao vây các ngươi. Hai người mang theo hoài nghi đời người cảm giác, cứng ngắc hơn nữa máy móc nằm trên mặt đất, càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Thần lợi hại. Nếu như vừa mới là mình đã bị loại công kích này, chỉ sợ liền phản ứng đều làm không được, liền trực tiếp bị giết chết. Cho nên nói, trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc Lâm Thần. Hắn so trò chơi bột còn kinh khủng hơn. Sáng ngày thứ hai, hai người đỉnh lấy mắt quầng thâm lên rồi. Thư Diệu chủ động đi làm bữa sáng, Trình Khôn đốt một chút nước, dùng để đánh răng rửa mặt. Chờ Lâm Thần lên, phát hiện hai người vô cùng chịu khó, mọi thứ đều làm xong.